Chương 98, yêu tộc công pháp chương 98, yêu tộc công pháp. Ý tứ vượng tài thiên phú so với người còn cao. Vân Diệp nghe được sững sờ, không nhịn được xoay đầu lại, cùng vượng tài mắt to trừng mắt nhỏ. Nhưng mặc kệ làm sao xem, trước mắt đỏ thấm ngựa như cũng là hắn quen thuộc huynh đệ, cái kia đôi mắt to bên trong lập lòe đen lay lấy tạc quang, nơi nào có cái gì ngựa trùng tiên mới răng rớp. Người còn đừng không tin. Lâm Vũ vươn tay ra, xoa xoa vượng tài sau gáy lên lông mờm, như là gặp phải cái gì quý hiếm vật chủng giống như tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, cái tên này linh giác kinh người, thậm chí có thể mơ hồ nhận ra được ta lực lượng tinh thần dò xét, nhận ra được sư huynh lực lượng tinh thần. Vân Diệp không nhịn được kinh kêu thành tiếng, trợn to hai mắt nhìn vượng tài nói, ngươi có lợi hại như vậy? Vượng tài chớp một đôi ánh mắt linh động, toàn thân cứng đờ đứng tại chỗ, một mặt cầu viện mà nhìn Vân Diệp, tựa hồ muốn cho hắn quản quản bên người cái này chưa từng gặp hai chân thú. Chẳng biết vì sao, nó luôn cảm thấy này con hai chân thú không phải bình thường, trên người mơ hồ tỏa ra một cô rất mạnh cảm giác ngột ngạt. Riêng là tới gần hắn, liền làm vượng tài tóc gáy dựng thẳng, bắp thịt toàn thân cứng ngắc, căn bản không dám nhúc nhích. Chỉ tiếc, nó cầu viện nhất định không cách nào được đáp lại. Bởi vì này chỉ làm nó không tên cảm thấy kính nể hai chân thú, vốn là nó huynh đệ Vân Diệp mời tới thế nó kiểm tra thân thể. Nghe được Vân Diệp lời nói, Lâm Vũ không khỏi thấy buồn cười. Không phải lực lượng tinh thần, là dò xét. Lâm Vũ lắc lắc đầu, cười nói, liền ngươi đều không phát hiện được ta lực lượng tinh thần, vượng tài dựa vào cái gì có thể có năng lực này? Vân Diệp nghi ngờ nói, vậy ý của sư huynh là? Lâm Vũ xoa xoa vượng tài lông mờm, nhẹ giọng nói, ta nói tới linh giác cũng không phải là ngươi cho rằng lực lượng tinh thần nhận biết, nó càng như là thông tục về mặt ý nghĩa giác quan thứ 6, là một chủng loại như trực giác đồ vật. Liên giống với vượng tài, đối mặt ta lực lượng tinh thần dò xét, nó chỉ có thể mơ hồ nhận ra được đầu mối, biểu hiện ra bất an, cũng không rõ ràng cụ thể phát sinh tình huống thế nào. Này có thể là không bình thường thiên phú. Ngươi cùng vượng tài làm bạn lâu như vậy, lẽ nào liền không có phát hiện sao? Nhớ tới chính mình cùng vượng tài qua lại, Vân Diệp vỗ đầu một cái, ánh mắt lấp lánh nói, xác thực, trước ở trên cánh đồng hoang thời điểm, vượng tài luôn có thể sớm dự báo đến nguy hiểm. Khi đó hắn cũng không có bao nhiêu nghĩ, chỉ cho rằng là động vật đối với đại khí cùng từ trường các loại biến hóa rất nhỏ nhận biết. Nhưng hiện tại hồi tưởng lại, vượng tài biểu hiện quả thật có chút vượt qua khoa học phạm chủ, còn có tâm trí. Lâm Vũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ mà nhìn vượng tài nói, cái tên này tâm trí có thể so với nhân loại 8 tuổi đứa bé, thậm chí có rõ rệt trình độ cao logic suy nghĩ năng lực. Cũng chính là ngươi không dạy qua nó chữ hán, nếu không ngươi liền sẽ phát hiện, hắn học được còn nhanh hơn tiểu nha. Vân Diệp vì là tự dưng ăn đạn tiểu nha mặc niệm một giây, chợt mò vượng tài cảm, vui vẻ nói, nguyên lai huynh đệ ta như thế thông minh. Lâm Vũ rũ tay xuống cánh tay, tiếc nuối nói, chỉ tiếc, được thế giới có hạn, 8 tuổi tâm trí chính là nó cực hạn. Nhưng cái kia tuyệt không phải sư huynh cực hạn. Vân Diệp ánh mắt lấp lánh mà nhìn Lâm Vũ, có loại này thiên phú, không tu tiên sát thực đáng tiếc, sư huynh, nếu như có thể, hiện tại liền cho vượng tài trồng vào linh căn đi. Nói, hắn xoay tay phải lại, lấy ra mới từ nhóm thương thành mua linh căn. Có điều là 100 tích phân mà thôi, tiêu vào vượng tài trên người, Vân Diệp lông không đau lòng. Lâm Vũ liếc linh căn một chút, phất tay đem thu vào tay áo bên trong, lắc đầu nói, trong thương thành linh căn là chuyên môn là nhân loại chế tạo, chỉ thích hợp thân thể kinh mạch hệ thống, không thích hợp vượng tài. Muốn cho nó trồng vào linh căn, ta còn phải lại cải tạo. Thì ra là như vậy. Vân Diệp đông nhiên tỉnh ngộ, chợt trịnh trọng chắp tay nói, vậy thì phiền phức sư minh, thế tiểu đệ chăm nom vượng tài. Dễ bàn. Lâm Vũ cười gật gù, liếc vượng tài cái kia song tạc quang lấp lóe con mắt nói, có nghe không, từ hôm nay trở đi, ngươi liền về ta quản. Vượng tài đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên trợn to hai mắt, một mặt ngộp bức mà nhìn Lâm Vũ. Nó nghe được cái gì? Một con hai chân thú mở miệng nói chuyện. Nhiều hiếm lạ a, nó dĩ nhiên có thể nghe hiểu hai chân thú. Vượng tài trợn to hai mắt, do dự một, hai, tính thăm dò kêu một tiếng. Lâm Vũ mí mắt giật lên, một cái nắm ở vượng tài cái cổ, cười híp mắt nói, tiểu vượng tài, có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Hắn thật có thể nghe hiểu. Vượng tài kinh hãi đến biến sắc, vội vã cầu viện nhìn phía Vân Diệp. Vân Diệp cũng là một mặt kinh ngạc, sư minh, ngươi có thể nghe hiểu vượng tài gọi tiếng? Lâm Vũ liếc hắn nói, thánh điển ma pháp tự nhiên chi ngữ đừng nói là một con ngựa, chính là hoa cỏ cây cối cũng có thể nghe hiểu. Vân Diệp vui vẻ nói, ta có thể học sao? Lâm Vũ lắc đầu nói, đây là thánh điển ma pháp, cần thánh điển mới có thể phong thích, có điều ngươi cũng đừng lo lắng, lấy cái tên này thiên phú, chỉ cần học được chữ hán, chẳng bao lâu nữa liền có thể miệng nói tiếng người. Miệng nói tiếng người sao? Cái kia cùng thành tinh khác nhau ở chỗ nào? Vân Diệp đông cảm thấy phân chấn, chợt xoay đầu lại, xoa xoa vượng tài gò má trấn an nói, đừng trách ca ca cái này cũng là muốn tốt cho ngươi à. Vượng tài tựa hồ rõ ràng Vân Diệp ý tứ, lo lắng hí kêu một tiếng. Nhưng đáng tiếc, Vân Diệp đã quyết định chủ ý muốn nhường vượng tài trường sinh. Bất luận vượng tài ánh mắt như thế nào đi nữa đáng thương, hắn đều phải cứng quyết tâm, đem vượng tài giao cho Lâm Vũ dạy dỗ. Liên như vậy, Vân Diệp ở vượng tài tuyệt vọng ánh mắt trung chuyển thân rời đi, chuẩn bị đi tiền viện động viên một chút người chăn ngựa, cho hắn biết không phải là mình làm không tốt muốn bị khai trừ, mà là vượng tài có việc, không thể bị hắn chăm sóc. Rất nhanh, chuồng ngựa trong ngoài liền chỉ còn giữ lại một người một con ngựa. Cảm thụ Lâm Vũ cười híp mắt ánh mắt, vượng tài thân thể cứng đờ, không nhịn được mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Từ khi Vân Diệp đem vượng tài giao cho Lâm Vũ, nó ngày tốt coi như đến cùng. Lâm Vũ chỉ là giơ tay tại trên người nó vỗ một cái, liền có đạo đạo dòng nước ấm tràn vào thể nội, theo kinh mạch khắp nơi tán loạn. Vượng tài chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng không thể tả, không nhịn được phát sinh một trận hí, bốn con móng cũng tự phát chuyển động, mang theo một mặt mộng bức nó chạy đi chuồng ngựa, nhằm phía Vân phủ ở ngoài Tạ Mày A Mạ. Dòng dã một cái buổi chiều, vượng tài bốn cái chân liền không ngừng lại qua, vẫn ở dòng nước ấm điều động ở núi rừng bên trong lao nhanh. Lâm Vũ chắp hai tay sau lưng, nhìn như sân vắng xoay bước, thành thơi, kỳ thực một bước 10 mét, chăm chú đi theo sau vượt tải. Đợi đến như mặt trời sắp lặn, Lâm Vũ rốt cục dừng bước lại, nhẹ nhàng vỗ tay. Trong phút chốc, thể nội dòng nước ấm bắt đầu giảm tốc độ, vừa tài thân thể cũng không tự chủ thay đổi lại đây, vòng quanh Lâm Vũ giảm tốc độ đi dạo. Chờ bước chân triệt để dừng lại, vừa tài rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hồng hộc thở hổn hển. Thiên thấy đáng thương, từ khi Vân Diệp trở thành S hạ giả hầu, nó vừa tài đâu chịu nổi loại này hoa nước. Trong nguyên tắc, vừa tài đều nhanh mập thành cầu, Vân Diệp cũng không nỡ nhường nó giảm béo chịu tội, có thể thấy được ở Vân phủ mấy ngày nay, nó trải qua đến cùng có cỡ nào thoải mái. Bây giờ vượng tài tuy rằng vẫn không có mập đến loại trình độ đó, nhưng cũng đã rất lâu không có giống như vậy kịch liệt hoạt động. Nhìn trước mắt cười híp mắt hai chân thú, vượng tài trong lòng căm phẫn, rốt cục quyết định thò đầu ra, mạnh mẽ. Trong ngực Lâm Vũ cọ mấy lần, phát sinh lấy lòng xin tha hí. Chính là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, người là như vậy, ngựa cũng như vậy. Này con hai chân thú khí chẳng so với vượng tài gặp hết thảy mã vương đều mạnh, chịu thua làm sao, cũng sẽ không rơi mấy khối thịt. So sánh cùng nhau, như mới như vậy dài đến mấy canh giờ lao nhanh, đó là thật quay ngựa thì ta. Hiện tại biết lấy lòng ta. Lâm Vũ liếc nó nói, mới vừa gọi ta hai chân thú tinh thần đầu đây. Vượng tài hoa nước kêu một tiếng, biểu thị ngựa đều là như thế xưng hô nhân loại, cùng nó cũng không quan hệ. Nguyên lai là như vậy sao? Lâm Vũ gật gù, mò đầu của nó nói, cái kia ngươi thì càng nên lý giải ta. Vượng tài một mặt mờ mịt cùng lờ mờ, không hiểu rõ ý tứ của những lời này. Lâm Vũ nghiêm mặt, ngữ khí nghiêm túc vừa nói, nếu Vân Diệp đưa ngươi giao cho ta, ta phải cố gắng đối với ngươi phụ trách. Ngươi cho rằng ta ở giàn vặt ngươi sao? Không, đây là đang quan sát khí ở bên trong cơ thể ngươi lưu động. Là một con ngựa, ngươi kinh mạch hệ thống cùng nhân loại hoàn toàn khác nhau, nhân loại công pháp tự nhiên không cách nào ở trên người ngươi áp dụng. Vì lẽ đó, ta chuyên môn vì ngươi chế tạo một bộ công pháp hoàn toàn mới. Chỉ cần ngươi nghe lời của ta bảo đảm ngươi có thể học sẽ bộ công pháp này, không ra 10 năm công phu, liền có thể nắm giữ pháp lực cùng pháp thuật, thậm chí biến ảo thành nhân, người trưởng thành, khu, làm cái tiêu giao ngựa tiên. Nói, Lâm Vũ vô vượng tài đầu, cười nói, ngày hôm nay trước hết tới đây đi. Sáng mai, ta sẽ vì ngươi trồng vào linh căn, chúng ta tiếp tục ở này tạm ạ mạ lên chạy bộ tu luyện. Còn chạy? Vượng tài không nhịn được mặt lộ vẻ tuyệt vọng, túi đầu đủ rũ theo Lâm Vũ về vân phủ. Buổi tối hôm đó, vượng tài bụng đói cồn cào, mạnh mẽ làm tam đại máng tinh chế quả khô. Liền nó đây còn cảm thấy không đủ, lại chạy đi hậu viện nhà bếp, gặm nửa phiến sinh sơn heo, xác thực là đem trong nhà người giật nảy mình. Luôn luôn ăn chay ngựa bắt đầu ăn thịt, này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Đặc biệt là ở thời đại này, đổi thành cái khác quyền quý nhân gia, đã sớm lấy yêu quái tên đem nó xử tử. Tốt ở đây là S hạ giả hầu phủ, mà vượng tài lại là hầu gia huynh đệ, cho dù phát sinh chuyện như vậy, người trong nhà cũng chỉ là lo lắng, không có hoảng sợ loại hình tâm tình tiêu cực. Bà Lao biết được việc này, vội vã tìm Vân Diệp hỏi thăm một phen. Khi biết được Lâm Vũ ở dạy dỗ vượng tài sau, bà Lao lập tức ngậm miệng, không lại hỏi thăm, ngược lại gọi tới đầu bếp nữ cùng hạ nhân, nghiêm làm bọn họ không được đem việc này tiết lộ ra ngoài. Cho tới Vân Diệp, hắn đối với vượng tài thực đơn biến hóa đúng là không phản ứng gì. Nhưng nhìn thấy vượng tài thân ảnh mệt mỏi, hắn do dự mãi, vẫn không thể nào nhịn xuống, chạy đến Lâm Vũ trong phòng nói bóng gió lên. Thấy Vân Diệp như vậy lo lắng, Lâm Vũ không khỏi nở nụ cười. Yên tâm, ta biết ngươi đối với vượng tài cảm tình, làm sao có khả năng cố ý giàn vặt nó. Lại như ta ban ngày nói với vượng tài như vậy, ngựa kinh mạch hệ thống cùng nhân loại hoàn toàn khác nhau, chúng nó tứ chi cũng không giống linh trưởng loại động vật như vậy linh hoạt, không cách nào ở tấm lòng trong lúc đó biến hóa tư thế, dựa vào không giống tư thế dẫn dắt thể nội chi khí lưu động. Nhằm vào tình huống như thế, ta cố ý dùng một buổi chiều, sáng tạo một môn chỉ cần chạy công pháp. Nói cách khác, vượng tài chạy chính là nhân loại quyền pháp cùng của công, chỉ cần nó bắt đầu chạy, liền có thể vận chuyển chu thiên, làm đến giống nhân loại như vậy tu hành. Vân Diệp nghe được cảm xúc dâng trào, không nhịn được nói, không hổ là Lâm đại ca, quả nhiên lợi hại. Nói xong, hắn lại liền vội truy hỏi nói, công pháp này có tên tuổi sao? Tạm thời vẫn không có. Lâm Vũ lắc lắc đầu, sau đó như có điều suy nghĩ nói, có điều, loại này chạy công ngưỡng cửa cực thấp, thích hợp với rất nhiều bốn chân động vật. Từ chủng tộc tính chất lên xem, nên có thể xưng một câu yêu tộc công pháp đi. Chương 99, Tạm Mạ Mạ thư viện chương 99, Tạm Mạ Mạ thư viện liền như vậy. Lâm Vũ ở Vân phủ để ở, hơn nữa ở lại chính là dòng ra 2 ngày. Ở trong 2 ngày này, Lâm Vũ đem linh căn cải tạo thành yêu tộc đặc cung bản, trồng vào đến vượng tài thể nội, cũng ở mỗi ngày buổi sáng cùng chẳng bạn, xua đổi vượng tài ở tạm ạ mạ lên chạy tu luyện. Lúc sớm nhất, vượng tài vẫn không có cảm nhận được tu luyện chỗ tốt, đối với Lâm Vũ dạy dỗ cũng vô cùng chống cự. Vì thế, nó thậm chí hướng về nhà bên trong bà lão cùng tiểu nha đầu nhóm nói quá khổ, đáng, cầu qua chợ. Nhưng đáng tiếc, những này nó trong mắt quyền uy nhân sĩ, ở Lâm Vũ trước mặt đều không lật nổi sóng gió gì. Liền ngay cả duy nhất vì nó dũng cảm đứng ra tiểu nha cũng bị một loại tên là kẹo que đổ vật mê tâm hồn. Trước một giây còn ở chống eo kháng nghị, một giây sau liền bắt đầu lầm ca ca thật tốt. Hết cách rồi, ở Lâm Vũ dâm uy trước mặt, vừa tài chỉ có thể lựa chọn tiếp thu hiện thực. Nhưng ngay ở từ bỏ chống lại sau khi, nó đột nhiên phát hiện, chạy cảm giác tựa hồ cũng rất tốt. Đặc biệt là trải qua ngày thứ nhất tu hành, trong cơ thể nó nhiều một cỗ có thể tự chủ khống chế dòng nước ấm. Chỉ cần này dòng nước ấm bắt đầu chảy xuôi, tinh lực của nó liền sẽ vô cùng dồi dào, thân thể cũng sẽ trở nên mềm mại, tựa hồ chạy liền có thể bỗng dưng bay lên, nhằm phía bầu trời. Này đương nhiên chỉ là vượng tài ảo giác, nhưng tương tự, này cũng chứng minh tâm thái của nó chính đang phát sinh chuyển biến. Cùng lúc đó, Lâm Vũ hết lần này tới lần khác ra ngoài, cũng làm cho thành trưởng an bên trong mấy người chú ý tới hắn. Đặc biệt là cùng Vân phủ tư giao rất tốt cái kia mấy nhà, trong âm thầm đều nghe qua Lâm Vũ thân phận. nhưng bởi bà lão căn dặn, Vân phủ hạ nhân thậm chí toàn bộ Vân gia trang con đều không rõ ràng Lâm Vũ thân phận thực sự, chỉ biết hắn hình như là hầu gia bạn cũ, gần nhất vừa mới đến hầu phủ ở tạm. Nói thật, bà lão đã ở đem hết toàn lực phong tỏa tin tức, nhưng không chịu nổi Vân Diệp bản thân tự mang thần bí kính ngọc. Coi như chỉ là hắn bạn cũ, những kêu biết Vân Diệp sư thừa người cũng sẽ không nhịn được hướng về Bạch Ngọc Kinh đi tới nghĩ. Đi tới đường chuyên thế giới ngày thứ hai buổi chiều, tại Mạ Mạ thư viện, phía sau núi nơi nào đó đơn sơ bên trong khu nhà nhỏ, mặc áo gấm Vân Diệp chính tuốt tay áo, đổi tiếp một vị trên người mặc một mạc đạo bào râu bạc trắng lao đạo chăm sóc viện bên trong bồi dưỡng thảo dược. Nhìn qua cũng không có cái gì phòng hộ năng lực ngoài cửa viện, một vị khác tóc trắng râu bạc trắng lao già chính đi qua đi lại. Trong khoảnh khắc, hắn dĩ nhiên ôm cuốn sách ở ngoài sân đi ba chuyến, tựa hồ muốn gây nên Vân Diệp chú ý rốt cục. Ở lao già lần thứ 4 đi ngang qua cửa viện thời điểm, Vân Diệp không nhịn được thở dài, đứng dậy nhìn lao già nói: "Sơn trưởng, ngài đều ở nơi này lắc lư bao lâu, có lời gì liền không thể nói thẳng sao?" "Cái kia lão phu có thể nói thẳng." Đảm nhiệm thư viện sơn trưởng chức Lý Cương lập tức dừng bước lại, bước vào viện bên trong, nhìn chằm chằm Vân Diệp nói: "Vân hầu, lão phu nghe nói, quý phủ gần nhất đến vị quý khách." Vân Diệp gật đầu nói: "Không sai." Lý Cương sáng mắt lên: "Nhưng là ngươi sư môn người quen cũ." Vân Diệp thở dài, bất đắc dĩ nói: "Ngài làm sao cũng quan tâm cái này?" Lý Cương cười nói: "Đừng giả bộ ngớ ngẩn, lão phu nhưng là nghe nói, vị kia quý khách từng xua đuổi nhà ngươi vượng tại ở trên núi chạy, vượng tại nhưng là ngươi chính mồm nhận dưới huynh đệ, lấy ngươi cái kia mưu mô tính cách, tuyệt đối không thể tùy tiện đem nó giao cho trên tay người khác. Trừ phi, ngươi tuyệt đối tín nhiệm người kia." Vân Diệp trong lòng nhảy một cái, trên mặt thì lại bất mãn nói: "Tiểu tử làm sao liền mưu mô? Lời nói thật nói cho ngài đi, ta liền là bởi vì chuyện này mới chạy đến Tôn lão thần tiên bên này trốn thanh tĩnh. Tôn lão thần tiên thân là đạo môn bên trong người, còn không để ý nhà ta quý khách thân phận, ngài đường đường thái tử thiếu sư, thư viện sơn trưởng, làm sao so với Tôn lão thần tiên còn kích động." Lời vừa nói ra, Lý Cương lập tức đổi phó răng dấp, thổi râu mép trợn mắt nói: "Tiểu tử thối, lão phu chỉ là nói ra suy đoán, ngươi liền bắt đầu sỉ nhục lão phu, này còn không phải mưu mô." "Được được được, nếu ngươi nhắc tới thư viện, cái kia lão phu liền cùng ngươi cẩn thận nói một chút. Tự tạ mẹ ạ mạ thư viện dựng thành sau khi, ngươi thân là lão sư, tổng cộng đến thụ qua mấy lần khóa. Cái kia cái gì truy nguyên học, rõ ràng là chỉ có ngươi nắm giữ học vấn, có thể ngươi đây, cả ngày thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, tình cơ lộ mặt, cũng là bỏ lại mấy quyển tối nghĩa khó hiểu tài liệu dạy học, nhường đám người lão phu chính mình nghiên cứu. Đáng thương lão phu một cái lao cốt đầu, mỗi ngày còn muốn bồi tiếp thư viện các tiểu tử làm cái gì thí nghiệm. Mau mau, cùng lão phu tiết lộ, nếu thật là ngươi sư môn người quen cũ, lão phu chính là kéo xuống khuôn mặt già nua này, cũng muốn đích thân đến nhà, đem vị cao nhân này mời tới thư viện giảng bài." Nghe được phía trước chất vấn, Vân Diệp sắc mặt không khỏi có chút lúng túng. Nhưng nghe đến phía sau, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Lý Cương tiên sinh tại sao muốn chạy này một chuyến. Nguyên lai là chuyên chạy tới cậy bắp tượng, thỉnh lão sư. Vân Diệp cười, lắc đầu nói: "Vậy ngài thật đúng là đánh sai chủ ý." Lý Cương nhíu mày, trong nháy mắt đổi giận thành vui, thấp giọng nói: "Thật là ngươi sư môn người quen cũ." Vân Diệp sắc mặt cứng đờ. Lý Cương không để ý chút nào, tiếp tục tràn đầy phấn khởi nói: "Nghe Vân gia chàng con hộ nông dân nói, người kia dung mạo tuấn tú, khí chất như tiên, nghĩ đến tuổi cũng không lớn, chẳng lẽ là ngươi cùng ra một môn sư mình?" Vân Diệp suy nghĩ một chút, thở dài nói: "Lời cũng làm cho ngài nói, tiểu tử còn có thể nói cái gì đó." Thấy Vân Diệp không có phủ nhận, Lý Cương trái lại sắc mặt nghiêm nghị, nghiêm túc nói: "Lão phu thực sự không hiểu nổi, nếu ngươi không muốn để cho người ngoài biết quý phủ quý khách thân phận, vì sao còn muốn bỏ mặc hắn ở tạm ạ mạ lộ mặt? Lão phu không ra sơn môn, đều có thể đoán ra thân phận của hắn, ngươi cho rằng thành Trường An bên trong người liền đoán không ra tới sao?" Nói tới chỗ này, Lý Cương giảm thấp thanh âm nói: "Nghe lão phu một lời khuyên, đem sư minh ngươi mời tới thư viện, lão phu sẽ đánh đố hắn học vấn, nếu thật sự là kinh thế đại tài, lão phu nguyện thoái vị nhượng hiền, đem sơn trưởng chức chắp tay dâng cho người. Đừng nóng vội từ chối, lấy trí tuệ của ngươi nên rõ ràng, đây là an toàn nhất, cũng là cách làm ổn thỏa nhất." Rất rõ ràng, Lý Cương cho rằng Vân Diệp ẩn giấu Lâm Vũ thân phận là vì bảo vệ Lâm Vũ. Nhưng trên thực tế, chân chính quan tâm chuyện này chỉ có Vân gia bà lão. Lâm Vũ bản thân căn bản không để ý cái gì bảo không bại lộ, phàm là hắn có nửa điểm quan tâm, ở giám sát vượng tài tu luyện thời điểm, liền không thể bị chỉ là phàm nhân phát hiện hành tung. Cho tới Vân Diệp, hắn cũng chỉ là theo nại nại ý tứ làm việc. Mà ở vượng tài trồng vào linh căn sau, những chuyện khác liền trở nên thứ yếu lên. Vì để cho vượng tài tu tiên trường sinh, Vân Diệp cũng không để ý Lâm Vũ có hay không muốn ở bên ngoài lộ mặt, nếu không, hắn cũng sẽ không ở Lý Cương trước mặt biểu hiện như vậy vụ bè, hơi hơi qua loa vài câu, liền ngầm thừa nhận Lâm Vũ thân phận. Dù vậy, đối với Lý Cương tiên sinh biểu hiện ra quan tâm, Vân Diệp vẫn là tương đối cảm kích. Hắn lắc đầu nói: "Tiên sinh hảo ý, tiểu tử thế sư minh chân thành ghi nhớ, nhưng sư minh cùng ta cái này tục nhân không giống, hắn là chân chính thế ngoại cao nhân, không ràng buộc, chỉ cầu tiêu giao. Lần này đến ta quý phủ, cũng chỉ là đi ngang qua nơi đây, thuận tiện sang đây xem ta một chút. Nhiều nhất lại có hai ngày thời gian, hắn liền sẽ rời đi Trường An." Lý Cương cao mày nói: "Đã xuất thế, lại nghi lánh đời, có thể không dễ như vậy." Vân Diệp cười nói: "Vậy hãy để cho có tâm người thử xem tốt." Thấy Vân Diệp là thật không để ý chút nào, Lý Cương ý thức được không đúng. Hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm Vân Diệp nhìn một hồi, đột nhiên nói: "Nếu như lão phu nhớ không lầm, Vân Hầu đã từng nói, năm đó ở vị cao nhân kia môn hạ, chính mình là nhất vô dụng cái kia một cái. Lúc đó lão phu còn tưởng rằng Vân Hầu ở khiêm tốn, nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ xác thực có việc này a." Vân Diệp xấu hổ nói: "Tiểu tử ham chơi, học nghệ không tinh, nhường tiền sinh cười chê rồi. Không thích hợp, tuyệt đối không đúng kỉnh." Vân Diệp biểu hiện như vậy bình thường, trái lại cực kỳ không bình thường. Lý Cương nhíu nhíu mày, trầm mặc chốc lát, lại đột nhiên mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi vị sư minh kia thật sự có cái gì tiên nhân thủ đoạn? Vân Diệp nghe vậy nở nụ cười, quay đầu nhìn vẫn còn bận rộn Tôn Tư Mạc nói, ngài cảm thấy thế nào? Tôn Tư Mạc cũng không quay đầu lại nói rằng, lão đạo ta sống nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua cái gì thần tiên, cũng không ít đạo môn hậu bối đều đem lão đạo gọi là thần tiên, cũng không biết lão đạo đến cùng tiên ở đâu. Vân Diệp nhún vai một cái nói, ngài nhìn, lời này liền lão thần tiên đều không tin. Không phủ nhận sư minh thân phận, không có nghĩa là thừa nhận hắn là tiên nhân. Đối với chuyện này, Vân Diệp vẫn là muốn che lớp một, hai. Ngược lại không phải vì Lâm Vũ, chủ yếu là không nghĩ gây nên quá lớn rối loạn. Lý Cương thật sâu nhìn hắn một chút, chợt thở dài nói, nếu ngươi tính trước kỹ càng, lão phu cũng sẽ không nói thêm cái gì, chỉ cần ngươi còn nhớ ta mấy a mạ thư viện, vạn sự đừng quên thư viện liền tốt. Vân Diệp rõ ràng Lý Cương ý tứ, lúc này sắc mặt nghiêm nghị nói, tiểu tử ghi nhớ. Lý Cương gật gù, xoay người rời đi chỗ này đơn sơ tiểu viện. Chờ lão tiên sinh bóng lưng biến mất ở tầm nhìn bên trong, Vân Diệp này mới xoay đầu lại, cung kính mà hướng về Tôn Tư Mạc chắp tay nói, làm khó đạo trưởng phối hợp tiểu tử nói dối. Tôn Tư Mạc dừng lại động tác trong tay, xoay người lại, lắc đầu nói, bây giờ đại đường Thái Bình có điều mấy năm, nội ưu vẫn còn, hòa ngoại xâm chứa hòa, tuyệt đối không phải tiên nhân xuất thế thời cơ tốt. Lão đạo phối hợp ngươi, chỉ là thương thế gian này chúng sinh, không nghĩ tái diễn tần hoàng hán võ chi chuyện xưa thôi. Đạo hữu quả nhiên cao thượng. Có chút thanh âm xa lạ từ phía sau truyền đến. Tôn Tư Mạc vẻ mặt hơi động, xoay người nhìn tới. Chỉ thấy một vị thanh niên mặc áo trắng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở viện bên trong, khẽ mỉm cười nói, lần này đi ngang qua Trường An, Vân An sư đệ, nghe đạo hữu cũng ở ta mày a mạ, Lâm Mộ say mê đã lâu, đã sớm muốn cùng đạo hữu gặp mặt một lần. Bây giờ không mời mà tới, mong rằng Tôn đạo hữu chớ trách. Chương 100, đại đạo 3000 chương 100, đại đạo 3000 nghe được hai câu này, Tôn Tư Mạc làm sao không biết trước mắt vị này thanh niên mặc áo trắng thân phận. Hắn dùng phức tạp mà lại ánh mắt mong đợi nhìn thanh niên mặc áo trắng, lấy vạn bối lễ chắp tay nói, Diệu Ưng gặp chân quân. Không sai, Tôn Tư Mạc là biết nội tình, hơn nữa còn là ở trên thế giới này trừ bà lão ở ngoài duy nhất gặp Vân Diệp triển khai thủ là người. Tất cả những thứ này còn muốn từ Vân Diệp lần thứ nhất trở về nói tới. Khi đó Vân Diệp đầu thu sức mạnh, hưng phấn trong lòng sau khi không nhịn được tìm thần cận nhất bà lão khoe khoang, dùng sơ cấp pháp thuật giúp nàng trị thể nội ẩn giấu một chút bệnh kín. Mà Tôn Tư Mạc luôn luôn cùng Vân phủ quan hệ tâm đầu ý hợp, cũng thường thường ra vào Vân phủ hậu viện, giúp bà lão điều dưỡng thân thể. Có thể nói, đối với Vân gia bà lão tình trạng cơ thể, không có người so với Tôn Tư Mạc càng hiểu. Căn cứ vào nguyên nhân này, Tôn Tư Mạc rất nhanh liền phát hiện đầu mối. Hắn lúc đó cực kỳ kinh dị, cho rằng là Vân Diệp triển khai cái gì ghê gớm sư môn thủ đoạn. Lại thêm vào hắn cùng Vân Diệp vốn là bạn bao niên, trước đây cũng không ít thảo luận y học vấn đề, liền trực tiếp tìm tới cửa, đi thẳng vào vấn đề biểu thị nghĩ mở mang kiến thức một chút loại thủ đoạn này. Vân Diệp đối với Tôn Tư Mạc cực kỳ tôn trọng. Vị lão đạo sĩ này trong mấy chục năm đạp khắp con trùng, cứu sống, sống vô số, y thuật chi tinh xảo, đạo đức sự cao thượng, có thể nói cái thời đại này sống thánh nhân. Xuất phát từ đối với vị này hậu thế dược vương tôn trọng, Vân Diệp do dự rất lâu, rốt cục quyết định hướng về hắn ngả bài. Tôn Tư Mạc tuy ở đời sau lấy ý đạo xưng, nhưng mấy chục thậm chí hơn trăm năm tu đạo cuộc đời tuyệt đối không phải làm bộ. Như vậy một vị nửa cuộc đời làm nghề y, nửa cuộc đời tu đạo lao đạo sĩ, liếc thấy chân pháp, trong lòng tự nhiên là chấn động không gì sánh nổi. Nhưng có lẽ là quá mức chấn động, cho tới Tôn Tư Mạc lòng rối như tơ vò, tâm ma sinh sôi, rơi vào tương tự sát vách ra cắt thanh loại kia có muốn hay không hướng về Vân Diệp đòi hỏi chân pháp dễ dụ bên trong. Cũng may Tôn Tư Mạc dù sao không phải ra cắt thanh, trí tuệ của hắn đủ khiến chính mình thản nhiên đối mặt tâm ma. Ngắn ngắn 3 ngày thời gian, Tôn Tư Mạc liền từ loại này lòng rối như tơ vò trạng thái đi ra, tiếp tục nghiên cứu y thuật, nhìn thấy Vân Diệp cũng duy trì bình thường thái độ, tựa hồ cùng với trước không hề có sự khác biệt. Nhưng chính là như vậy bình thường biểu hiện, trái lại khiến Vân Diệp càng ngày càng lo lắng. Lần này Lâm Vũ đến đây, trừ thật muốn gặp Tôn Tư Mạc ở ngoài, cũng là được Vân Diệp chi mời, tới xem một chút tình trạng của hắn. Thấy Tôn Tư Mạc hướng mình hành văn buổi lễ, Lâm Vũ không khỏi nhíu nhíu mày, nghiêng người tránh, lắc đầu nói, "Đạo hữu khách khí, Lâm Mộ đối với đạo hữu sát thực say mê, tuyệt đối không phải hư ngôn, người ta ngang hàng tương giao liền có thể, không cần nhiều như vậy lễ." Tôn Tư Mạc cũng lắc đầu nói, "Chính là người giỏi làm đầu, chân quân đã đắc đạo, liền là ta đạo môn tiên nhân, việc này không quan hệ tuổi tác, vẹn vẹn là xuất từ đệ tử trong lòng nhiều năm mộ tiên tình thôi, không quan hệ tuổi tác." Lâm Vũ thấy buồn cười, đạo hữu cho rằng Lâm Mộ đối với đạo hữu tôn trọng, chỉ là xuất phát từ tuổi tác. Nói xong, hắn liền chính mình lắc lắc đầu, khẽ cười nói, "Đạo hữu một đời làm nghề y, sống vô số người, có thể nói công đức vô lượng." Lâm Mộ né tránh, tuyệt đối không phải là một vị trăm tuổi lão đạo, mà là hậu thế sách đứng nói, phúc phận ngàn năm ý đạo thánh nhân. Đạo lý này, Tôn Tư Mạc không thể không hiểu. Hắn sở dĩ không có nói ra phương diện này đề tài, tự nhiên là có nguyên nhân. Ở nghe được câu này sau, Tôn Tư Mạc không chỉ không có được tán thành vui sướng, trái lại lộ ra trong dự liệu cười khổ. Quả nhiên, mặc dù là chân quân pháp nhãn nhìn thấy, cũng chỉ là đệ tử ở trên y học thành tựu sao? Lâm Vũ chân mày cau lại, ngăm chiêu mà nhìn Tôn Tư Mạc, tựa hồ mơ hồ rõ ràng cái gì. Hơi thêm suy tư, Lâm Vũ quay đầu nhìn về Vân Diệp, sư đệ, vi huynh cùng Tôn đạo hữu vừa gặp mà đã như quen, muốn đem cánh tay đồng du, cùng ngồi đàm đạo, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, ngươi như có sự tình, liền không cần ở đây cho ta. Là, sư minh. Vân Diệp cười chắc tay. Một giây sau, Lâm Vũ vung tay lên, đưa tới mây mù, mang theo Tôn Tư Mạc bay lên trời. Không lâu lắm, hai người liền tới đến trên không, Tôn Tư Mạc đạp ở mềm mại mà lại kiên cố mây mù lên, nhìn không ngừng thu nhỏ lại tạ mày a mạ, không khỏi rơi vào ngơ ngác bên trong. Một lát sau, hắn bị phả vào mặt gió mát thổi tỉnh. Nhìn trước mắt mặt mỉm cười, khí chất như tiên thanh niên mặc áo trắng, cảm thụ đáp mây bay trở lại, ngao du tứ hải tiêu giao cảm giác, Tôn Tư Mạc không khỏi cắn răng, cung kính chắp tay nói, đệ tử Diệu nên có hoặc, khẩn cầu chân quân giải đáp. Đạo hữu có hoặc. Lâm Vũ cười nói, không chắc đi. Lâm Mỗ thế nào cảm giác, ngươi đã sớm làm ra quyết định đây. Tôn Tư Mạc nghe vậy mẩn ra, chợt ngẩng đầu lên, thần sắc phức tạp nhìn Lâm Vũ nói, đệ tử tuy say mê y thuật, thương tiếc chúng sinh, muốn lấy này thân thể tàn phế đem ý đạo phát dương quang đại, nhưng tu đạo nhiều năm, chung quy không tránh khỏi lòng cầu đạo, là cố ở thấy được Vân Diệp khả năng sau, đệ tử sắc thực bay lên qua bãi cầu chân pháp ý nghĩ. Lâm Vũ cười nói, nhưng ngươi cuối cùng vẫn là không có làm như thế. Tôn Tư Mạc thở dài một tiếng nói, đó là bởi vì đệ tử rõ ràng, nhân lực cuối cùng cũng có nghèo, thiên đạo cuối cùng cũng có định, nếu là đệ tử quay về ở nói, nhất định phải bỏ qua bây giờ tất cả, bao quát đệ tử thay đổi một đời tâm huyết ý học chi đạo. Vì thế, đệ tử bế quan 3 ngày, chung quy vẫn không nỡ bỏ từ bỏ này vẫn còn chưa hoàn thiện tâm huyết. Chân quân trong miệng cái gọi là quyết định, cũng mẹn mẹn là đệ tử bất đắc dĩ lựa chọn, ở đệ tử sâu trong nội tâm, đối với việc này thái độ rất không giống ở bề ngoài như vậy kiên định. Lâm Vũ nhẹ giọng nói, vì lẽ đó ngươi mới sẽ cầu ta giải thích nghi hoặc. Tôn Tư Mạc gật đầu nói, chân quân pháp nhãn không kém. Nghe đến đó, Lâm Vũ không khỏi nở nụ cười. Tôn Tư Mạc hơi run run, chợt như là hiểu lầm cái gì, xấu hổ nói, đệ tử không sống 100 năm, còn không thể khám phá vô căn cứ, thậm chí không làm được thánh nhân giáo huấn vì thích, xác thực là nhường chân quân cười chê rồi. Đạo hữu chớ nên hiểu lầm. Lâm Vũ tiếng cười biến mất dần, ngược lại lắc đầu nói, Lâm Mộ tuyệt đối không phải ác ý cười nhạo nói bạn, chẳng qua là cảm thấy đạo hữu lời nói khá là kỳ quái, đạo hữu luôn miệng nói cái gì y học chi đạo, vì sao còn muốn xoắn xuýt ở cái gọi là bỏ y học nói. Lời vừa nói ra, như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, khiến Tôn Tư Mạc như gặp trọng kích, trong lòng rộng rãi sáng sủa. Hắn kinh ngạc mà nhìn Lâm Vũ, trong đầu không ngừng vang vọng ý lìa đạo hai chữ, tựa hồ dĩ nhiên rõ ràng cái gì. Lâm Vũ cười tiếp tục nói, chính là đại đạo 3000, ý đạo cũng ở trong đó, đạo hữu bỏ gần cầu xa, này là cớ gì? Còn có thể là cớ gì? Không nhìn được bộ mặt thật, chỉ duyên đang ở trong núi này thôi. Đối với ý đạo, Tôn Tư Mạc thực sự là quá quen thuộc, nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới rõ ràng ý đạo hạn chế, cho rằng này tuyệt đối không phải đại đạo, càng không thể như Vân Diệp như vậy thu được tiên nhân giống như thủ đoạn. Trên thực tế, nếu như không có Lâm Vũ, Tôn Tư Mạc ý nghĩa kỳ thực là chính xác. Nhưng bây giờ Lâm Vũ nếu đến, coi như là giả đại đạo, hắn cũng có thể mạnh mẽ ép ra một con đường đến. Chân truyền một câu nói, giả truyền bạn quyển sách. Lâm Vũ ngữ khí trầm trầm nói, hôm nay ta thay bạn truyền nghề, thụ ngươi nội đan phần cùng Dược Vương thần châm phần, ngày sau lấy y nhập đạo, giới nóng tu luyện, tương lai hoặc có công thành đắc đạo một ngày kia. Nói, hắn vất vất tay, đem này hai phần công pháp chuyển vào Tôn Tư Mạc đầu óc. Chờ Tôn Tư Mạc bắt đầu tiêu hóa ký ức, Lâm Vũ lại đưa tay đặt tại trên bả vai của hắn, ở trong cơ thể hắn gieo xuống linh trùng, này mới mang theo hắn trở lại tạm ạ mạ lên cái kia nơi tiểu viện, đem hắn đặt ở phòng ngủ bên trong. Mãi đến tận một khắc sau, Tôn Tư Mạc ở trên giường từ từ tỉnh. Nhìn trước mắt quen thuộc phòng ngủ, hắn trầm mặc rất lâu, rốt cục đứng dậy, cung cung kính kính hướng về Vân phủ phương hướng khấu tạ nói, đệ tử Diệu Ưng, bái tạ chân quân. Một bên khác, Vân Diệp cùng Lâm Vũ đi đang đi tới S Hạ Dạ hầu phủ con đường lên. Hồi tưởng lại mới Tôn Tư Mạc dáng dấp, Vân Diệp không khỏi cười hì hì. Ta còn tưởng rằng Tôn lão thần tiên thật không ăn pháo hoa đây, nguyên lai cũng có loại này buồn phiền a. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Lâm Vũ liếc hắn nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần tâm tình, Tôn đạo trưởng có thể mạnh hơn các ngươi nhiều. Rõ ràng không thể khám phá nội tâm, nhưng có thể không bị dục vọng mê hoặc, điều này nói rõ hắn tham sân si cực kỳ yếu ớt, tương lai nếu có thể đi tới chém tam thi mức độ, phòng trường hơi hơi dùng chút sức, liền có thể ung dung phá quan. Vân Diệp kinh ngạc nói, chúng ta cũng muốn chém tam thi sao? Lâm Vũ lắc đầu nói, có linh dễ đương nhiên không cần, nhưng ta chuyển cho Tôn Tư Mạc là linh chủng cùng luyện khí, cho tới tương lai có thể đi ra thế nào một cái con đường tu tiên, vậy thì đến xem bản thân hắn. Nói tới chỗ này, Lâm Vũ dừng một chút, liếc phía sau Tạ Mại A mà nói, ta liền biết, lao đạo này vẫn phải là dập đầu. Có điều còn tốt, hắn chuyển cho Tôn Tư Mạc, Dược Vương thần châm, vốn là dưới một người thế giới thuốc Đông Y Vương bản thân chuyển thừa. Bái túi đầu dị thế giới chính mình, ngược lại cũng không tính thiệt thòi. Cho tới Lâm Vũ mà, lấy hắn bị cách, coi như là Ngọc Hoàng đại đế, hắn cũng nhận được lên. Chương 101, Phạm Nhan biến hóa. Chương 101, Phạm Nhan biến hóa. Giải quyết Dược Vương Tôn Tư Mạc sự tình, Lâm Vũ lại trở về trước bình tĩnh mà lại vui vẻ hàng ngày. Ở Vân phủ hậu viện, địa vị của hắn có thể nói cực kỳ tôn sùng, nhà bên trong tiểu nha đầu đều biết trên người hắn có thứ tốt, từng cái đi theo làm tùy tùng vây quanh hắn chuyện, xác thực là nhường hắn sớm hưởng thụ một phen niềm hạnh phúc gia đình. Tiểu Đông trước đây quá nhiều cuộc sống khổ, liền thích tiền, nàng ân cần giúp Lâm Vũ xoa vai đấm lưng, sau đó liền giơ cái hủ rỗng, dùng mềm mại tuyến âm thanh hướng về hắn yêu cầu phục vụ phí, cũng không biết là ai dạy. Cũng may Lâm Vũ không thiếu kim ngân châu báu, tiện tay ném cái sáng lấp lánh bảo thạch, liền có thể làm cho Tiểu Đông cao hứng cả ngày. Tiểu Nha cùng Tiểu Nam liền thích ăn, trước đây các nàng thích nhất Vân Diệp làm thức ăn, nhưng ở tiếp xúc Lâm Vũ sau khi, liền cấp tốc bị hắn mang tới các loại kẹo đầu độc. Bây giờ, những này kẹo đều bị các nàng chia cắt hết sạch, từng người tích góp rất nhiều, giấu ở trong quê phòng. Vân Diệp phát hiện việc này, lập tức lấy Minh Trường tên, đem hết thảy kẹo tìm đi xung công, tức giận đến Tiểu Nha với hắn náo loạn tinh khí, thời gian nửa ngày không có với hắn vị huynh trưởng này nói chuyện. Vì thế, Vân Diệp còn đoán giận qua Lâm Vũ, nói hắn lúc trước không có từ sát vách mang về kẹo, chính là lo lắng sẽ xuất hiện tình huống như thế. Lâm Vũ cũng không mang qua bình thường hải tử, tự biết đối lý, liền vì là tiểu nha đầu nhóm gieo xuống linh trùng, biểu thị cứ như vậy, các nàng liền tuyệt đối sẽ không ăn hỏng răng. Đối với loại này từ trên dễ giải quyết vấn đề ngang tàng hành vi, Vân Diệp mặc dù có chút không nói gì, nhưng cũng vui vẻ đến như vậy. Cô nhị sĩ tiểu Bắc thích vũ đao lộc thường, nghe Vân Diệp nói Lâm Vũ võ nghệ cao cường, liền thường thường cuốn hắn, nói muốn học cái một chiêu nửa thức. Lâm Vũ không chịu nổi làm nũng, chỉ có thể từ hắn thu thập công pháp bên trong chọn chút đơn giản, dạy cho này hai cái tiểu nha đầu. Đáng nhắc tới là, công pháp loại tri thức đang tán gẫu nhóm bên trong là cùng chung. Mỗi cái thế giới bí tịch võ công, Vân Diệp cũng không phải là không có, chỉ là hắn người này lười, chỉ muốn tu tiên, không nghĩ tập võ, vì vậy chưa bao giờ học tập qua những này võ công, càng không thể có giáo dục muội muội tư cách. Lâm Vũ kỳ thực cũng không làm sao học được, nhưng hắn cảnh giới đủ cao, dưới một người võ công, chỉ cần liếc mắt nhìn liền có thể học được. Hơi hơi tiêu tốn cái mấy phút, liền có thể từ một chữ cũng không biết tiểu bạch, biến thành tập võ đạo đại thành tông sư. Cho tới còn lại ba cái nha đầu, đại nha tính tình ôn hòa, làm người thương yêu yêu, thật không tiện cùng muội muội đồng thời hồ đồ. Nhuận nương cùng một nương lớn tuổi nhất, dùng bà lao tới nói, lại nuôi mấy năm liền có thể cho các nàng tìm cái tốt phu nhà. Như vậy mới biết yêu tuổi, cùng tiểu nha bọn họ tự nhiên không chơi được đồng thời, càng thật không tiện như các muội muội như vậy quấn Lâm Vũ. Cũng may Lâm Vũ không có quên các nàng, mỗi lần lấy ra thứ tốt, cũng làm cho tiểu nha cho các nàng cũng đưa như thế. Không chỉ như vậy, hắn còn đối với tam nữ nói thẳng, nói tương lai khẳng định muốn dự họp các nàng hôn lễ. Tuy rằng chỉ có ngăn ngắn 3 ngày thời gian, Lâm Vũ đối với Vân phụ sinh hoạt hàng ngày vẫn là tương đối thỏa mãn. Đặc biệt là những này tính tình bất nhất tiểu nha đầu, xác thực cho hắn lần này nghỉ phép lữ trình thêm không ít sát thái. Đương nhiên, loại trừ sinh hoạt hàng ngày ở ngoài, này ngày cuối cùng cũng không phải là không có cái khác nhạc đệm. Liên tỷ như cùng Vân Diệp giáo hảo mấy vị kia quốc công, dồn dập phái con em nhà mình mang lễ tới cửa, ở bề ngoài bái phòng Vân Diệp, lén lút thì lại nói bóng gió, tìm hiểu Lâm Vũ thân phận. Nhưng cuối cùng, trừ cùng Vân Diệp quan hệ tốt nhất Trình Sứ Mặc ở ngoài, những nhà khác đều thất bại tan tác mà quay trở về, cái gì cũng không đánh nghe được. Cho tới Trình Giảo Kim Nhi tử Trình Sứ Mặc, cái tên này cùng Vân Diệp cảm tình sát thực thâm hậu, nhìn thấy Lâm Vũ cũng không lập dị, trực tiếp quỳ xuống tới nói muốn bái ông ta làm thầy. Ở bị Lâm Vũ từ chối sau, Trình Sứ Mặc cũng không ngoài ý muốn, vô vô đầu gối liền đứng lên đến, đổi giọng gọi Lâm Vũ sư minh, còn nói bái sư kỳ thực là lao cha bản giao cho hắn nhiệm vụ, nhường Lâm Vũ không nên trách tội. Lâm Vũ cũng không chán ghét Trình Sứ Mặc tính tình, tuy không có thu đồ đệ, nhưng cũng nhường hắn cùng Cổ Nhị Sĩ Tiểu Bắc đồng thời luyện võ, truyền hắn một chiêu nửa thức. Liên như vậy, 3 ngày thời gian vội vã mà qua, Lâm Vũ cùng Vân Diệp cùng tiểu nha đầu nhóm chính thức cáo biệt, trở về thế giới của chính mình. Phạm Nhàn, như thế nào, tìm tới đường chuyên thế giới tọa độ sao? Lâm Vũ, không có, chỉ tìm tới đại khái phương hướng, phòng trường còn muốn thời gian 1 tháng mới có thể khóa đặt chỗ. Tô Hạ Minh, như thế ngắn. Tô Hạ Minh, làm sao ta thế giới chính là 5 năm? Vân Diệp, một lần thì lạ, hai lần là quen mà Vân Diệp, ta thế giới so với ngươi càng gần hơn, Lâm đại ca thủ đoạn khẳng định cũng có tăng lên. Phạm Nhàn Lâm Vũ, Lâm đại ca, lão Vân bên kia đã đi qua, hiện tại nên ta đi. Lâm Vũ, ngươi rút ra không đến. Phạm Nhàn, này lời nói đến mức, tiểu đệ đã sớm quét giường lấy đợi. Hà Cảnh Phong, tốt nhất là thật quét giường buồn cười Phạm Nhàn, cái kia bao là thật. Phạm Nhàn, quét hai giường ngươi chỉ để ý nói, chính là trưởng công chúa cũng không phải không được a. Mọi người, Lâm Vũ, đừng nghịch, phía ta bên này đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào có thể tiếp thu mời. Phạm Nhàn, tốt, chờ ta xử lý chuyện trước mắt, liền lập tức mời Lâm đại ca lại đây. Đóng lại gờ giúp chat, Phạm Nhàn trên mặt nụ cười thu lại, ngược lại giơ tay lên đến, vén rèm lên, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xe ngựa ở ngoài. Hình ảnh từ bên trong xe ngựa chuyển đến bên ngoài, chỉ thấy Phạm Nhàn cưỡi một chiếc xe ngựa, ở cận vệ đằng con kinh bảo vệ cho, một đường hướng về kinh đô thành Tây Lưu Tinh Hà chạy đi. Trừ phụ trách điều khiển xe ngựa đằng con kinh ở ngoài, trong xe ngựa còn có cái khác 3 tên hộ vệ. 3 người này đều là chính Phạm Nhàn lung lạc nhân thủ, mà không phải trong nguyên tắc dưỡng phụ Phạm Kiến sắp xếp. Từ khi biết được Khánh Dư niên đại thể nội dung vở kịch, Phạm Nhàn liền bắt đầu bắt tay bồi dưỡng thế lực của chính mình. Viện giám sát bên kia quá mức rêu rao, mà có Trần Bình Bình thay mình toa trấn, vì vậy Phạm Nhàn vẫn chưa chia sẻ. Hắn lựa chọn một con đường khác, tức bắt đầu từ con số 0, mời chào môn khách, lấy các loại thủ đoạn thu nạp người mới. Làm la bàn bá Phạm Kiến chi tử, mời chào môn khách đối với hắn mà nói không hề tính khó, nhiều lắm sẽ bởi vì con riêng thân phận, nhường nhà bên trong di nương Liễu Như Ngọc rất có phê bình kín đáo, buổi tối ở lão gia bên thai thổi thổi bên gối gió thôi. Cũng may Phạm Nhàn cần môn khách số lượng không nhiều, cuối cùng cũng chỉ mời chào 3 vị võ giả. Bao quát Liễu Như Ngọc ở bên trong tất cả mọi người, đều cho rằng Phạm Nhàn là ở cho mình tìm tin cậy hộ vệ, vì vậy cũng không hề để ý, chỉ có Phạm Kiến cảm thấy bên ngoài người trình độ quá kém, trong âm thầm kiến nghị Phạm Nhàn tiếp thu chính mình sắp xếp. Không biết, Phạm Nhàn muốn chính là này mấy ngày phú kém lại bất đắc chí võ giả. Liên tỷ như trong xe ngựa 3 tên hộ vệ, đã có bất đắc chí kiếm khách, cũng có tiền tuyến lui ra đến tàn tật lao binh. Những người này đều chịu đến thiên phú hạn chế, nỗ lực qua đi cũng không cách nào thu hoạch báo lại, chỉ có thể cảm nhận được sâu sắc tuyệt vọng. Ở tình huống như vậy, một cái xuất thân cao quý công tử đột nhiên xuất hiện, cho bọn hắn vượt qua tự thân năng lực đãi ngộ, lại cho bọn hắn võ đạo tiến cảnh hy vọng, tự nhiên có thể thu hoạch được bọn họ cao nhất trung thành. Đương nhiên, không phải hết thảy mọi người sẽ tri ân báo đáp, coi đời này cũng không thiếu nuôi không quen bạch nhãn lang. Cũng may Phạm Nhàn lựa chọn quá nhiều, như trình độ loại này không trên không dưới võ giả, ở dân phong thượng võ Khánh Quốc có thể nói một chảo một đám lớn. Bây giờ làm bạn ở bên cạnh hắn 3 vị hộ vệ, chính là hắn cẩn thận chọn qua đi, cho rằng thích hợp nhất thu làm tâm phúc 3 cái. Trở lại chuyện chính, Phạm Nhàn xe ngựa một đường chạy qua phố, qua nhìn xuân cửa sau, liền tới đến thành Tây Nưu Lan Ngai. Nưu Lan Ngai 4 phía nhà dân không nhiều, ngã hơi có chút nhiều năm trước suy tàn cửa hàng, vì lẽ đó được cá biệt tên, bại cửa sạn. Nơi này rất yên tĩnh, bất luận ban ngày vẫn là buổi tối, đều không có cái gì người đi đường, thật có thể nói là ngăn phố gõ ám côn đất lành nhất điểm. Trong nguyên tắc, Phạm Nhàn vì bôi đen thanh danh của chính mình, do đó lùi rơi lão cha sắp xếp chính trị hôn nhân, cố ý cùng Tĩnh Vương Thế Tử Lý Hoàng Thành chạy đi dạ nạt tinh sông uống hoa kiểu, cũng ở nửa đêm lén lút chuẩn ra thuyền hoa, ở Ngưu Lan Ngai đánh đập lễ bộ thượng thư chi tử Quách Bảo Khôn. Nhưng ở cái thế giới này dây, Phạm Nhàn sớm biết được vị hôn thê thân phận, vì vậy cũng không có làm ra những này hoang đường cử chỉ. Không chỉ như vậy, vì để tránh cho trong nguyên tắc loại kia tình cảnh lưỡng nan, hắn còn chuyên môn đi tướng phủ soạt không ít hảo cảm. Loại trừ Lâm Uyển Nhi cái này con gái rơi ở ngoài, hắn để tướng nhạc phụ Lâm Nhược phủ còn có hai đứa con trai. Đại Nhi tử gọi Lâm Đại Bảo, khi còn bé từng được một cơn bệnh nặng, cháy hỏng đầu óc, dẫn đến đại não từ đây không tái phát dụng, trí lực vẫn duy trì ở hài đồng trình độ. Nhị Nhi tử tên là Lâm Củng, là bị Lâm Nhược phủ coi là Lâm gia tương lai hy vọng người thừa kế. Chỉ tiếc, Lâm Củng tuy rằng trí lực bình thường, nhưng cũng chính là phổ thông trình độ. Ở trong nguyên tắc, hắn có thể nói là bị trưởng công chúa đùa bỡn trong lòng bàn tay, không chỉ giấu phụ thân bảy gia Ngưu Lan Nhai ám sát án, còn bởi vậy đưa rơi mất tự thân tính mạng, bị chết không minh bạch. Có thể nói, Phạm Nhàn tiền kỳ có khó khăn việc, đều xuất hiện ở cái này Lâm Củng trên người. Vì phòng ngừa chuyện như vậy phát sinh lần nữa, hắn cố ý đến nhà bái phòng diện mạo rừng, dựa vào chính mình tiền tri tiên giác, cùng với đối xử Lâm Đại Bảo thời điểm ôn nhu thái độ, thành công soạt không ít Lâm gia phụ tử độ thiệt cảm. Đương nhiên, Lâm Nhược phủ dù sao cũng là cái kinh nghiệm lâu năm quan trường cáo giả, Lâm Củng lại đối với hắn vào trước là chủ, có ấn tượng xấu, mặc dù có như vậy một điểm hảo cảm, cũng không thể ảnh hưởng đến bọn họ sau này phán đoán. Bởi vậy, ở soạt hảo cảm sau khi, Phạm Nhàn còn đem Lâm Củng cùng trưởng công chúa lén lút cấu kết sự tình nói cho diện mạo rừng. Lâm Nhược phủ lúc đó không cái gì quá lớn phản ứng, nhưng ở Phạm Nhàn sau khi rời đi, hắn lập tức đem Lâm Củng gọi về tướng phủ, lệnh cưỡng chế đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Nâng chuyện này phúc, Lâm Củng đến nay đều còn bị nhốt tại tướng phủ, căn bản là không có cách bày ra Ngưu Lan Nhai một chuyện. Nhưng dù vậy, Phạm Nhàn vẫn là như trong nguyên tắc như vậy thu được nhị hoàng tử mời. Nhìn xe ngựa ở ngoài yên tĩnh Ngưu Lan Nhai, Phạm Nhàn mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng khẽ thở dài, lão nhị a lão nhị, đừng nói ta không đã cho ngươi cơ hội, nếu như không có Lâm Củng, ta vẫn là sẽ ở chỗ này tao ngộ ám sát, vậy thì đừng trách ta đem chướng tính tới ngươi trên đầu. Đột nhiên, Phạm Nhàn co rụt lại một hồi mũi, ngửi được một tia cực kỳ ưu nhạt vị ngọt. Từ nhỏ theo phi giới học độc hắn biết rõ, đây là chịu khổ giảm mùi vị, một loại từ hết xanh trên da lấy ra tiết độc. Vẫn là đến. Phạm Nhàn sâu kín thở dài, chợt rũ tay xuống cánh tay, đóng lại rèm, lạnh nhạt nói, đi đi, trừ cái kia hai cái nữ kiếm khách, còn lại không giữ lại ai. Là ba vị hộ vệ cung kính lĩnh mệnh, chợt vươn mình nhảy xuống xe ngựa. Chương 102, tất cả đều là cao thủ. Chương 102, tất cả đều là cao thủ. Ngay ở ba vị hộ vệ nhảy xuống ngựa xe trong nháy mắt, nguyên bản yên tĩnh Ngưu Lan Nhai đột nhiên sinh ra dị biến. Giống như rít gào âm thanh gào thét tự đỉnh đầu truyền đến, ba tên hộ vệ trong nháy mắt cảnh giác, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một cái to lớn tảng đá cối xay bị người từ ngõ hẻm ở ngoài ném đi vào, mang cuồng bạo kình phong mạnh mẽ đập về phía xe ngựa. Từ tảng đá cối xay hình thể đến xem, trọng lượng chí ít ở mấy ngàn cân trở lên. Có thể đem như vậy cối xay ném qua tường viện, còn duy trì tốc độ như vậy, tất là trời sinh thần lực khổ luyện cao thủ. Nhưng dù vậy, này ba tên hộ vệ như cũng không kinh hoàng chút nào. Đặc biệt là trong ba người vóc người cao lớn nhất, hình thể nhất là cường tráng mặt theo hộ vệ, không chỉ không sợ hãi chút nào, thậm chí còn nắm chặt nắm đấm, cười lạnh đánh về tảng đá cối xay. Anh, chỉ trong nháy mắt, khổng lồ tảng đá cối xay ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số đá vụn hướng về bốn phía tung tóe. Đầy trời đá vụn gì rào mà xuống, mặt theo hộ vệ không mất một sợi tóc đứng tại chỗ, giơ lên mới nổ nát cối xay tay phải, bộ bộ trên người đá vụn bột phấn, liếc bên người hai vị đồng sự nói, không thành vấn đề, cái này liền về ta. Hai vị đồng sự liếc mắt nhìn nhau, bên trái khí chất trầm ổn trung niên hộ vệ gật gật đầu, biểu thị không thành vấn đề. Bên phải ôm vỏ kiếm tóc dài thanh niên thì lại khẽ cười một tiếng, trêu nói, chỉ cần phụ huynh đồng ý, đừng nói là này một cái, chính là ôm đồm trên đường có thích khách, vậy cũng không thành vấn đề à. Ừ, lại muốn lười biếng, thật không biết công tử tại sao lại vừa ý ngươi như thế cái mặt hàng. Mặt theo hộ vệ hừ nhẹ một tiếng, chợt bước chân, hướng về cối xay ném đến phương hướng đi đến. Hành làm cho xong bên trong, cổ áo của hắn cùng ống tay áo mơ hồ lộ ra lang quang, cẩn thận nhìn lên, liền sẽ phát hiện, đó là cánh tay hắn cùng thân thể lên phiến phức hoa văn tỏa ra ánh sáng. Người này tên là Phù Hạo, trời sinh thể trạng kinh người, sức mạnh to lớn, nếu là đặt ở thế giới khác, chí ít cũng là cái xung trận dũng tướng. Nhưng đáng tiếc, nơi này là tồn tại phóng xạ chân khí Khánh Dư Niên, mà Phù Hào cái gì cũng tốt, chính là chân khí phương diện thiên phú cực kém, bất luận hắn cố gắng thế nào tu luyện, đều trước sau bị vây ở lục phẩm cảnh giới. Mãi đến tận trước đây không lâu, Phạm Nhàn đem hắn thu làm một khách, lấy tam sa lực pháp môn mở ra hắn hai mạch nhâm đốc, phối hợp khổ luyện bí pháp cùng tăng cường thân thể ma pháp phù văn, cưỡng ép đem hắn thực lực tăng cao đến cực kỳ trình độ kinh khủng. Bây giờ thân thể của hắn có thể nói đau thương bất nhập, toàn thể sức chiến đấu tuy không sánh được đại tông sư, chí ít cũng là cựu phẩm lên trình độ. Ngay ở Phù Hào rời đi xe ngựa phạm vi thời gian, hai bên tường viện lên đột nhiên bốc lên rất nhiều đạo bóng đen. Bọn họ mỗi cái miếng vải đèn che mặt, dương cung lắp tên, nhắm ngay Ngưu Lan Nhai lên xe ngựa cùng cái kia ba tên hộ vệ. Xèo xèo xèo, trong phút chốc, lít nha lít nhít mưa tên phá không kéo tới, len ken đánh vào Phù Hào trên người. Phù Hào nhíu nhíu mày, tùy ý nắm lấy một mũi tên, trở tay ném đi, trong nháy mắt bắn nổ một viên rọ ra tường viện đầu. Cùng lúc đó, bên cạnh xe ngựa hai người khác cũng chuyển động. Thanh niên kiếm khách không còn nữa trước lời nhác, lợi kiếm trong tay giống như nhanh như tia chớp ra khỏi vỏ, trong nháy mắt xé ra mũi tên phá không khí lưu, tùy ý ra sán lạn đẩy trời ánh kiếm. Len ken len ken. Chỉ trong nháy mắt, vô số mũi tên nhọn bị thanh niên kiếm khách trong tay lợi kiếm gõ bay. nhìn như nhẹ nhàng kiếm gió thổi qua cây tiễn, nhưng dễ dàng đem xé nát, vỡ thành vụn gỗ tung bay lở trời. Bên cạnh trung niên hộ vệ ánh mắt lạnh lẽo, phải để tay lên chuôi đao, đột nhiên đạp bước về phía trước, hướng ngang vung chém. Chen, nương theo thân đao kêu khẽ, mang theo độ công trường đao sáng lên lang quang, càng là chém ra một đạo thực thể đạo khí. Tường viện lên cung tiễn thủ còn không phản ứng lại phát sinh cái gì, liền bị cái kia rực rỡ ánh đao chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn, ý thức cũng thuận theo rơi vào bóng tối vĩnh hằng. Rầm, rầm. Không đầu thân thể rơi xuống chân tường, lượng lớn máu tươi phun ra tung tóe, giống như mưa máu giống như rỉ rào mà xuống. Thanh niên kiếm khách nhíu nhíu mày, thân kiếm nhất chuyển, mang theo khí lưu đem máu tươi ngăn lại, để tránh khỏi những này ô hế công tử xe ngựa. Nhiếp Hang, bảo vệ tốt công tử. Nếu là có một mũi tên rơi ở trên xe ngựa, nào đó nhà định đem đầu người nắm hạ xuống làm cầu để đá. Phu hào lớn tiếng giống giận, giống như một con nổi giận gấu lớn, hướng về bên trái tường viện lao nhanh. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, phu hào lấy vai làm sông tới điểm, ầm ầm va nát phía trước gạch đá tường, vọt vào thích khách mài phục sơn. Dùng đến ngươi nói. Nhiếp Hang cười lạnh một tiếng, lợi kiếm trong tay càng múa càng nhanh, tựa hồ hòa vào kiếm trong gió. Mỗi một lần vung dậy, đều có thể bốc lên một tia gió mạnh, cái kia sáng như tuyết trên thân kiếm cũng hiện lên màu xanh hoa văn, đem chu vi 3 mét bên trong khí lưu quấy thành một mảnh gió thổi không lọt vòng xoáy. Cùng phù hào như thế, Nhiếp Khang cũng là cái mệnh đồ thăng trầm bất đắc chí người. Hắn xuất thân một vị thất phẩm kiếm khách môn hạ, thở nhỏ liền lấy kiếm đạo thiên tài sừng, làm sao hắn người yếu nhiều bệnh, hoặc có thở khó khè, thân thể khó có thể chịu đựng chân khí không nói, thực lực cũng kém xa những kia kiếm pháp bình thường sư huynh đệ. Bởi vì cái này nguyên nhân, hắn không ít gặp người chúng quanh bị ạ cựu gặm cùng cười nhạo. Liền ngay cả coi trọng nhất hắn sư phụ, cũng ở nhiều lần tìm ý không qua sau, một cách huyền chuyển mà khuyên hắn từ bỏ tập võ. Nhiếp Khang trong lòng không cam lòng, liền bái biệt sư phụ, đi tới kinh đô, một bên tìm kiếm danh ý đi, một bên lấy giáo sư kiếm pháp mà sống. Nhưng một mực hắn năng lực thực chiến không được, không tiếp nổi đồng hành tới cửa đại quán, chuyện làm ăn thảm đạm không nói, còn thường thường bị người cười nhạo, cuối cùng lưu lạc tới chỉ có thể cho hài đồng khai sáng mức độ. Dù vậy, Nhiếp Khang như cũng không có bị đánh đổ. Đối với những kia bị ạ cựu gặm cùng cười nhạo, hắn học được làm như không thấy, lấy lời nhắc ngã ngửa thái độ đem toàn bộ không nhìn. Phạm Nhàn coi trọng tâm tính của hắn cùng kiếm đạo lên thiên phú, liền giúp hắn trị thở khó khè, mở ra hai mạch nhâm đốc, tặng cho một trong số đó đem do Lâm Vũ phụ mà qua phong hệ bảo kiếm, làm hắn nhảy một cái thành là chân chính kiếm đạo cao thủ. Chỉ riêng lấy thực lực mà nói, Nhiếp Khang là trong ba người yếu nhất một cái. Nhưng nếu là thêm vào chuôi này phụ ma bảo kiếm, mặc dù là phù hào cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Cũng trong lúc đó, trung niên đao khách đạp chân xuống, thả người nhảy lên 5 mét độ cao, rơi vào phía trước tường viện bên trong. Một giây sau, tường viện bên trong sáng lên rực rỡ ánh đao. Vô số gãy chi tản cánh tay theo ánh đao bay múa đầy trời, đem toàn bộ sân nhỏ nhuộm thành chói mắt màu đỏ tươi. A! Bọn thích khách thê thảm tiếng kêu rên ở lần quần bên hai, trung niên đao khách nhưng không chút nào dao động, như cũng lạnh lẽo vung vẩy trường đao, tàn sát tầm nhìn bên trong hết thảy có thể nhìn thấy người sống. Người này tên là Sử Hàn Võ, là một tên tiền tuyến lui ra đến Khánh Quốc lao binh. Cùng phù hào cùng Nhiếp Khang cùng giống, nửa đời trước của hắn vẫn tính thuận lợi, ở biên cảnh lên hôn không ít quân công, thẳng đến về sau hạ xuống tàn tận, hắn mới rốt cục thấy được tình người ấm lạnh. Nói thật, Khánh Quốc đối với lao binh kỳ thực coi như không tệ, nhưng làm sao hắn phế một tay một chân, hành động bất tiện, khó có thể nghề nghiệp. Mà hắn vị kia kinh người giới thiệu cưới đến thế tử, cũng là cái điệu bộ tính tình, thấy cuộc sống của chính mình xuống dốc không thành, liền ở một cái nào đó cái buổi chiều theo nơi khác thương nhân rời đi kinh đô. Phạm Nhàn coi trọng vị này tàn tật lão binh sau, liền tìm Lâm Vũ mua được chữa trị quân chủ, giúp hắn chữa trị thân thể, tái tạo nhục thân. Sau khi, Phạm Nhàn dựa theo quy trình vì là Sử Hàn Võ mở ra hai mạch nhâm đốc. Nhưng ở Sử Hàn Võ thu được khí sau, Phạm Nhàn ngạc nhiên phát hiện, cái tên này khí dĩ nhiên có thể cùng hắn bội đao sản sinh cộng hưởng. Trải qua truy hỏi, Phạm Nhàn rốt cục biết được, chôi này trường đao là hắn tổ tiên truyền xuống, qua loa phòng trường, chí ít truyền ba thế hệ. Mà Sử gia thế hệ toàn quân, trường đao theo bọn hắn tổ tôn đệ tam chinh chiến xa trường, từ lâu huyết thống hòa vào nhau, sản sinh nhất định linh tính, đặc biệt thích hợp hóa vật biện pháp. Không do dự, Phạm Nhàn lập tức đem hóa vật phương pháp truyền thụ cho Sử Hàn Võ. Sử Hàn Võ cũng rất không chịu thua kém, vừa mới bắt đầu, liền có thể lấy tổ truyền bảo đao chém ra đao khí, có thể nói thiên phú dị bẩm. Ở trong ba người, Sử Hàn Võ đối với Phạm Nhàn trung thành là cao nhất, hắn vốn là quân nhân xuất thân, quen thuộc thế người cống hiến, bây giờ được Phạm Nhàn tái tạo tri ân, tự nhiên đem chính mình mệnh đều giao ra. Xì, đương theo lưỡi dao cắt ra huyết đục cầm thành, Sử Hàn Võ tùy ý ánh đao, thật nhanh tàn sát trước mắt thích khách. Góc tối trong bóng tối, hai bóng người lặng lẽ ẩn núp ở nơi đó, đầy mặt chấn động mà nhìn viện bên trong đại khai sát giới trung niên hộ vệ. Từ cái tên này hiện nay biểu hiện đến xem, thấp nhất cũng là cái cựu phẩm cao thủ. Trình độ như thế này cao thủ, ở toàn bộ thiên hạ đều là cực kỳ hiếm thấy. Phạm Nhàn có điều chỉ là một cái con riêng, bên người cái nào đến nhiều cao thủ như vậy. Trong bóng tối hai người cực kỳ không rõ, nhưng bất kể nói thế nào, nhiệm vụ chính là nhiệm vụ, cho dù bỏ mình, cũng nhất định phải thử một chút. Hai người liếc mắt nhìn nhau, thừa dịp trung niên hộ vệ bác, học, đối với cơ hội của chính mình, hung hãn phát động tập kích. Xì, hai đạo nhẹ nhàng tiếng gió từ sau đầu kéo tới. Trung niên hộ vệ sắc mặt không thay đổi, lực từ lên, treo eo chuyển hồng, một cái đao khí chém về phía sau đột kích hai người. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy hai người thân hình, tuy có miếng vải đèn che mặt, nhưng cái kia chuyển dáng người, vẫn là để lộ ra các nàng nữ tử thân phận. Là công tử nhắc tới nữ kiếm khách. Sử Hàn Võ nhíu mày, không chút do dự mà độ lệnh thân đao, khiến đao khí từ nhị nữ trên đỉnh đầu xẹt qua. Thấy cảnh này, hai tên nữ kiếm khách đều có chút không rõ. Nhưng làm thích khách, các nàng không ngại lợi dụng cái này nho nhỏ sai lầm. Chỉ trong nháy mắt, nhị nữ thân hình lại lần nữa gia tốc, trong tay tế kiếm hóa thành lũ quang, giống như hai cái đen kịt gián độc, hai bên trái phải địa thứ hướng về trung niên hộ vệ cổ cùng Huyệt Thái Dương. Nhưng ngay ở mũi kiếm sắp tiếp xúc ra rẻ một khắc đó, trung niên hộ vệ trường đao trong tay sáng lên lam quang. Lam quang giống như nước thủy triều ở hắn trên thân thể lan tràn, trong chớp mắt liền bao trùm hắn toàn thân. Cong. Một giây sau, bôi có kịch độc mũi kiếm đâm vào ảm bợ giống như màu xanh lam khí quang lên. Cứng rắn xúc cảm khiến hai tên nữ kiếm khách đều là cả kinh, còn chưa kịp bước ra lui tránh, liền nhìn thấy trung niên hộ vệ giơ lên chân phải, giống như hai đạo màu xanh lam Inazuma, chớp giật, trong nháy mắt đá vào nhị nữ trên bụng. Vành. Hai đạo vang trầm hầu như cũng trong lúc đó truyền đến, nhị nữ thân hình bay ngược mà lên, giống như đạn pháo giống như mạnh mẽ đụng vào tường. Bó tay chịu trói đi. Trung niên hộ vệ bên ngoài thân tỏa ra lam quang, trường đao trong tay vung lên, chỉ vào hai cái khỏe miệng chảy máu nữ kiếm khách, lạnh nhạt nói, công tử nhân thiện, đồng ý tha các ngươi một mạng, nhìn hai vị cẩn thận suy nghĩ, không nên sai lầm, nhường nào đó nhà không tốt bằng dao. Chương 103, Kinh đô phạm phủ chương 103, Kinh đô phạm phủ nếu dứt bỏ cái kia kỳ quái lam quang không nói chuyện, trước mắt vị này trung niên hộ vệ cũng có cửu phẩm trở lên thân thủ, tuyệt không phải hai người bọn họ chung quanh kiếm đồ tôn có thể ứng phó. Hai tên nữ thích khách trầm mặc liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên tung ra tảng lớn có độc bột phấn, mũi chân đạp xuống, xoay người muốn trốn. Muốn chạy. Trung niên hộ vệ cười lạnh một tiếng, càng là không nhìn đầy trời độc phấn, lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo nhị nữ bóng người. Cùng lúc đó, xe ngựa phía trước tường viện ầm ầm phát toái, một cái vóc người cao đến 2 mét, gạo, trở lên tráng hán va nát gạch đá tường, dường như đạn pháo giống như bay ngược ra đến, nặng nề té xuống đất. Phốc, tráng hán phun ra một ngụm máu tươi, che vặn bẹo cánh tay bò lên, tàn bạo mà nhìn trên tường hàng lớn. Chỉ thấy phá toái tường viện bên trong, đồng dạng vóc người cường tráng phù hào đi ra, để trần che kín màu xanh lam hoa văn trên người, mắt lộ ra hung quang mà nhìn trọng thương tráng hán. Nếu như ta không nhận sai, ngươi chính là Bắc Tề khổ luyện cao thủ Trình Đại Thụ đi. Chỉ là bát phẩm ngang người lợi võ, cũng dám ở kinh đô chỉ ám sát công tử nhà ta. Nói, đến cùng là ai sai khiến? Nghe được phù hào tràn đầy hung lệ chi khí lời nói, Trình Đại Thụ nhếch khóe miệng, lộ ra tràn đầy máu tươi răng, nhìn dáng dấp cũng không tính trả lời vấn đề này. Phù hồ hựa tơn thời điểm nổi giận, một phát bắt được Trình Đại Thụ cổ, đem hắn khổng lồ thân thể nặng nề nhắc tới không trung. Nói, tranh, lời còn chưa dứt, một đạo ánh kiếm màu xanh từ bên cạnh kéo tới, trong nháy mắt xẹt qua Trình Đại Thụ đầu. Lẽ ra đao thương bất nhập da rẻ, ở này ánh kiếm trước mặt nhưng yếu đuối đến như là đậu hũ, dễ dàng bị xuyên thủng. Trắng đỏ đổ vật tự cái chán lô máu trung lưu ra, Trình Đại Thụ ngẩn ra, chợt liền nhìn thấy trước mắt thế giới từ từ biến mất, ý thức triệt để rơi vào trong bóng tối. Nhìn trước mặt cái kia song mất đi hảo quan con người, phù hào còn chưa nói ra khỏi miệng lời nói lại nuốt trở vào. Hắn mạnh mẽ mà đem Trình Đại Thụ thi thể đập xuống đất, căm tức bên người đi tới Nhiếp Khang nói, ngươi, ngươi cái gì ngươi? Nhiếp Khang không chút khách khí nói rằng, công tử có nhường ngươi bên đường thẩm vấn thích khách sao? Phù hào ngữ khí hơi ngưng lại, chợt khí thế yếu đi, có chút chột dạ nhìn phía xe ngựa. Nhiếp Khang hừ nhẹ một tiếng, liếc hắn nói, nhớ kỹ, ở công tử bên người, thiếu làm chuyện vớ vẩn, còn có, vội vàng đem nơi này thi thể đều chuyển đi, chặn ở đây, xe ngựa đều không cách nào đi. Phù hào khoe miệng kéo một cái, chừng Nhiếp Khang một chút sau, liền phẫn nộ chuyển đi Trình Đại Thụ thi thể. Đang lúc này, hai đạo bóng đen từ hắn đỉnh đầu xẹt qua, rơi vào trước xe ngựa trên đất trống. Phù hào cùng Nhiếp Khang quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là Phạm Nhàn nhắc tới cái kia hai cái nữ kiếm khách. Không chỉ như vậy, từ trong sân đi ra Sử Hàn Võ, trong tay còn nhấc theo khác một người áo đen, xem thoáng độ ngực phập phồng, nên chỉ là hôn mê, cũng không có bỏ mình. Đến đây, Nhu Lan ngay lên có thích khách tất cả xa lưới. Toàn bộ quá trình, Phạm Nhàn đều một mặt bình tĩnh ngồi ở trong xe ngựa, ngón tay nhẹ nhàng đánh trước mặt bàn dài, tựa hồ không để ý chút nào xe ngựa ở ngoài chuyển đến các loại tiếng vang. Vũ ca, đều giải quyết. Nhiếp Khang cười tiến lên liên tiếp. Sử Hàn Võ gật gật đầu, đem trong tay hôn mê người mặc áo đen ném ở chân tường nơi. Nhìn thấy Nhiếp Khang nụ cười, phù hồ hựa tơn thời điểm bất mãn nói, ta thẩm vấn Trình Đại Thụ, ngươi trách ta làm chuyện dư thừa, Vũ ca nhiều bắt được cá nhân, ngươi tại sao không nói hắn? Cái kia có thể như thế sao? Nhiếp Khang lườm một cái, chợt liếc người mặc áo đen hỏi, Vũ ca, đây là người nào? Sử Hàn Võ bình tĩnh nói, cũng là thích khách, có điều hắn sẽ khiến phong thuật, hẳn là cái pháp sư. Không sai, ở Khánh Dư Niên trong tiểu thuyết, trừ tu luyện chân khí võ giả ở ngoài, còn có một chút bị coi là bảng môn tà đạo pháp sư. Bọn họ sử dụng pháp thuật phần lớn đều rất vô bổ, tuy rằng có thể ở dân gian giả thần giả quỷ, nhưng ở võ giả trước mặt quả thực không đáng nhắc tới. Dùng, khiến, phong thuật pháp sư. Nhiếp Khang sáng mắt lên, thở dài nói, Vũ ca, làm tốt lắm, công tử đã sớm muốn gặp gỡ những pháp sư này. Nói, hắn còn khiêu khích liếc phù hào một chút, tức giận đến phù hào chán nổi gân xanh trướng, liền ngay cả bên ngoài thân phủ văn đều sáng mấy phần. Cùng lúc đó, điều khiển xe ngựa đằng con kinh xoay đầu lại, đối với trên xe ngựa cửa sổ nhỏ thấp giọng nói, công tử, đều khống chế lại. Rất tốt. Phạm Nhàn gật gù, bình tĩnh nói, đem bắt sống ba cái người chuyển lên xe ngựa, chờ ta hồi phủ sau tái thẩm. Đằng con kinh sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, công tử, nhị hoàng tử bên kia còn đang chờ ngài dự tới đây. Phạm Nhàn cách rèm liếc hắn một cái, tức giận nói, ta đều bị ám sát, còn cùng người không liên quan như thế chạy đi dự tiệc, này không phải nói rõ muốn nhường kinh đô trên dưới đều kiêng kỵ ta sao? Đều nói sẽ khóc hải tử có sữa ăn, muốn cố gắng lợi dụng lần này ám sát, cái này tiệc vẫn đúng là không thể phó. Nghe ta, bây giờ trở về phủ, đem chuyện này nói cho cha ta biết, tốt nhất rộng rãi chuyển kinh đô. Đàng con kinh lại không chần chờ, là mệnh lệnh ban xuống, ba vị hộ vệ lập tức chuyển động, đem hai tên nữ thích khách cùng người pháp sư kia rời vào xe ngựa. Về phần bọn hắn ba cái, đương nhiên phải ở xe ngựa xung quanh đi bộ hộ vệ, bảo vệ mới vừa bị ám sát kinh hãi đến Phạm công tử. Hồi phủ trên đường, Phạm Nhàn mở ra gờ rút chặt, hướng về Lâm Vũ phát đi mời. Lâm Vũ tiếp thu mời sau, trong xe ngựa lập tức tỏa ra ánh bạc, từ bên trong đi ra một vị tuấn tú thanh niên mặc áo trắng. Ở xuất hiện trong nháy mắt, Lâm Vũ liền dựa theo Phạm Nhàn thỉnh cầu bày xuống cách âm cái giới. Nhưng tiếp theo, hắn liền nhìn thấy trong xe ngựa cảnh tượng, sắc mặt không khỏi trở nên quái lạ lên. "Phạm công tử, chơi đến rất lớn a." Phạm Nhàn nghe vậy mở ra, theo Lâm Vũ ánh mắt nhìn phía hôn mê hai cái nữ kiếm khách, không khỏi mặt già đỏ ửng, đội bằng nói: "Lâm đại ca, ngươi nghe ta giải thích, việc này tuyệt không phải như ngươi nghĩ." Lời còn chưa dứt, Phạm Nhàn liền nhìn thấy Lâm Vũ trên mặt vẻ chế nhạo, nhất thời rõ ràng đối phương chỉ là đang nhạo báng hắn. "Lang Nhu Lan nhai ám sát đi." Lâm Vũ cười ha hả nói, dựa theo nội dung vở kịch, này hai cái nữ kiếm khách đều là đại tông sư tứ cố kiếm đồ tôn, ngươi lưu các nàng một mạng, là nghĩ thẩm vấn tứ cố kiếm pháp, vẫn là muốn cùng Đông Di thành tạo mối quan hệ. "Đều có đi." Phạm Nhàn cười trả lời, sau đó nhìn bên trong xe ngựa duy nhất nam tính tù binh nói, cho tới cái tên này, sẽ khiến phong thuật, hẳn là cái pháp sư. "Pháp sư?" Lâm Vũ rất hứng thú nói rằng, vì lẽ đó ngươi nơi này kỳ thực là tiểu thuyết thế giới. Phạm Nhàn lắc đầu nói, không nhất định, ta cũng đã gặp rất nhiều kịch truyền hình độc nhất đồ vật. Lâm Vũ gật đầu nói, vậy thì là dung hợp thế giới. Hai người nói chuyện phiếm vài câu sau, Lâm Vũ liền bắt đầu đối với này bà tên thích khách siêu hồn. Chỉ là siêu hồn kết quả có chút không vừa ý người, đặc biệt là cái này cái gọi là pháp sư, trong cơ thể hắn pháp lực cũng là phóng xạ chân khí, cũng không có cái gì lấy làm gương giá trị. Cho tới tứ cô kiếm pháp, đúng là có chút ý nghĩa. Theo Lâm Vũ, nó thậm chí đã chạm đến tinh thần lĩnh vực, cũng chính là cái thế giới này cái gọi là kiếm ý chỉ tiếp, này hai tên nữ kiếm khách trong đầu kiếm pháp cũng không hoàn chỉnh, cũng không biết là học nghệ không tinh, vẫn là tứ cô kiếm vốn là không có đem toàn bộ kiếm pháp truyền cho đệ tử. Cấp đoạt xong xuôi sau, Lâm Vũ liền đem chính mình thu hoạch chia sẻ đi ra. Phạm Nhàn dựa theo quy củ truyền lên văn kiện nhóm, thu được tích phân sau, cười nói, tốt, hiện tại ba người này cũng chỉ còn sót lại chứng minh Như Lan Nhai ám sát này một cái tác dụng, ta mang về nhốt mấy ngày, liền đem bọn họ giao cho viện giám sát. Lâm Vũ liếc hắn nói, bọn họ đều nhìn thấy ngươi hộ vệ bên người thân thủ, cần ta hỗ trợ xóa rơi đoạn này ký ức sao? Phạm Nhàn suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không cần, ta này mấy cái môn khách đều là công khai mời chào, thân phận trong sạch, coi như viện giám sát phát hiện thực lực bọn hắn có tăng lên, đội lên trời cũng liền đoàn cái bát phẩm cao thủ. Điều này là bởi vì bát phẩm cảnh giới là công nhận do ngoại lực thúc đẩy có khả năng đạt đến cực hạn. Lên trên nữa cựu phẩm, chỉ có thể dựa vào thiên phú đến, không cách nào dùng ngoại lực thúc đẩy. Nghe được Phạm Nhàn lời nói, Lâm Vũ gật gật đầu, cũng là ba vị bát phẩm cao thủ, đầy đủ ứng phó lần này ám sát, về phần bọn hắn thực lực chân thật, coi như ngươi chủ động nói ra, phòng trừng cũng không ai sẽ tin. Hai người vừa nói cười nói chuyện phiếm, một bên cưỡi xe ngựa chạy tới Phạm phủ. Chờ trở lại Phạm phủ, đàng con kinh đánh xe ngựa tiến vào trong phủ, ở tiền viện cùng hậu viện cổng vòm nơi ngừng lại. "Công tử, về đến nhà." Đàng con kinh tiến đến cửa sổ nhỏ nơi thấp giọng nói. Phạm Nhàn ngừ một tiếng, chợt giơ tay xốc lên màn xe. Nhưng rèm xốc lên sau, trước tiên đi xuống nhưng không phải Phạm Nhàn, mà là một cái dung mạo tuấn tú thanh niên mặc áo trắng. Thấy cảnh này, ba vị hộ vệ đều là sửng sở, chợt trong nháy mắt nắm chặt binh khí, vẻ mặt cảnh giác nhìn thanh niên. Dừng tay. Phạm Nhàn theo Lâm Vũ nhảy xuống, nhìn ba người khẽ cười nói, chớ sốt sắng, vị này họ Lâm, là ta trước đây kết bạn huynh trưởng, bây giờ đi ngang qua kinh đô, muốn ở Phạm phủ tạm ở mấy ngày. Công tử kết bái huynh trưởng. Ba vị hộ vệ hơi run run, vội vã buông ra vũ khí, chắp tay nói, gặp Lâm công tử. Lâm Vũ cười khoát tay áo một cái, sau đó ở Phạm Nhàn dẫn dắt đi, hướng về Phạm phủ chi chủ Phạm Kiến Tư phòng đi đến. Chờ hai người thân ảnh biến mất ở đi về hậu viện cổng vòm bên trong, ba người này mới rũ tay xuống cánh tay, hai mặt nhìn nhau. Phu Hào nhỏ giọng nói, Lâm công tử là lúc nào tiến vào xe ngựa, ta làm sao một chút động tĩnh cũng không nhận ra được. Nhiếp Khang lắc đầu nói, đừng nói là ngươi, ngay cả ta đều không có nhận ra được chút nào dấu hiệu. Sử Hàn Võ đi tới bên cạnh xe ngựa, vén rèm xe lên, liếc hai người nói, công tử nhận dưới huynh trưởng, há có thể là nhân vật đơn giản. Hai người các ngươi, chớ ngu đứng, mau tới đây giúp một tay. Canh thứ 3 buổi tối chương 104, Đam Châu còn có nhân vật như thế. Chương 104, Đam Châu còn có nhân vật như thế. Không thể không nói, này Phạm phủ chính là hào khí, bất kể là kiến trúc vẫn là đình viện, đều so với Vân Diệp hầu phủ khí thế nhiều. Một đường đi đến, chỉ thấy đình viện dần sâu, giả sơn bình cỏ, nhánh hoa nước cạn, phong cảnh khá là tinh nhã. Dọc theo đường gặp phải rất nhiều tôi tớ người hầu, nam nữ già trẻ không thiếu gì cả, nhân số so với Vân phủ muốn nhiều lên một cấp độ. Không chỉ như vậy, Phạm phủ diện tích cũng cực kỳ rộng lớn, riêng là một cái nội viện, liền so với được với toàn bộ Vân phủ. Kinh đô chính là dưới chân thiên tử, tấc đất tấc vàng, chỉ là thị lang bộ hộ, tự nhiên không đủ để nắm giữ như thế quy mô dinh thự. Trên thực tế, Phạm Kiến trừ là thị lang bộ hộ ở ngoài, vẫn là khánh đế tiềm long thời điểm tâm phúc. Mẹ của hắn chính là khánh đế khi còn bé Bu Em, từ tầng này quan hệ tính lên, hắn vẫn là khánh đế sữa minh đệ. Bởi vậy có thể thấy được, Phạm Kiến cùng khánh đế quan hệ có nhiều thân mật. Hắn ở kinh đô quyền thế rất lớn, bên người thậm chí còn nắm giữ một nhánh tinh nhuệ cận sĩ, thiên tử, thân quân, cũng chính là sau đó đi sứ Bắc Tề thời điểm phụ trách bảo vệ Phạm Nhàn hộ vệ. Lâm Vũ theo Phạm Nhàn đi tới nội viện, còn chưa tới gần Phạm Kiến thư phòng, liền nhận ra được chí ít ba đạo ẩn dấu khí tức. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là Phạm Kiến bên người hộ vệ. Lâm Vũ quay đầu nhìn về Phạm Nhàn. Phạm Nhàn cũng có thể nhận ra được hộ vệ khí tức, tự nhiên rõ ràng Lâm Vũ ý tứ, không cần phải để ý đến bọn họ. Phạm Nhàn thấp giọng nói, có thể lưu ở phạm phủ đều là trải qua cha ta chọn hộ vệ, bọn họ mặc dù đối với hoàng đế trung thành, nhưng cũng chắc chắn sẽ không ở cha ta sau lưng lắm miệng. Lâm Vũ gật gù, rất nhanh liền theo Phạm Nhàn đi tới ngoài thư phòng. Phạm Nhàn nhường Lâm Vũ ở ngoài cửa chờ một chút, chính mình thì lại gõ mở cửa lớn, đi vào thư phòng. Trong thư phòng, một vị tướng mạo trang túc người đàn ông trung niên đang ngồi ở bàn dài sau, vận bút vẽ một tấm bảng chữ mẫu. Nhìn từ ngoài, Phạm Kiến Ngũ quan tương đương đoan chính, hàm dưới nơi giữ lại kinh đô các quan lớn thích nhất bốn tấc đẹp dâu, nhìn qua liền biết tính tình nghiêm túc thận trọng. Thấy Phạm Nhàn trở về, Phạm Kiến nhíu nhíu mày, buông xuống mí mắt, lạnh nhạt nói, "Chuyện gì?" Phạm Nhàn cười nói, "Đam Châu bạn tốt tới chơi, muốn ở Phạm phủ ở tạm." Lời vừa nói ra, Phạm Kiến lại nhíu nhíu mày, liếc mắt trên cửa chiếu ra kiên cường bóng người, mà không chút thay đổi nói, "Đây chính là ngươi dự tiệp trên đường chạy về Phạm phủ lý do sao?" Nói, hắn dùng sức quăng ra tay bên trong bút lông, lạnh lùng nói, "Hoang đường, chỉ là một cái Đam Châu đến Bạch Đi Liễu, ở trong lòng ngươi so với nhị hoàng tử mới còn trọng yếu hơn." Nghe đến đó, Phạm Nhàn nụ cười trong nháy mắt biến mất, vội vàng nói, "Ai ai, lão cha, này không thể nói lung tung được, ta nói lung tung." Phạm Kiến giận quá mà cười, xen lời hắn, "Là, ở dự tiệp trước, ta xác thực dặn qua ngươi không muốn đứng thành hàng, nhưng ta cũng không cứ gọi ngươi đắc tội nhị hoàng tử a. Ta chỉ không phải cái này." Phạm Nhàn rất muốn nhắc nhở lão cha không phải đắc tội Lâm Vũ, nhưng lại không tốt trực tiếp tiết lộ Lâm Vũ thân phận, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, lựa chọn nhảy qua cái đề tài này. "Lão cha, đừng có gấp, gặp phải Lâm huynh đúng là ta về nhà lý do, nhưng chỉ là một cái trong đó. Đúng không?" Phạm Kiến hơi hơi bình phục nỗi lòng, một lần nữa ngồi xuống, lạnh mặt nói, "Làm ngươi bạn tốt trước mặt, ta cho ngươi lưu chút mặt mũi, nói đi, còn có cớ gì?" Phạm Nhàn hờ hững nói, "Cũng không có gì, chính là ở Nưu Lan Nhai gặp phải một lần ám sát." "Cái gì?" Phạm Kiến bỗng nhiên đứng dậy, đội văn nói, "Thích khách thương tổn đến ngươi." Đây là hắn lần thứ nhất ở Phạm Nhàn trước mặt lộ ra vẻ mặt tân cần. Phạm Nhàn đầu tiên là ngẩn ra, chợt trong lòng ấm áp, cười nói, "Yên tâm đi, nhi tử bên người cao thủ như mây, chỉ là mấy cái thích khách, sao có thể gần gũi thân." Nghe đến đó, Phạm Kiến trở nên trầm mặc, nhớ tới Phạm Nhàn cái kia ba cái mạnh như quái vật hộ vệ. Hơi thêm suy tư, hắn trầm giọng nói, "Ta không hỏi ngươi ba người bọn hắn đến cùng là làm sao trở nên mạnh mẽ, nhưng ám sát sự tình, ngươi nhất định phải rõ ràng mới nói với ta rõ ràng." Phạm Nhàn vốn là có ý định này, lúc này liền đem ám sát thời gian địa điểm cùng với thích khách thân phận tất cả nói ra. Phạm Kiến vừa bắt đầu còn biểu hiện ra phẫn nộ, nhưng nghe, hắn liền bình tĩnh lại, mặt không chút thay đổi nói, "Vì giết ngươi, điều động mười mấy tên cung nỏ thủ tử sĩ, một tên dùng khiến phong thuật pháp sư, còn có hai cái chung quanh kiếm đồ tôn, cùng với Bắc Tề bát phẩm khổ luyện cao thủ trình đại thụ, thật là bạo tay. Có thể đem đám người này vận tiến vào kinh đô, người sau lưng tuyệt không đơn giản." Nói, hắn nhìn chằm chằm Phạm Nhàn nói, "Ngươi còn bắt được ba cái sống?" Phạm Nhàn cười nói, "Đã mang về Phạm phủ." "Rất tốt." Phạm Kiến mắt lộ ra hàn mang, "Giao cho ta đi." Phạm Nhàn chần chờ nói, "Viện giám sát phát hiện sau, nên đến muốn người đi." Phạm Kiến lạnh lùng nói, "Chính là Trần Bình Bình đến, vậy cũng trước tiên cần phải nhường ta thẩm qua lại nói." Phạm Nhàn giơ ngón tay cái lên, "Không hổ là ngài, quả nhiên thô bạo. Vẫn ở chỗ này cả nhà." Phạm Kiến tức giận nói, "Đều bị người ám sát, còn không cái tiến bộ. Ngươi về phòng trước, ta đi thăm dò một chút việc này, muộn nhất buổi tối, nhất định cho ngươi cái bằng giao." Nói xong lời cuối cùng, Phạm Kiến trong mắt lộ ra sắc ý, cả người cũng đống nhiên đứng dậy, hướng về ngoài thư phòng đi đến. "Ai ai?" Phạm Nhàn vội vã gọi ở Phạm Kiến, "Cha, Lâm Vinh sự tình, chính ngươi làm chủ." Phạm Kiến cũng không quay đầu lại đi ra thư phòng. Cửa thư phòng ở ngoài, vẫn đang xem kịch Lâm Vũ lộ ra nụ cười, chắp tay nói, "Tại hạ Lâm Vũ, gặp bá phụ." Phạm Kiến tùy ý ừ một tiếng, vốn là không có ý định để ý tới Phạm Nhàn cái này cái gọi là bạn tốt, nhưng đang nhìn đến Lâm Vũ trong ngay mắt, loại kia xuất trần khí chất vẫn là làm hắn theo bản năng ngừng bước chân. "Ngươi là Đam Châu người?" Phạm Kiến nghi ngờ nhìn Lâm Vũ, tựa hồ khó có thể tưởng tượng xa xôi Đam Châu còn có thể xuất hiện nhân vật như thế. Có điều Đam Châu dù sao cũng là cố hương của hắn, đối với cố hương, người đều là sẽ có kính ngọc. Thấy Lâm Vũ gật đầu đáp lại, Phạm Kiến cũng không có hoài nghi, trái lại nhiều hỏi một câu. "Kinh học làm sao?" "Vẫn tính có thể. Xem ngươi khí chất, như là cái thư sinh, hẳn là tới tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân đi." Phạm Kiến ánh mắt thưởng thức mà nhìn Lâm Vũ, vui mừng nói, "Đã lâu không có nhìn thấy Đam Châu tuổi trẻ tuấn tài. Nếu là năm sau kỳ thi mùa xuân cao trung, bá phụ làm chủ, điều ngươi đến hộ bộ nhận chức." Nói, hắn vô Lâm Vũ bay, xoay người hướng về tiền viện đi đến. Phạm Nhàn ở trong thư phòng nhìn ra hãi hùng kết vía, mãi đến tận Phạm Kiến rời đi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cười gượng nói, "Lâm đại ca, chớ để ý, cha ta hắn chính là bộ dáng này." Lâm Vũ liếc hắn nói, "Ta lúc nào chú ý?" Phạm Nhàn bất đắc dĩ nói, "Ta này không phải lo lắng hắn đắc tội ngươi à?" Lâm Vũ hừ nhẹ nói, "Lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng." Phạm Nhàn lườm một cái, "Đúng đúng đúng, ta là tiểu nhân, ngài là quân tử." Nói, hai người đi tới hành lang uốn khúc bên trên, dọc theo hành lang uốn khúc hướng đi Phạm Nhàn gian phòng. Lâm Vũ hồi tưởng lại mới Phạm Nhàn cha con đối thoại, thấp giọng hỏi, "Khánh Dư niên đại thể nội dung vở kịch, ta đã từng nói với ngươi, ngươi thật giống như cũng có chút động tác, nói cho ta một chút, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào?" "Còn có thể nghĩ như thế nào?" Phạm Nhàn ánh mắt lạnh lẽo, "Đương nhiên là phản mẹ kiếp." Nói xong, hắn nhớ tới Lâm Vũ thực lực, lại vội vã nói bổ sung, "Ta nói không phải hiện tại, chí ít cũng phải chờ ta cùng Nguyễn Nhi thành hôn, tiếp nhận viện giám sát cùng nội khố sau khi, mới có thể bắt tay bắt đầu chuẩn bị." Lâm Vũ sạm mặt lại nói, "Ta lại không thúc ngươi tạo phản, ngươi như thế kích động làm gì?" Phạm Nhàn cười ngượng, không có nói tiếp. Hắn nhưng là biết, Lâm Vũ ở Tô Hạo Minh cùng Vân Diệp bên kia đều nói qua tiêu diệt hoàng đế, nhường bọn họ ngồi trên long ỷ loại hình, bởi vậy mới sẽ lo lắng Lâm Vũ trực tiếp giết tiến vào hoàng cung, thế hắn tiêu diệt Khánh đế. Nói thật, bây giờ Khánh quốc xác thực còn có thể, dân chúng sinh hoạt trình độ không sai, đối với Khánh đế cũng tương đương tôn sùng. Dưới tình huống như vậy, trực tiếp tạo phản khẳng định là không thể thực hiện được, ta cũng không cái kia năng lực tiếp nhận to lớn Khánh quốc. Vì lẽ đó, ta dự định trước tiên dùng biện giám sát cùng nội khố rèn luyện một chút chính mình, đem chính mình tên tuổi đánh ra đi, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, lại phóng ra hoàng đế con riêng thân phận, danh chính ngôn thuận tham dự đoạt đích chi tranh. Lâm Vũ không nói gì nói, con riêng cùng danh chính ngôn thuận này hai cái từ cũng có thể phóng tới đồng thời sao? Phạm Nhan cười nói, chỉ cần tiêu diệt Khánh đế cùng hết thảy hoàng tử, vậy dĩ nhiên là danh chính ngôn thuận. Lâm Vũ chật chật nói, không thấy được, ngươi còn rất tàn nhẫn. Phạm Nhan lắc đầu nói, nói tới nói lui, thật đến vào lúc ấy, ta cũng không biết chính mình sẽ làm thế nào. Nói chung, đi một bước xem một bước đi, trước mắt lần này ám sát chính là ta bắt được nội khố tài quyền cơ hội tốt. Nội khố tiền thân là Phạm Nhàn mẫu thân Diệp Khinh Mi sáng lập Diệp thị hiệu bơn, đã từng phú giáp thiên hạ, ôm đồn thiên hạ chi tài. Sau đó Diệp Khinh Mi bỏ mình, nay hiệu bơn cũng là bị Khánh quốc hoàng thất tiếp nhận, đổi tên nội khố, trở thành hoàng gia túi tiền. Bây giờ, nội khố tài quyền bị trưởng công chúa Lý Vân Duệ bản thân quản lý Vân Duệ một đời chưa kết hôn, nhưng từng cùng hiện nay tể tướng Lâm Nhược Phủ từng có tư tình, sinh một cái con gái rơi, cũng chính là Phạm Nhàn vị hôn thê Lâm Uyển Nhi. Khánh đế đem Lâm Uyển Nhi phong làm của chúa, để cạnh nhau nói đi ra ngoài, ai có thể cưới Lâm Uyển Nhi, ai liền có thể tiếp quản nội khố tài quyền. Dựa theo nội dung vở kịch, lần này ám sát là Lý Vân Duệ cùng nhị hoàng tử tác phẩm, vì là chính là không nhường Phạm Nhàn tiếp nhận nội khố. Phạm Nhàn cười nói, Khánh đế khống chế muốn rất mạnh, có người không muốn để cho ta tiếp nhận nội khố, hắn liền càng muốn nhường ta tiếp nhận nội khố. Thứ không dám giấu giếm, ta đã cùng Uyển Nhi thương lượng tốt, quyết định tháng sau liền thành hôn, trước đem định tốt hôn kỳ đưa đi hoàng cung, Khánh đế không cho ta chuẩn xác trả lời, nhưng lần này, nhưng là khác rồi. Chương 105, trong tay có người dễ làm sự tình. Chương 105, trong tay có người dễ làm sự tình tháng sau thành hôn. Lâm Vũ trong lòng tính toán một chút, không khỏi gật gật đầu. Dựa theo nguyên tắc nội dung vở kịch, Nưu Lan Ngai ám sát một chuyện sau, chính là Bắc Cương cuộc chiến cùng hai nước hòa đàm, tháng sau kết hôn thời gian vừa vặn, lẽ ra có thể trước ở Phạm Nhàn đi sứ Bắc Tề trước kết hôn. Vậy kế tiếp, ngươi định làm gì? Lão nhị ẩn giấu ở hậu trường, ở bề ngoài cùng ta giao hảo, ta tạm thời cũng không nghĩ động hắn. Phạm Nhàn bình tĩnh nói, việc cấp bách là giải quyết ta cái kia tốt nhạc mẫu. Lần này ám sát không có Kinh Lâm cùng tay, tất phải sẽ cùng nàng thủ hạ Tâm Phúc có góp mắt, ta dự định cấp ở tin tức truyền ra trước độc thủ, theo đường dây này một đường tra đi tới, coi như cuối cùng động không được nàng căn cơ, ít nhất cũng phải rút nàng mấy cây nanh bướt. Lâm Vũ như có điều suy nghĩ nói, xem ra ngươi sớm có sắp xếp. Phạm Nhàn khẽ mỉm cười nói, huynh trưởng, tiểu đệ lần này thỉnh ngươi tới, chỉ là muốn cố gắng chiêu đãi huynh trưởng, như những này với bạn, huynh trưởng liền không cần quan tâm, chỉ để ý nhìn chính là. Không thể không nói, ở gia nhập gờ giúp chắc sau, Phạm Nhàn quả thật có biến hóa rất lớn, cũng chủ động làm rất nhiều chuyện. Từ Phạm Nhàn nhận thức cùng thị giác xuất phát, hắn cách làm sát thực không cái gì tật xấu. Nhưng ở Lâm Vũ trong mắt, chính mình vị này bầy nhỏ viên cách cục vẫn là quá nhỏ. Dấu tài, từ từ mưu đồ, đúng là tiên tri bản Phạm Nhàn chuyện nên làm, nhưng hắn hôm nay cũng không phải là mang theo ký ức làm lại một lần, mà là người mang gờ giúp chặt như vậy ngón tay vàng. Thật muốn giống như bây giờ từng bước tính toán, không đợi thời cơ thành thục, hắn cũng đã tiến vào trúc cơ kỳ, trở thành tiên nhân giống như tồn tại. Đến lúc đó, cái gì quyền mưu thủ đoạn, minh tranh ám đấu, đều là uổng công. Phạm Nhàn chỉ cần một người, liền có thể hoành áp thiên hạ, quét sạch yêu ma quỷ quái. Cái gì phong kiến quý tộc, võ đạo tông sư, ở trúc cơ kỳ pháp thuật trước mặt đều không lật nổi bọt sóng. Cho tới Phạm Nhàn lo lắng dân tâm vấn đề, chỉ cần hắn hiện lộ tiên tích, lực kháng thiên tai, bảo đảm thiên hạ mưa thuận gió hòa, hàng năm được mùa, lại có ai sẽ dưới tình huống như vậy phản đối hắn đây? Đương nhiên, cho dù trong lòng cảm thấy quyền mưu thủ đoạn không ý nghĩa gì, Lâm Vũ cũng sẽ không nói ra. Trên thực tế, trừ thành viên nhóm Phạm Nhàn, cái thế giới này những người khác vận mệnh, Lâm Vũ đều không phải rất quan tâm. Nếu Phạm Nhàn muốn làm như vậy tùy hắn đi đi, ngược lại mình tùy thời đều có thể vì hắn lật ấy. Hai người một bên trò chuyện, một bên đi tới Phạm Nhàn chỗ ở dọc theo đường đi, bọn họ gặp phải không ít phạm phủ hạ nhân, nhưng bất luận gặp phải ai, Phạm Nhàn đều không có đình chỉ tán gẫu ý của trời. Mà những này phạm phủ dưới người thật giống như cũng không nghe được bọn họ âm thanh, hướng về bọn họ cùng kính hành lễ sau, liền đội vã rời đi. Nay tự nhiên không phải phạm phủ hạ nhân cơ bản tố dưỡng, mà là Lâm Vũ triển khai ảo thuật thủ đoạn. Phạm Nhàn biết Lâm Vũ có thủ đoạn như vậy, cho nên mới dám không kiêng kỵ mà lớn tiếng âm mưu. Trở lại trong phòng, Phạm Nhàn đặt mông ngồi ở tiền đường trên bậc thang, tay phải thao túng đường bên trong đồ nước, cảm khái nói, kể từ khi biết tương lai vận mệnh hướng đi, ta đã lâu không có thoải mái như vậy. Lâm Vũ đứng ở bên cạnh hắn, cười nói, chỉ là một chút ảo thuật cùng cách âm thủ đoạn mà thôi, ngươi sớm muộn cũng có thể học được. Phạm Nhàn lắc đầu nói, ta nói không phải thủ đoạn, là người. Huynh trưởng ngươi cũng biết ta tình huống, như những câu nói này, trừ trong đám huynh đệ, ta cũng chỉ có thể cùng Ngũ Trúc Thúc nói, nhưng Ngũ Trúc Thúc dù sao cũng là cái máy trí năng dụng của người, não mạch kín theo nhân loại không giống, coi như hắn cùng nói, hắn cũng không thể lý giải. Lâm Vũ nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Nhưng tiếp theo, hắn liền ý thức được một vấn đề, nói đến, ta làm sao chưa thấy Ngũ Trúc? Phạm Nhàn hơi cười, từ lúc đi dạn nạt tinh sông dự trước, ta phải làm phiền Ngũ Trúc Thúc giúp ta làm việc đi. Lời còn chưa dứt, phòng ốc phía sau chân tường nơi truyền đến một chút tiếng động rất nhỏ. Lâm Vũ xoay chuyển ánh mắt, liếc phương hướng âm thanh truyền tới nói, tặc trộm, còn là người mình. Phạm Nhàn phủi mông một cái đứng lên, cười nói, như thế lén lút, tất nhiên là Vương Khải Niên. Nếu muốn bồi dưỡng thế lực của chính mình, nguyên tắc bên trong xuất hiện qua nhân vật, Phạm Nhàn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. đặc biệt là cái này Vương Khải Niên, khinh công cao tuyệt, làm việc lưu loát, nói chuyện cũng dễ nghe, Phạm Nhàn đối với hắn rất có hảo cảm, vì vậy sớm đem hắn mời chào thành môn hạ khách khanh, bồi dưỡng thành bên người tâm phúc. Quá trình này không hề tính khó, bởi vì Trần Bình Bình vốn là định đem Vương Khải Niên sắp xếp ở Phạm Nhàn bên người. Phạm Nhàn tìm tới Vương Khải Niên thời điểm, hắn đã bởi vì trước đây khánh miếu một chuyện, bị viện giám sát cách chức, đang ở vào nhân sinh thấp nhất gốc, vì vậy không chút do dự mà tiếp nhận rồi Phạm Nhàn mời chào, bắt đầu vì là Phạm công tử 43. Nghe được danh tự này, Lâm Vũ không khỏi hứng thú, lực lượng tinh thần xuyên thấu vết tường, quan sát tỉ mỉ bên ngoài cái kia không cẩn thận dẫm đến chân tường bình gốm người đàn ông trung niên. Nay cùng kịch truyền hình bên trong dài đến cũng không giống a. Lâm Vũ một bên ở nói thầm trong lòng, một bên nhìn kỹ Vương Khải Niên nhất cử nhất động. Chỉ thấy hắn mũi chân mềm mại mà đem bình gốm đỡ thẳng, cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa dọn xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lặng yên không một tiếng động vòng quanh chân tường đi tới tiền đường cửa chính. Còn chưa vào cửa, Vương Khải Niên mang theo oán giận âm thanh liền dĩ nhiên vang lên. Ta nói đại nhân, ngài gian nhà mặt sau cái kia mấy cái bình gốm, có thể hay không chuyển sang nơi khác bày ra, lần trước ta liền, còn chưa nói hết, Vương Khải Niên âm thanh liền im bặt đi. Hắn ngắm nhìn đường bên trong nụ cười cân nhắc Phạm Nhàn, lại ngắm nhìn Phạm Nhàn phía sau cái kia xa lạ thanh niên mặc áo trắng, không khỏi vẻ mặt cứng đờ, ngược lại nhỏ giọng hỏi, đại nhân, ngài ở đại khách? Phạm Nhàn thản nhiên gật đầu, không sai. Vương Khải Niên nghiêm mặt, cung cung kính kính chắp tay nói, nếu đại nhân có khách, cái kia thuộc hạ liền xin được cáo lui trước. Nói xong, hắn liền vội vàng xoay người, đi lại như hoàn thực nhanh đi ra phía ngoài. Chấm đã. Phạm Nhàn một phát bắt được Vương Khải Niên cánh tay, thấp giọng nói, chớ sốt sắng, vị này chính là ta trước đây kết bạn huynh trưởng, chính mình người. Vương Khải Niên nghe vậy mẩn ra, nghi hoặc mà ngắm nhìn Lâm Vũ, thấp giọng nói, thật là người mình. Phạm Nhàn tức giận nói, ta còn có thể gạt người sao? Vương Khải Niên cười khổ nói, đại nhân, nơi này sự tình cũng không thể hàm hồ, vạn nhất có chỗ sơ suất, nhưng là sẽ rơi đầu. Phạm Nhàn lườm một cái, xoay người đi tới tiền đường bậc thang bên, đặt mông ngồi xuống, cười nói, ta sự tình không cần giấu huynh trưởng, nói đi, ngươi đến cùng tra được cái gì? Vương Khải Niên do dự một, hai, vẫn là quyết định tin tưởng Phạm Nhàn, liền chắp tay nói, thuộc hạ dựa theo đại nhân dặn dò, đi viện giám sát điều tra cận nguyệt lai cùng quân giới có quan hệ hồ sơ vụ án, phát hiện tuần thành ti gần nhất đăng ký một nhóm báo hỏng cũ kỹ quân giới, số lượng cùng đại nhân nói tới cách biệt không xa. Phạm Nhàn gật đầu nói, vì lẽ đó, ám sát ta đám kia cung nỏ chính là tuần thành ti ném. Ám sát? Vương Khải Niên nghe vậy mà ra, hiển nhiên còn không biết chuyện này. Phạm Nhàn cười đem Như Lan Nhai ám sát một chuyện nói cho Vương Khải Niên. Vương Khải Niên nghe xong kinh hãi, liền vội vàng hỏi, đại nhân, ngài không có bị thương chứ? Phạm Nhàn tức giận nói, ít nói nhảm, coi lời này ai có thể bị thương ta, trước tiên nói ai có khả năng nhất cung cấp quân giới. Vương Khải Niên cười miệng một tiếng, hơi thêm suy tư, khẳng định nói, tuần thành ti tham tướng Phương Đạt. Phạm Nhàn quay đầu nhìn về Lâm Vũ gật gật đầu, biểu thị nguyên tắc bên trong cũng là người này. Vậy thì tốt, Phạm Nhàn liền sợ có cái gì hồ điệp hiệu ứng dẫn đến cung cấp quân giới đổi thành một người khác, vì lẽ đó hắn mới sẽ an bài Vương Khải Niên sớm điều tra, để tránh khỏi chính mình tìm lộ người. Vương Khải Niên, ngươi làm rất tốt, đáp ứng ngươi khen thưởng, bổn công tử chắc chắn sẽ không nuốt lời. Cho tới hiện tại, trước tiên đi đem Phù Hạo, Nhiếp Khang ba người bọn hắn gọi tới. Vương Khải Niên mặt lộ vẻ vui mừng, vội vã chắp tay lĩnh mệnh, rời đi phòng ốc. Không lâu lắm, Phù Hạo, Nhiếp Khang, Sử Hàn Võ ba người đi vào. Nhìn đường bên trong Lâm Vũ cùng Phạm Nhàn, ba người cũng không ngoài ý muốn, cung kính chắp tay nói, công tử. Phạm Nhàn ánh mắt đảo qua ba người, cuối cùng rơi vào ôm trường kiếm Nhiếp Khang trên người. Nhiếp huynh, ngươi tốc độ nhanh nhất, người cũng cơ linh, xin mời ngươi thay ta đi một chuyến thành Nam Tham tướng phủ đi, tốt nhất hiện tại liền xuất phát, ta lo lắng đi đến trường, Phương Đạt sẽ bị người giật dây diệt khẩu. Là, công tử. Nhiếp Khang cung kính mà lĩnh mệnh, chợt kích hoạt pháp kiếm, đạp lên luồng khí xoáy bay qua tường cao, hướng về thành Nam chạy đi. Phạm Nhàn quay đầu nhìn về trầm mặc ít lời Sử Hàn Võ, cười nói, Vũ ca, ngươi làm việc đáng tin nhất, liền đi Lưu Tinh Hà, thế ta xem một chút vị kia Tư Lý cô nương có hay không vẫn còn ở đó. Sử Hàn Võ hơi run run, chợt rõ ràng Phạm Nhàn ý tứ, trong mắt không khỏi toát ra một tia sát ý, bên cạnh Phù Hạo cũng rốt cục phản ứng lại, thấp giọng cả giận nói, tiết lộ công tử hành tung là Túy Tiên cư cái kia Hoa Khôi. Công tử, nhường ta đi đi, ta khẳng định đem con mụ này nắm về. Ai nhường ngươi tóm nàng? Phạm Nhàn lườm hắn một cái, chợt nhìn Sử Hàn Võ nói, đi xem là được, đừng động thủ, càng đừng giết người, ta giữ lại còn có tác dụng. Là, công tử. Sử Hàn Võ chắp tay lĩnh mệnh, xoay người rời đi. Phạm Nhàn quay đầu nhìn về Phù Hạo, chuyện này liền giao cho Vũ ca đi, cho tới ngươi, trước tiên lưu ở Phạm phủ, nếu là Tư Lý đã đào tẩu, ta khẳng định phải ngươi đi ngoài thành tóm nàng. Là. Phù Hạo ôm quyền lĩnh mệnh, đồng dạng xoay người rời đi. Lâm Vũ rất hứng thú đứng ngoài quan sát xem cuộc vui, chờ ba người tất cả rời đi, này mới tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, dưới tay có người, xác thực so với ngươi đơn đả độc đấu thuận tiện nhiều. Phạm Nhàn xoay người lại, cười nói, ta này ba cái môn khách đều là dùng trong đám biện pháp bồi dưỡng, thực lực phương diện không kém cái thế giới này cựu phẩm lên cao thủ, bọn họ làm việc, ta yên tâm. Cho tới chúng ta đã nhường nhược ở Nhất Thạch Cư đã đặt tiệc rượu, liền chờ huynh trưởng đại giá quang lâm. Chương 106, tham tướng phủ huyết án. Chương 106, tham tướng phủ huyết án. Nhất Thạch Cư là kinh đô bên trong xếp hàng đầu phú quý nơi đi. Kinh đô phú hào quan chức, tài tử giai nhân đều thích tới đây nâng ly nói chuyện vui vẻ. Đặc biệt là tiểu lâu lầu 3, như không có địa vị khá cao, là kiên quyết không lên được. Ngồi ở lầu 3 sát cửa sổ gian kia lớn nhất trong sương phòng, Lâm Vũ đăm chiêu mà nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng. Theo ánh mắt của hắn nhìn tới, có thể nhìn thấy thành tây cái kia bay không ít thuyền hoa Lưu Tinh Hà. Rất rõ ràng, tuyển ở nơi này ăn cơm, là Phạm Nhàn đặc biệt vị trí, tuyệt đối không phải vỗ đầu một cái đơn giản như vậy. Phạm Nhàn ngồi ở Lâm Vũ đối diện, lưu ý đến ánh mắt của hắn, không khỏi hơi cười. Lầu ba sát cửa sổ phòng nhỏ có không ít, nhưng bàn về phong cảnh, tiểu đệ vẫn là càng yêu thích nơi này. Huynh trưởng nói rất có lý. Ngồi ở Phạm Nhàn bên người váy trang thiếu nữ nhẹ nhàng mở miệng. Nữ tử này vóc người nhỏ nhắn, dung mạo thanh lệ, tuy không tính là tuyệt sắc, nhưng thắng ở khí chất sạch sẽ, đặc biệt là cái kia song đen kịt con mắt, càng là có một loại trong suốt sạch sẽ, không nhiễm bụi trần xuất trần cảm giác. Không nghi ngờ chút nào, vị này váy trang thiếu nữ chính là Phạm Nhàn muội muội Phạm Nhược Nhược. Ở tiếp Phạm Nhàn sau, Phạm Nhược Nhược quay đầu nhìn về Lâm Vũ, khẽ cười nói, nghe thế minh văn võ song toàn, là ngay cả ta gia huynh giải cũng vì đó kính nể cao nhân. Đúng lúc gặp trước mắt mỹ cảnh, chính nghi vào vận, không biết thế minh có thể có ý vậy mực, lưu chút rượu tử. Lời vừa nói ra, Phạm Nhàn nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, chuyển mà nhức đầu xoa xoa cái chán. Qua loa, hắn trước đó nhiều lần dặn qua Phạm Nhược Nhược, làm cho nàng như đối xử chính mình như thế đối xử Lâm Vũ, nhưng không nghĩ tới, nha đầu này cố chấp như vậy, hắn càng là nói như vậy, liền càng không phục. Bây giờ ngay mặt mình, ném muốn dùng thơ từ thăm dò Lâm Vũ tài hoa, đây thực sự là. Phạm Nhàn có chút đau đầu, lúc này hướng Lâm Vũ liếc mắt ra hiệu hắn tùy tiện sao lên hai thủ được. Nhưng Lâm Vũ không có làm như thế, phản mà nụ cười ôn hòa mà nhìn Phạm Nhược Nhược nói, Lâm Mộ trong bụng trống trơn, không sánh được An Chi tài hoa hơn người, đúng là nhường thế mọi thất vọng rồi. Thấy Lâm Vũ nói như thế thản nhiên, Phạm Nhược Nhược không khỏi sững sờ. Chờ phục hồi tinh thần lại, nàng khuôn mặt đỏ lên, có chút thật không tiện. Làm kinh đô đệ nhất tài nữ, Phạm Nhược Nhược tự nhiên là một người thông minh. Mà người thông minh bệnh chung chính là nghĩ đến nhiều, Phạm Nhược Nhược cũng là như vậy. Nàng tựa hồ cho rằng câu kia trong bụng trống chân là hai ý nghĩa ngữ, đã điểm ra Lâm Vũ thân phận khách cửa, lại ở trong tối chỉ huynh muội bọn họ làm chủ nhà chiêu đãi không chú đáo. Nghĩ tới đây, thiếu nữ không khỏi có chút xấu hổ, liền liền vội vàng đứng lên, mặt đẹp ửng đỏ hành lễ nói, "Thế huynh chờ một chút, tiểu muội này liền nhường người thúc thúc một chút bếp sau." Nói xong, nàng đội vã rời đi phòng nhỏ. Chờ Phạm Nhược Nhược rời đi, Phạm Nhàn mấy mắt, giơ ngón tay cái lên nói, "Không hổ là huynh trưởng, ngay cả ta cái này ngạo khí em gái đều có thể làm được." Ít nói loại này khiến người hiểu lầm. Lâm Vũ lắc đầu nói, là muội tử ngươi nghĩ quá nhiều, chính mình hiểu lầm ta ý tứ. Nói, hắn quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, ánh mắt tựa hồ có thể vượt qua không gian, nhìn thấy Lưu Tình Hà lên phát sinh tất cả. Thuyền hoa vẫn còn ở đó. Lâm Vũ đột nhiên mở miệng nói, nhưng Tư Lý Lý đã chạy. Phạm Nhàn nghe vậy ngẩn ra, chợt lộ ra nụ cười, không để ý chút nào nói rằng, chạy liền chạy đi, ta vốn là không nghĩ tới tóm nàng, hoặc là nói không có ý định hiện tại tóm nàng. Nàng không chạy mất, viện giám sát làm sao biết nàng là Bắc Tề mật thám, viện giám sát không biết nàng là Bắc Tề mật thám. Ta lại sao có thể đem cấu kết Bắc Tề tội danh đặt tại trưởng công chúa trên đầu? Cho tới Vũ Ca, ta để hắn tới, chỉ là tỏ thái độ, sau đó đi ngoài thành bắt người, cũng có thể có lý do. Nói tới chỗ này, Phạm Nhàn dừng một chút, đội vã nhỏ giọng nói, không tán gẫu cái này, Nhược Nhược muốn trở về. Lời còn chưa dứt, phòng nhỏ rèm liền bị người nhấc lên, chính là Phạm Nhược Nhược cùng khách sạn cộng tác. Cộng tác bưng lên thức ăn, Phạm Nhược Nhược cũng một lần nữa ngồi trở lại tại chỗ, nhưng cùng với trước so với, nàng thái độ phát sinh rõ ràng chuyển biến, hiển nhiên đã ở vừa rồi đoạn thời gian đó bên trong điều chỉnh tốt tâm tình. Trên đến hội, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, Phạm Nhược Nhược thân là tài nữ, tự nhiên học thức bên bác. Nhưng bất luận nàng đưa ra thế nào đề tài, Lâm Vũ đều có thể ung dung ứng đối, điều này làm cho Phạm Nhược Nhược trong lòng càng thêm hổ thẹn, cho rằng Lâm Vũ trước chỉ là ở khiêm tốn, là bản thân nàng không đủ nhã lượng, dĩ nhiên cho rằng liền huynh trưởng đều khâm phục cao nhân là một tên lừa gạt. Nói chung, bữa cơm này ăn được vẫn tính vui vẻ. Cùng bọn họ so với, chạy tới thành Nam tham tướng phủ Nhiếp Khang liền không thoải mái như vậy. Phạm Nhàn sở dĩ qua đoạn thời gian mới phái người chạy tới tham tướng phủ, chứ phải đợi Vương Khải Niên ở ngoài, cũng là bởi vì nguyên tắc từng nhắc qua. Mới tham tướng một nhà là buổi tối bị người diệt khẩu. Hắn cho rằng Lý Vân Duệ sẽ không ở ban ngày ban mặt động thủ, lại không nghĩ rằng lần này ám sát vẫn là sản sinh hồ điệp hiệu ứng. Đặc biệt là hắn giải quyết thích khách tốc độ, sát thực kinh đến phái người khắc phục hậu quả Lý Vân Duệ, cho tới nàng ở nhận được tin tức sau, lập tức phái người đi vào tham tướng phụ diệt khẩu. Nhiếp Khang đi tới tham tướng phụ thời điểm, trong phụ từ trên xuống dưới, bao quát phương đặt vợ con gia quyến, nha hoàn tôi tớ đều từ lâu té xỉu trên đất. Mười mấy tên người mặc áo đen ở tham tướng trong phủ qua lại bận rộn, lần lượt từng cái đem bọn họ treo lên sàng ngang, ngụy trang thành tự sát giáng dấp. Nhìn thấy hành lang uốn khúc lên treo đầy thi thể, Nhiếp Khang trong lòng kinh nộ, lúc này hướng về hậu viện chính nhà chạy đi. Cùng lúc đó, tuần thành ti tham tướng Vương Đạt phòng ngủ bên trong, một cái khoác áo choàng nữ tử đứng ở bên bàn gỗ, cầm lấy trên bàn mặt nạ, vẻ mặt lạnh lẽo liếc trên đất hôn mê Vương Đạt, đem hắn cũng treo lên đến đi. Là hai tên người mặc áo đen cung kính lĩnh mệnh, chợt cất bước tiến lên, đem hôn mê Vương Đạt mang tới lên. Thấy cảnh này, áo choàng nữ tử bước chân hướng về bên ngoài phòng đi đến. Đang lúc này, một đạo rực rỡ ánh kiếm xông tới mặt, đẩy dây nữ tử tầm nhìn. Nữ tử trong lòng cả kinh, đội vàng nghiêng người tránh né, đồng thời điều động chân khí, vận ở trong lòng bàn tay, hung hãn đánh về ánh kiếm. Xì xì, máu tươi tung tóe, nữ tử có chút thô ráp bàn tay chia ra làm hai, mà chém xuống nàng bàn tay ánh kiếm còn ở về phía trước, cuối cùng ở nàng ngực bụng lên lưu lại một đạo dài đến vài thước vết kiếm. Đỏ sẫm máu tươi ở trên người nàng chảy xuôi, trong nháy mắt nhuộm đỏ xiêm y của nàng, khiến gian phòng trong ngoài đều tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh. Cựu phẩm cao thủ. Nữ tử che ngực ngã trên mặt đất, vừa kinh vừa sợ mà nhìn trước mắt miếng vải đen che mặt thanh niên. Nhiếp Khang cũng hơi kinh ngạc, tuy rằng chỉ là hắn tiện tay một kiếm, nhưng cũng không phải ai đều có thể tiếp lấy. Cô gái này như vậy quả đoán, có thể dùng bàn tay tăng thêm thương đánh đổi, ở hắn dưới kiếm giữ được tính mạng. Điều này nói rõ nàng trừ có bát phẩm thân thủ ở ngoài, vẫn là cái thân kinh bát chiến, kinh nghiệm phong phú người thường trải. Nhưng không quan hệ, một kiếm bất tử, lại bổ một kiếm chính là. Ở cái thế giới này, thực lực trên lệch xa không phải kinh nghiệm có khả năng bù đắp. Nhiếp Khang vẻ mặt hờ hững liếc nữ tử một chút, không chờ nàng mở miệng hô to, liền vung lên lợi kiếm, nhanh như tia chớp xẹt qua nữ tử cổ, đem đầu của nàng chém hạ xuống. Thiện tay giết chết một người, Nhiếp Khang đi vào trong phòng. Hai tên người mặc áo đen từ lâu cảnh giác, mai phục tả hữu, từ hai bên hung hãn phát động tập kích. Trong phút chốc, rực rỡ ánh kiếm từ ngoài cửa tỏa ra, đầy dây bọn họ trước mắt thế giới. Hai tên người mặc áo đen vẻ mặt mẩn ra, phát hiện tầm mắt của chính mình càng ngày càng cao, tựa hồ chịu đến một loại nào đó từ dưới lên lực xung kích, thân thể không tự chủ được bay lên trên lên. Mãi đến tận một giây sau, hai người thị giác hướng phía dưới chuyển đi, nhìn thấy nào trên không trung thi thể không đầu, cùng với phía dưới dâng trào mà đến máu tươi, này mới rốt cục đống nhiên tỉnh ngộ, rõ ràng tại sao lại có này cố lực xung kích. Rầm, rầm, hai bộ thi thể rơi xuống trên đất, bị chém xuống đầu cũng lăn xuống dưới đến, dừng ở tràn đầy máu tươi ngưỡng cửa lên. Nhiệm vụ lần này, hắn là mang theo nộ khí, vì vậy ra tay cực kỳ khốc liệt, hơi một tí chém đầu người đầu. Nhiếp Khang vung động trường kiếm trong tay, trên đất tung ra một đạo thanh máu, chợt bước chân, đi tới hôn mê Phương Đạt trước mặt, ngồi xổm xuống, thăm dò hắn hơi thở. Còn sống sót. Nhiếp Khang đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiếp theo liền nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Đạt trên cổ màu đen mạch máu. Lại không phải mê dược. Này độc ta có thể giải không được a. Nhiếp Khang có chút đau đầu, hơi thêm suy tư, liền đem Phương Đạt vắt trên vai, xoay người đi ra phòng ốc. Cùng lúc đó, tham tướng trong phủ người mặc áo đen cũng phát hiện đến động tĩnh của nơi này, nhưng bọn họ cũng không có ngay lập tức xông lại, trái lại trước tiên đối với bên người còn chưa có chết người nhà họ Phương ra tay. Nhiếp Khang nhảy lên đỉnh thời điểm, toàn bộ tham tướng phủ đã không có mấy cái người sống. Nhận biết trong tiền viện còn sót lại mấy đạo khí tức, Nhiếp Khang không khỏi có chút do dự. Đối với tham dự ám sát Phương Đạt, Nhiếp Khang là cực kỳ phẫn nộ. Người nhà họ Phương tính mạng, hắn cũng không để ý chỉ có những nha hoàn này tôi tớ, thực sự là chết oan uổng. Nếu như có thể, hắn nhất định sẽ xuất thủ cứu mấy cái. Nhưng đáng tiếc, hắn nhiệm vụ mục tiêu chỉ có Phương Đạt. Hơn nữa Phương Đạt còn trúng độc, sát thực chỉ hoan không được. Dãy rủa chốc lát, Nhiếp Khang vẫn là cắn răng, vác Phương Đạt nhảy hướng về phía trước, muốn nhân chưa chết chạy về phạm phủ. Đang lúc này, trường kiếm trong tay của hắn sáng lên ánh sáng màu xanh, càng là tự mình bay lên, ở Nhiếp Khang ánh mắt kinh ngạc bên trong hóa thành lưu quang, ở ngăn ngắn trong mấy giây xuyên thủng tham tướng trong phủ hết thảy người mặc áo đen lồng ngực. Cuối cùng, phi kiếm màu xanh đi tới duy nhất sống sót hôn mê trước mặt thiếu niên. Mũi kiếm xuyên qua trên lưng hắn quần áo, liền như thế mang theo hắn bay đến Nhiếp Khang trước mặt. Chuyện gì thế này? Nhiếp Khang cực kỳ khiếp sợ. Nhưng nghĩ tới bảo kiếm này là công tử ban tặng, cũng là tiếp nhận rồi hiện thực, ngược lại một tay tóm lấy thiếu niên, vắt hai người bọn họ hướng phạm phủ chạy đi. Cũng trong lúc đó, Nhất Thạch Cư Lâm Vũ để chén rượu xuống, nhẹ giọng nói, gần như. Phạm Nhàn hơi run run, chợt rõ ràng cái gì, đứng lên nói, cái kia liền đi về trước đi. Chương 107, Ngũ Trúc chương 107, Ngũ Trúc trở lại phạm phủ, Phạm Nhàn cau mày, đi ở Lâm Vũ bên người, có chút ảo não mà thấp giọng nói, đáng chết, ta sớm nên nghĩ đến, người phụ nữ kia chính là người điên, trên đời liền không có nàng làm không được sự tình. Đường đường tuần thành ti tham tướng, chính lục phẩm quan chức, càng ở ban ngày ban mặt bị nàng diệt khẩu. Cũng may Nhiếp Khang đi đúng lúc, cứu Phương Đạt, cũng coi như là bảo vệ quan trọng nhất nhân chứng. Không chắc đi. Lâm Vũ liếc hắn nói, đã rút dây động rừng, Lý Vân Duệ chỉ cần không đốc, nhất định sẽ tiêu hủy hết thể chứng cứ, đem chính mình từ trong chuyện này hái đi ra. Chứng không chứng cứ không trọng yếu. Phạm Nhàn lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, trọng yếu là Khánh Đế nghĩ như thế nào, đối với hắn mà nói, chỉ cần có hiểm nghi liền đủ, Lý Vân Duệ đem mình hái đến càng rõ ràng, trái lại vượt gây bất lợi cho chính mình. Hai người vừa nói vừa đi vào hậu viện, trở lại Phạm Nhàn phòng ốc. Ngay ở hai người bước vào tiền đường trong nháy mắt, một đạo nhẹ nhàng tiếng xé gió từ phía trên truyền đến, nhắm thẳng vào Lâm Vũ đỉnh đầu. Lâm Vũ nhíu nhíu mày, cũng không gặp hắn có động tác gì, không khí chung quanh liền điền cuồng phun trào lên, dường như ngưng là thật chất giống như, đem cái kia dễ giống như kiếm mà không phải là kiếm màu đen khoan sắt gắt gao ngăn cản ở đỉnh đầu khoảng 3 tấc vị trí. Không chỉ như vậy, tay cầm màu đen khoan sắt bóng người cũng giống như đông lại như thế hình ảnh ngắt quãng trên không trung. Lâm Vũ không hề liếc mắt nhìn đỉnh đầu kéo tới khoan sắt, tự nhiên hướng đi đường bên trong, lạnh nhạt nói, quản tốt ngươi Ngũ Trúc thúc. Phạm Nhàn này mới phản ứng được, vội vã ngẩng đầu nhìn tới, quả nhiên thấy một khuôn mặt quen thuộc. Khuôn mặt này lên không có một tia nếp nhăn, cũng không có một tia vẻ mặt, hai mắt vị trí che lại một mảnh vải đen, nhìn tới như một bên chết tịch mà lại bình tĩnh hồ, cho dù bị Lâm Vũ dễ dàng định trên không trung, cũng không có một tia chập chờn. Không nghi ngờ chút nào, người này chính là Phạm Nhàn bên người Ngũ Trúc. Thấy Ngũ Trúc không hề nguyên do hướng về Lâm Vũ phát động tấn công, Phạm Nhàn không khỏi có chút phẫn nộ. Ngũ Trúc thúc, ngươi đang làm gì? Ngũ Trúc như cũ định trên không trung, không có phản ứng chút nào. Mãi đến tận Lâm Vũ xoay người lại, ngồi ở trên bậc thang, dương mắt liếc Ngũ Trúc một hồi, đông lại không gian này mới lần nữa khôi phục lưu động, khiến Ngũ Trúc có thể vươn mình rơi vào Phạm Nhàn bên người. Ở bảo vệ ngươi. Ngũ Trúc sau khi hạ xuống đột ngột nói. Phạm Nhàn nghe vậy mà ra, chợt như là bị tức cười giống như nói, bảo vệ ta. Thứ ai trong tay bảo vệ ta? Ngũ Trúc như cũ không chút biểu tình, khoan sắt chỉ vào Lâm Vũ nói, hán. Lời vừa nói ra, đừng nói Phạm Nhàn, liền ngay cả Lâm Vũ cũng không khỏi nhíu mày. Hai người hai mặt nhìn nhau, Phạm Nhàn thở dài, bất đắc dĩ nói, Ngũ Trúc thúc, hắn cứ gọi Lâm Vũ, chính là cái kia đối với ta rất tốt Lâm đại ca. Trước ta không phải đề cập với ngươi từng tới sao? Hắn chính là Lâm Vũ. Ngũ Trúc nhíu nhíu mày, lần thứ nhất lộ ra rõ ràng vẻ mặt. Lâm Vũ đăm chiêu đánh giá Ngũ Trúc, đột nhiên nói, đừng trách hắn, có lẽ cũng thật là ta vấn đề. Phạm Nhàn sững sờ, huynh trưởng vấn đề. Lâm Vũ không hề trả lời, chỉ là đem giảm giá sau lực lượng tinh thần lại lần nữa kéo dài ra đi. Trong phút chốc, Vũ Trúc như là chịu đến uy hiếp gì, trong tay màu đen khoan sắt trong nháy mắt giơ lên, đem Phạm Nhàn che ở phía sau, trên gương mặt đó cũng lộ ra rõ ràng là cảnh giác biểu hiện. Vẫn đúng là có thể đo lường đến sóng tinh thần. Lâm Vũ nhiều hứng thú nói, như vậy xem ra, cái thế giới này cái trước văn minh xác thực rất phát đạt. Cái gì? Phạm Nhàn trợn to hai mắt, vội vã cầm lấy Vũ Trúc cánh tay bừng ra, ngạc nhiên nói, Vũ Trúc thúc, ngươi có thể đo lường đến lực lượng tinh thần. Vũ Trúc trầm mặc chốc lát, ngữ khí không hề chập chờn hỏi, cái gì là lực lượng tinh thần? Lâm Vũ nói, chính là ngươi hiện tại cảm nhận được đồ vật. Vũ Trúc lạnh lùng nói, ta hiện tại chỉ có thể cảm nhận được đến từ sự uy hiếp của ngươi. Uy hiếp sao? Lâm Vũ đăm chiêu mà nhìn hắn, đột nhiên thu lại một phần lực lượng tinh thần, cười hỏi, vậy bây giờ đây? Vũ Trúc sững sờ, có chút mở miệng nói, không có. Phạm Nhàn nghi hoặc mà nhìn phía Lâm Vũ, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cũng không có gì. Lâm Vũ đứng dậy, cười nói, ngươi nên biết, lực lượng tinh thần chiều không gian là nhiều phương diện, dính đến linh hồn cùng vật chất hai cái mức độ. Mà bên ta mới thu lại lên lực lượng tinh thần, chính là thuộc về sóng điện não vật chất bộ phận. Nói cách khác, chỉ cần sóng điện não cường độ vượt qua một cái nào đó mức giới hạn, liền có thể bị ngươi Ngũ Trúc thúc đo lường đến. Nguyên lai là như vậy. Phạm Nhàn đột nhiên tỉnh ngộ, chợt càng nghi ngờ hỏi, vậy tại sao Ngũ Trúc thúc sẽ cho rằng huynh trưởng sóng điện não là cái uy hiếp đây? Bởi vì cái này. Lâm Vũ tiện tay vỗ tay cái độ. Trong phút chốc, Ngũ Trúc vẻ mặt biến mất, ngược lại vung động trong tay quan sát, nhanh như tia chớp gác ở Phạm Nhàn trên cổ. Phạm Nhàn cả kinh, không nhịn được nói, chuyện gì thế này? Lâm Vũ đi tới Ngũ Trúc trước mặt, nhìn khuôn mặt của hắn lạnh nhạt nói, rất đơn giản, Ngũ Trúc là cái trí năng phản sinh người máy, hắn tư duy logic hệ thống mô phỏng nhân loại đại não thần kinh nguyên hệ thống, có thể sản sinh tương tự thần kinh nguyên hoạt động điện tín hiệu. Đặc biệt là nơi này. Lâm Vũ vòng tới Ngũ Trúc phía sau, nhìn sau gáy của hắn nói, thậm chí còn có cái sóng điện não tiếp lời loại hình đồ vật. Chỉ cần ta lực lượng tinh thần đủ mạnh, liền có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiếp quản hắn thân thể. Nghe đến đó, Phạm Nhàn vẻ mặt trở nên nghiêm túc, Lâm Vũ thì lại tiếp tục tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói rằng, ta đoán thần miếu chính là dùng tương tự phương pháp khống chế hết thảy ở bên ngoài cất bước thần miếu sứ giả. Có điều cùng với những cái khác thần miếu sứ giả, hoặc là nói máy trí năng dụng cụ người so với, Vũ Trúc nên nhiều ít thứ. Bất kỳ thử tiếp quản thân thể hắn hành vi, đều sẽ khiến cho hắn kịch liệt nhất phản kháng. Lời còn chưa dứt, nguyên bản mặt không hề cảm xúc Vũ Trúc đột nhiên dãy rủa lên, tựa hồ muốn di chuyển cánh tay, đem quan sát di động đến không uy hiếp được Phạm Nhàn địa phương. Thấy cảnh này, Lâm Vũ không khỏi thở dài nói, đây là ngươi cái kia tiện nghi mẫu thân Diệp Khinh Mi kỳ tác, nàng là cái thiên tài, chết ở những này đất trong tay, xác thực là đáng tiếc. Nói, hắn lại vỗ tay cái độn, triệt hồi khống chế Ngũ Trúc lực lượng tinh thần. Ngũ Trúc khôi phục hành động, lập tức vung lên quan sát, nhanh như tia chớp đâm hướng về Lâm Vũ. Lâm Vũ không ngạc nhiên chút nào, chỉ dùng một ngón tay, liền ung dung ngăn lại quan sát. "Xin lỗi, mạo phạm ngươi tự do ý chí." Lâm Vũ nghiêm túc nói, "Sau này trừ phi được ngươi cho phép, bằng không Lâm Mộ chắc chắn sẽ không lại như thế làm." Phạm Nhàn liền đội vàng nắm được Ngũ Trúc cánh tay, nhìn hắn nói, "Ngũ Trúc thúc." Ngũ Trúc trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn là rủi hạ thủ cánh tay. Phạm Nhàn thở phào nhẹ nhõm, chợt hỏi, "Ngũ Trúc thúc, nếu ngươi trở về, cái kia Trần Bình Bình hắn cũng bay về rồi." Vũ Trúc bình tĩnh nói, hiện nay ngay ở viện giám sát bên trong. Như thế sớm. Phạm Nhàn cao mày nói, trong nguyên tắc, chỉ ít còn muốn một tuần mới có thể trở về đi. Lời nói trong lúc đó, ngoài phòng truyền đến một chút tiếng động, Phạm Nhàn trong lòng hơi động, biết là Nhiếp Khang trở về, liền ra hiệu hai người chờ một chút, chính mình thì lại đi ra cửa nên tiếp Nhiếp Khang. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn dư lại Lâm Vũ cùng Vũ Trúc hai người. Lâm Vũ đối với Vũ Trúc cảm thấy rất hứng thú, rất muốn biết đối phương đến cùng có tính hay không trí năng sinh mệnh. Nhưng đáng tiếc, cho đến nay, vừa giúp chặt tiếp xúc được thế giới phần lớn đều không có như vậy phát đạt, đối với trí tuệ nhân tạo cùng con số sinh mệnh lĩnh vực nhận thức vẫn là trống rỗng. Không lâu lắm, Phạm Nhàn cùng Nhiếp Khang đem hai cái hôn mê nam tử chuyển đi vào. Vũ Trúc theo thường lệ ẩn giấu đi, không nghĩ ở Nhiếp Khang trước mặt lộ mặt. Mà Lâm Vũ không có cái này kiêng kỵ, tự nhiên theo bọn họ tiến vào phòng ngủ. Phương đạt chúng độc, Lâm Vũ tự nhiên có thể ung dung giải hết, nhưng hắn dù sao tham dự nhằm vào Phạm Nhàn ám sát, Phạm Nhàn không mở miệng, Lâm Vũ cũng không thể chủ động hỗ trợ. Cho tới khác một người thiếu niên, hiển nhiên không bằng Phương đạt trọng yếu, vì vậy chỉ chúng thuốc mê, không có nguy hiểm tính mạng. Một phen bận rộn sau, Phạm Nhàn lấy bình thường thủ đoạn vì là Phương đạt giải độc. Trong quá trình này, em gái của hắn Phạm Nhược Nhược từng lại đây gõ cửa, nói phụ thân có việc muốn gặp huynh trưởng. Lúc đó Phạm Nhàn còn đang giải độc, vì lẽ đó không để ý đến, bây giờ nơi này xong chuyện, Phạm Nhàn dặn dò Nhiếp Khang ở đây chăm sóc hai người, sau đó liền dự định đi thư phòng gặp gỡ phụ thân. Cái gì? Ngài đem người giao cho viện giám sát? Phạm Nhàn mặt lộ vẻ kinh ngạc, Dương Trang bất mãn nói, ngài trước không phải nói, ai tới cũng không cho sao? Phạm Kiến khỏe miệng co giật, tức giận nói, ta nói là, coi như Trần Bình Bình đến, cũng phải nhường ta thẩm qua lại nói. Vì lẽ đó, ngài thẩm xong. Ừm. Phạm Kiến lạnh lùng nói, người pháp sư kia là Bắc Tề người, mà khác hai cái nữ kiếm khách đều là tứ cố kiếm đồ tôn, ba người này ở bề ngoài chỉ là nghe lệnh làm việc sát thủ, trên thực tế đều ở Bắc Tề nắm trong bàn tay. Chỉ tiếc, bọn họ chỉ nhận lệnh bài, chưa từng thấy thủ phạm thật phía sau màn. Vi phụ đối với bọn họ dùng chút thủ đoạn, cuối cùng cũng chỉ có thể hỏi ra những thứ đồ này. Phạm Nhân hỏi, vậy bây giờ bọn họ người đâu? Phạm Kiến trả lời, ở viện giám sát. Nói xong, hắn tựa hồ cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được, liền lại bù nói, Trần Bình Bình trở về. Phạm Nhan giả bộ kinh ngạc nói, Trần viện trưởng trở về. Phạm Kiến gật gù, thấp giọng nói, việc này hiện nay chỉ có bệ hạ cùng bộ phận viện giám sát cao tầng biết, ngươi không nên để lộ ra đi. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, khẽ thở dài, ngươi nên rõ ràng, vi phụ đại biểu bệ hạ nắm giữ một phần trong bóng tối sức mạnh, nguồn sức mạnh này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng ở tra án phương diện nhưng kém xa viện giám sát tinh thông. Đặc biệt là Trần Bình Bình, vi phụ tuy cùng hắn không hợp nhau, nhưng không thừa nhận cũng không được hắn năng lực. Nói, hắn lấy ra một tờ giấy, đặt ở trên bàn. Nhìn cái này đi. Đây là cái gì? Phạm Nhàn một bên hỏi thăm, một bên tiến lên cầm lấy tờ giấy. Phạm Kiến bình tĩnh nói, viện giám sát ngày mai nộp cho thánh thượng sổ con, mặt trên là Trần Bình Bình tự mình phái người tra được tin tức, xác nhận ra tay với ngươi chính là Bắc Tề. Phạm Nhàn thả xuống tờ giấy, lạnh nhạt nói, Bắc Tề muốn giết ta, lời này ngài tin sao? Phạm Kiến thở dài nói, không tin thì lại làm sao, chứng cứ thực sự là quá nhiều. Lại không nói ngươi bắt được ba người, chính là Ngưu Lan nhai lên những kia chết đi thích khách, cũng đều cùng Bắc Tề có quan hệ, đặc biệt là cái kia tên là Trình Đại Thụ khổ luyện cao thủ, là Bắc Tề rất nổi tiếng bát phẩm võ giả. Không chỉ như vậy, nhị hoàng tử chiêu đãi ngươi Túy Tiên Cư, cũng là Bắc Tề xếp vào ở kinh đô Ám Cọc. Ngươi hôm nay đi tới Túy Tiên Cư dự tiệc, con đường Ngưu Lan nhai tình báo, bắt đầu từ Túy Tiên Cư Hoa Khôi Tư Lý Lý nơi đó tiết lộ ra ngoài. Chương 108, viện giám sát cùng Trần Bình Bình chương 108, viện giám sát cùng Trần Bình Bình những thứ này đều là Trần Bình Bình tra được. Ừm. Mới thời gian nửa ngày, hắn liền lợi hại như vậy. Chớ xem thường viện giám sát. Phạm Kiến liếc Phạm Nhàn nói, theo Trần Bình Bình nói tới, viện giám sát đã sớm hoài nghi Túy Tiên Cư có vấn đề, sở dĩ giữ lại bọn họ là bởi vì Bắc Cương cuộc chiến còn đang tiến hành, viện giám sát nghĩ thông qua Túy Tiên Cư lan truyền một ít hư tình báo giả. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, những ngày Bắc Tề mật thám như vậy phát điên, càng ở ban ngày ban mặt ra tay ám sát cho ngươi. Phạm Nhàn lắc đầu nói, ta đến kinh đô không lâu, chưa đánh ra danh tiếng, Bắc Tề không thể không hề nguyên do ám sát ta. Phạm Kiến khẽ thở dài, này ta đương nhiên biết, vì lẽ đó ta đoán, kinh đô bên trong nên có người cùng Bắc Tề cấu kết, cho tới mục đích, tự nhiên là không muốn để cho ngươi tiếp nhận nội khố. Nhưng nội khố tài quyền liên lụy rất rộng, triều đình trên dưới, thậm chí người trong hoàng thất đều có ra tay lý do. Ở không có càng nhiều chứng cứ tình huống, dù cho là vi phụ, cũng tra không ra đến cùng là ai ở cùng Bắc Tề cấu kết. Phạm Nhàn giả bộ trầm tư, chợt ngẩng đầu lên nói, nếu ngài không có manh mối, vậy thì ta tự mình tới đi. Ngươi đến. Phạm Kiến nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, ta biết bên cạnh ngươi có ba vị cựu phẩm, nhưng ở kinh đô, cựu phẩm cũng không phải vô địch. Lời này không giả, Phạm Kiến bên người hộ vệ chính là ví dụ tốt nhất. Những này hộ vệ bình quân thực lực chỉ có bát phẩm, nhưng cũng có một bộ bảy người vây kín chiến pháp. Trong nguyên tắc, bảy tên hộ vệ là có thể cùng cựu phẩm lên cái đồ đoá đoá chính diện cứng rắn, có thể thấy được thực lực mạnh mẽ. Có điều, Phạm Nhàn dựa vào không phải là cái kia ba tên hộ vệ, bồi dưỡng bọn họ chỉ là vì sau này càng thuận tiện làm việc, hắn chân chính dựa vào kỳ thực là Lâm Vũ cùng gờ giúp cha, cùng với bây giờ dưỡng khí ba tầng cảnh giới chính mình. Phạm Nhàn khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi lão cha, Hải Nhi trong lòng hiểu rõ. Phạm Kiến thật sâu nhìn hắn một chút, toàn tức nói, việc này nếu dính đến Bắc Tề, cái kia chính là quốc sự, đến tiếp sau điều tra, vi phụ không cách nào ở bề ngoài nhúng tay, chỉ có thể trong bóng tối giúp đỡ. Ngươi nếu thật sự nghĩ cha, liền tìm cái thời gian đi gặp một lần Trần Bình Bình đi. Phạm Nhàn chính đang chờ câu này, lúc này cười chắc tay, xoay người rời đi thư phòng. Đại nhân, Phương Đạt rõ ràng ngay ở chúng ta trên tay, chỉ cần xúi giục hắn, bất cứ lúc nào đều có thể hỏi ra thủ phạm thật phía sau màn, như thế tin tức trọng yếu, ngài vì sao phải giấu lao ra? Nghe được Nhiếp Khang nghi hoặc, Phạm Nhàn liếc hắn một cái, lắc đầu nói, cha ta người này, chính trực cố chấp, gần như ngu trùng, dưới tay hắn người mặc dù đối với hắn nói gì nghe nấy, nhưng cuối cùng là hoàng đế thân quân. Như chuyện như vậy, tự nhiên không thể với hắn thương lượng, còn phải đi tìm Trần Bình Bình. Nói, hắn quay đầu nhìn về Lâm Vũ, nhẹ giọng nói, huynh trưởng, ta đã phái phù hào cùng Vũ Ca suốt đêm bắt lấy đảo tàu Tư Lý Lý, Vũ Trúc Thúc đi theo phía sau bọn họ lực trận, ngày mai viện giám sát hành trình, phải phiền phức ngươi theo ta đi một chuyến. Không thành vấn đề. Lâm Vũ cười nói, vừa bạn ta cũng muốn gặp thấy đại danh đỉnh đỉnh Trần Bình Bình. Sáng sớm hôm sau, sát trời chưa sáng, Phạm Nhàn cùng Lâm Vũ liền tới đến viện giám sát bên trong. Lúc này, toàn bộ kinh đô như cũ bao phủ ở đêm đen bên dưới, một đám lớn đậm mực giống như hắc ám, tô điểm một chút ánh sáng nóng ánh sáng, trong đó lấy ban đêm kinh doanh lưu tinh hà thịnh nhất, nói làm hạng thì lại thoáng kém hơn. Mà trong bóng tối nhất là ám trầm địa phương, chính là kinh đô bách quan người người sợ như sợ cọp viện giám sát. Viện giám sát trực thuộc hoàng đế chỉ huy, thuộc về hoàng đế tín nhiệm nhất đặc vụ cơ cấu, vì vậy cấp bậc tuy thấp, quyền lực nhưng rất lớn. Lúc rạng sáng, viện giám sát bên trong đã có không ít đi lại bóng người. Thấy Phạm Nhàn cùng Lâm Vũ đến đây, những người này đều cảnh giác quăng tới ánh mắt. Nhưng đang nhìn đến Phạm Nhàn lấy ra yêu bài sau, bọn họ lại dồn dập thu hồi ánh mắt, tiếp tục bận bịu lên chính mình sự tình. Cái này yêu bài là năm đó Phạm Nhàn sư phụ phí giới giao cho hắn, nắm giữ yêu bài người chính là viện giám sát đệ tử. Cái gọi là đệ tử là độc lập với viện giám sát các nơi đặc thù chức vị, chỉ cần nghe lệnh của viện trưởng cùng tám nơi lớn chủ sự đồng cấp. Mặc dù có thể có như thế địa vị siêu nhiên, là bởi vì cái này đệ tử chức vụ vốn là năm đó Diệp Khinh Mi vì là Ngũ Trúc chuẩn bị. Ngũ Trúc đã là tùy tùng Diệp Khinh Mi lâu nhất người hầu, lại là có thể so với đại tông sư tồn tại, bất luận từ quan hệ vẫn là thực lực xuất phát, cũng không thể tùy ý đối xử. Từ Ngũ Trúc mất tích sau khi, đệ tử chức chỗ trống nhiều năm. Mãi đến tận lần trước Phạm Nhàn đến đây, viện giám sát trên dưới thế mới biết trên đỉnh đầu nhiều vị đệ tử lại nhân. Dựa vào cái này đệ tử yêu bài, hai người thông suốt đi vào mảnh này thanh nham thạch vôi tu thành quần thể kiến trúc. Ở đi tới nào đó đoạn hắc ám đường nối thời điểm, Lâm Vũ đột nhiên dừng bước lại, liếc mắt góc tối nơi bóng mờ. Phạm Nhàn cũng nhận ra được trong bóng tối khí tức, lúc này lạnh nhạt nói, đi ra đi. Trầm mặc im lặng qua đi, một cái mang mặt nạ nam tử mặc áo đen từ trong bóng tối đi ra. Lâm Vũ trên dưới đánh giá hắn một chút, nhiều hứng thú nói, ngươi chính là bóng dáng. Bóng dáng không hề trả lời, chỉ là bình tĩnh mà nhìn Phạm Nhàn nói, đi theo ta, viện trưởng đang đợi ngươi. Phạm Nhàn nhíu mày, hiếu kỳ nói, hắn biết ta sẽ đến. Bóng dáng liếc hắn nói, viện trưởng cho rằng ngươi đêm qua liền sẽ đến. Phạm Nhàn yên lặng, chợt cười nói, kia cũng là ta không đúng, hoa đức viện trưởng đợi ta một đêm. Nói, hắn bước chân hướng đi hành lang. Bóng dáng ngăn ở trước mặt hắn, liếc mặt sau Lâm Vũ nói, ngươi có thể qua đi, hắn không được. Phạm Nhàn nhíu mày, đang muốn mở miệng, liền nhìn thấy Lâm Vũ bước chân tự nhiên từ bên cạnh hắn đi qua. Mà bóng dáng đối với Lâm Vũ hành vi ngoảnh mặt làm ngơ, như cũng nhìn chằm chằm Phạm Nhàn phía sau không khí, tựa hồ nơi đó còn đứng một người. Phạm Nhàn trong lòng cười thầm, chợt khẽ cười nói, tốt, vậy ta liền chính mình đi. Nói xong, hắn lại lần nữa bước chân, lần này bóng dáng không có ngăn cản, trái lại chủ động ở phía trước dẫn đường. Cất bước ở dài dòng hành lang bên trong, Phạm Nhàn tò mò đánh giá xung quanh, phát hiện bên trái khoảng cách bằng nhau là 7-8 cái da cắm đến, phía bên phải nhưng là một bức không hề khe hở đèn tường vách tường, chỉ ở vách tường trên đỉnh cao nhất mở trên chết vết xe, dùng cho thông gió. Đi tới trung đoạn, bóng dáng đột nhiên ngừng lại, giơ tay ở trên tường vỗ một cái, ấn xuống nào đó khối màu đen gạch đá. Một giây sau, bên cạnh màu đen tường gạch lặng yên không một tiếng động mở ra, lộ ra một cái mang theo ánh sáng khe hở. Bóng dáng xoay người lại, thần sắc bình tĩnh mà nhìn Phạm Nhàn nói, đi đi. Đi vào mật thất, phía sau bóng dáng lập tức ấn xuống khác một khối gạch đá, liền như thế đóng lại cửa ngầm. Lâm Vũ cũng không thèm để ý, ngược lại rất hứng thú quan sát xung quanh. Trình mật thất bố trí cực kỳ đơn điệu, trừ một bàn một ghế tựa, không có một chút nào tô điểm, vừa nhìn liền không phải hàng ngày nơi làm việc, hẳn là Trần Bình Bình vì cùng Phạm Nhàn gặp mặt, cố ý bắt đầu dùng mật thất. Ở bàn học phía sau, một cái mặt trắng không cần lão già đang nằm ở xe lăn, che kín thảm lông ngủ say. Phạm Nhàn đứng ở trước bàn đọc sách, vẻ mặt có chút phức tạp nhìn cái này thân mặc màu đen quan phục lão nhân. Từ khi nghe nói Trần Bình Bình quá khứ cùng tương lai sự tích, hắn liền vẫn muốn gặp gỡ vị này Diệp Khinh Mi lớn nhất ủng hộ. Phạm Nhàn có nghĩ tới bọn họ lần thứ nhất gặp mặt thời điểm cảnh tượng, nhưng chưa từng nghĩ đến lại sẽ là dáng rất này. Tối tăm mật thất, đóng chặt cửa ngầm, ngủ say mà không hề có chút sức chống đỡ lao nhân. Như vậy không để phòng tình cảnh, có thể thấy được ở hắn sâu trong nội tâm, đối với Phạm Nhàn có cỡ nào tín nhiệm. Loại này tín nhiệm không hẳn không hề bảo lưu, nhưng lại có một loại chết ở trong tay người cũng không sai trêu ghẹo cảm giác. Nếu đổi thành trước Phạm Nhàn, khẳng định không thể nào hiểu được, nhưng bây giờ Phạm Nhàn đã sớm biết vận mệnh, bởi vậy mới có thể càng lý giải ông lão này đối với mình cái kia không giống bình thường yêu mến. Do dự một chút, Phạm Nhàn nhẹ giọng nói, "Viện trưởng." "Viện trưởng." Theo Phạm Nhàn nhẹ tiếng hô, xe lăn lão nhân từ từ tỉnh, đầu tiên là có chút mờ mịt nhìn Phạm Nhàn một chút, sau đó ánh mắt từ từ khôi phục thanh minh. "Đến." Trần Bình Bình hơi nhếch miệng, vẻ mặt ôn hòa cười nói, "Làm sao cũng không điểm điểm đèn." Phạm Nhàn trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng nói, "Ta công pháp đặc thủ, có thể ban đêm coi vận." Lời tuy như vậy, hắn vẫn là cầm lấy trên bàn sách một quẹt, đem giá cắm đến thắp sáng. Cỏ. Ánh lửa bật lên, rọi sáng mặt thất, cũng soi sáng ra Phạm Nhàn phía sau một người khác. Đang nhìn đến thanh niên mặc áo trắng trong nháy mắt, Trần Bình Bình con người đột nhiên co. Nhưng một giây sau, hắn liền tỉnh táo lại, than nhẹ một tiếng nói, "Bóng dáng là thủ hạ ta đắc lực tướng tài, tương lai ngươi tiếp nhận viện giám sát sau, hắn cũng sẽ vì ngươi hiệu lực, vì lẽ đó, không nên giết hắn." Lâm Vũ cười nói, "Yên tâm, hắn không chết." "Vậy thì tốt." Trần Bình Bình một bên gật đầu, một bên đánh giá Lâm Vũ, đột nhiên nói, "Các hạ chính là Lâm công tử đi?" Lâm Vũ nhíu mày, nhiều hứng thú nói, "Viện trưởng đại nhân quả nhiên tay mắt thông thiên, Lâm Mộ hôm qua mới đến kinh đô, càng cũng chạy không thoát viện giám sát con mắt." "Công tử nói giỡn." Trần Bình Bình lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, "Viện giám sát phụng hoàng mệnh giám sát thiên hạ, kinh đô các đại quyền quý, văn võ bá quan, quý phủ đều có ta viện giám sát cơ sở ngầm, việc này mọi người đều biết, Phạm phủ cũng không ngoại lệ. Lại thêm vào hôm qua Phạm Nhàn thiết yến, khoản đãi công tử, không có nửa điểm che lấp. Viện giám sát nếu là liền việc này tìm hiểu không tới, không bằng trực tiếp đóng lại tính." Nói tới chỗ này, Trần Bình Bình dừng một chút, liếc Lâm Vũ nói, "Đúng là công tử thủ đoạn đột phá, khiến người khâm phục, lấy viện giám sát đối với kinh đô trong ngoài lực trưởng cấp độ, dĩ nhiên cũng chỉ có thể tra được Phạm phủ. Cho tới công tử lai lịch thân phận, khi nào vào kinh, lại là khi nào cùng Phạm Nhàn kết giao. Những này trọng yếu tình báo, dĩ nhiên không tìm ra manh mối." Lâm Vũ cười nói, "Là thật không tìm ra manh mối, vẫn là viện trưởng đại nhân căn bản không có đi thăm dò." Trần Bình Bình nghe vậy mẩn ra, chợt khẽ cười nói, "Không sai, hôm qua công sự bận rộn, viện giám sát xác thực không có cố ý đi thăm dò, nhưng Phạm Nhàn từng ở quý phủ chính mồm thừa nhận, ngươi là hắn Đam Châu bạn cũ, việc này nên không có sai đi." Lâm Vũ thản nhiên nói, "Không sai." Trần Bình Bình trên mặt nụ cười thu lại, tay phải vớt nhẹ xe đẩy tay vịn, bình tĩnh nói, "Vậy thì kỳ quái. Chứ cùng ngũ chút thời gian chung đụng, Phạm Nhàn ở Đam Châu nhất cử nhất động, viện giám sát đều sẽ hướng về ta báo cáo. Nhưng ở những tin tình báo này bên trong, căn bản không có ngươi nửa điểm tin tức. Ta rất nghi hoặc. Lâm công tử, ngươi đến cùng là ai?" Chương 109, ngày thứ 3 chương 109, ngày thứ 3 thấy Trần Bình Bình công khai biểu thị chính mình vẫn đang giám sát hắn, Phạm Nhàn không khỏi sạm mặt lại. "Trần viện trưởng, ta còn ở đây." "Ừm, ta chưa quên." Trần Bình Bình nhìn hắn một chút, cười nói, "Sư phụ ngươi phi giới là viện giám sát ba chỗ chủ sự, ngươi cảm thấy, không có ta gật đầu, hắn có thể ném ba chỗ mặc kệ, chạy đi Đam Châu dạy ngươi học độc sao?" Lời này ý tứ rất đơn giản, liền dạy ngươi lão sư đều là của ta người, Đam Châu Phạm phủ tự nhiên cũng không thiếu cái khác cơ sở ngầm. Phạm Nhàn rõ ràng Trần Bình Bình ý tứ, cũng biết mình khi còn bé vẫn ở vào viện giám sát bảo vệ bên trong, hắn sở dĩ nói trên bảo, chỉ là muốn hòa hoãn một hồi nơi này bầu không khí thôi. Dù sao ở trong nguyên tắc, Trần Bình Bình xe đẩy nhưng là cất giấu sọt bùn. Trước mắt hắn xoa xoa xe đẩy tay vịn cử động, cho thấy hắn đối với Lâm Vũ hết sức đề phòng. Hơi bất cẩn một chút, nói không chắc liền sẽ quả đoán nổ súng. Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh viện giám sát viện trưởng. Lâm Vũ cười nói, có điều Trần viện trưởng, ta là ai, thật rất trọng yếu sao? Trần Bình Bình nhíu nhíu mày, hơi thêm suy tư sau, lại gật gật đầu, đem hai tay quanh, đặt ở thảm lông dê lên. Ngươi nói đúng, thân phận của ngươi xác thực không trọng yếu. Nếu Phạm Nhàn đồng ý mang ngươi tới gặp ta, liền nói rõ hắn đối với ngươi có tuyệt đối tín nhiệm. Này không phải đủ. Lâm Vũ cười, liếc có vẻ như bình thường xe đẩy tay bị nói, cho tới bậc này, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn dùng ở trên người ta, liền trình độ như thế này hỏa khí, chỉ có thể thương tổn đến chính ngươi. Trần Bình Bình ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt đông lại, chợt bình tĩnh nói, liền cái này đều biết, ngươi quả nhiên không phải người bình thường, Phạm Nhàn một tháng qua biến hóa, cũng là bởi vì ngươi đi. Lâm Vũ thản nhiên gật đầu nói, không sai. Trần Bình Bình trầm ngâm một, hai, nhẹ giọng nói, ta không biết ngươi là lai lịch ra sao, cũng không rõ ràng ngươi có ý đồ gì, nhưng nếu như ngươi chỉ là muốn lợi dụng Phạm Nhàn. Không đợi Trần Bình Bình nói xong, Phạm Nhàn liền nhíu mày, không chút do dự mà xen lời hắn, Trần viện trưởng, câu nói như thế này liền không cần phải nói, ta cùng huynh trưởng trong lúc đó quan hệ không phải ngươi có thể hiểu được, thật giống như ta nương cùng Ngũ Trúc thúc như thế. Diệp Kinh Mi cùng Ngũ Trúc. Trần Bình Bình hơi run run, chợt đăm chiêu mà nhìn hai người, tựa hồ lý giải Phạm Nhàn ý tứ. Phạm Nhàn phản ứng lại, vội vã bù nói, đương nhiên, ta ý tứ là độ tín nhiệm, không phải nói huynh trưởng là của ta người hầu. Lâm Vũ khẽ miệng kéo một cái, tức giận nói, cái này có thể không cần giải thích. Ha ha. Trần Bình Bình không khỏi nở nụ cười. Nếu trong lòng ngươi hiểu rõ, vậy ta cũng không nói cái gì. Nói chính sự, ngươi tìm đến ta là vì Ngưu Lan Ngai ám sát một chuyện đi. Nhìn mặt mỉm cười Trần Bình Bình, Phạm Nhàn nghiêm mặt nói, không sai, chuyện này xác thực cùng Bắc Tề có quan hệ, chỉ là trong triều có người ám vì là nội ứng. Nói tới chỗ này, Trần Bình Bình dừng một chút, đăm chiêu mà nhìn Phạm Nhàn nói, nhìn dáng vẻ của ngươi nên đã đoán được, vậy trước tiên nói một chút trong lòng ngươi hoài nghi cái tên đó đi. Phạm Nhàn trầm rãi nói, trưởng công chúa Lý Vân Duệ. Rất tốt, rất nhạy cảm. Trần Bình Bình mặt lộ vẻ tán thưởng, chợt lắc đầu nói, có điều Lý Vân Duệ không phải là người bình thường, đối phó nàng chỉ là hoài nghi còn chưa đủ, nhất định phải có thiết thực chứng cứ. Phạm Nhàn vẻ mặt bình tĩnh nói, tư lý Lý bên kia ta đã phái người đuổi theo, lẽ ra có thể so với viện giám sát càng nhanh hơn bắt được nàng, cho tới ám sát ta đám kia cũng nỏ, ta cũng đã có manh mối. Tuần Thanh Ti tham tướng Phương Đạt. Trần Bình Bình trên mặt tươi cười. Phạm Nhàn hơi run run, kinh ngạc nói, ngài cũng tra được. Trần Bình Bình thấy buồn cười, lắc đầu nói, ngươi người ở tham tướng phủ gây ra động tĩnh lớn như vậy, ta như còn chưa biết, cái nào còn có tư cách ngồi ở bây giờ ở vị trí này. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, nhìn Phạm Nhàn nhẹ giọng hỏi, biết ta tại sao sớm trở lại kinh đô sao? Phạm Nhàn lắc lắc đầu. Trần Bình Bình khẽ cười nói, bởi vì ngươi, hoặc là nói, bởi vì ngươi qua một tháng này biến hóa. Mới tới kinh đô thời điểm, hắn đối với Phạm Nhàn biểu hiện kỳ thực là đã vui mừng lại thất vọng. Hắn vui mừng là Phạm Nhàn trưởng thành tiểu thư dáng dấp, bất kể là bề ngoài vẫn là nội tâm, đều cùng tiểu thư mười phần giống nhau. Về phần hắn thất vọng, đồng dạng là Phạm Nhàn lười nhác nhẹ dạ tính cách. Lòng dạ độc ác bốn chữ này, Phạm Nhàn chỉ chiếm một nửa, tuy có năng lực, nhưng không dạ tâm, cùng Trần Bình Bình trong lòng tương lai viện giám sát người thừa kế cách nhau rất xa. Nhưng bây giờ, Phạm Nhàn chẳng biết vì sao phát sinh thay đổi, bắt đầu chủ động bồi dưỡng tâm phúc, thành lập thế lực của chính mình. Tuy rằng không rõ ràng là cái gì thay đổi Phạm Nhàn, nhưng loại biến hóa này là Trần Bình Bình vui với nhìn thấy. Vì lẽ đó hắn mới sẽ sớm chạy về kinh đô, chính là vì thế Phạm Nhàn tra thiếu bổ sót. Người có dạ tâm, cũng có năng lực, này rất tốt. Nhưng có muốn làm việc tâm, còn cần cùng với xứng đôi thủ đoạn. Ở về điểm này, ngươi làm còn chưa đủ, thậm chí có thể nói là thô ráp. Đặc biệt là bên cạnh ngươi ba người kia, thực lực tăng trưởng quá nhanh, nếu không thời gian ngắn ngủi, lại có ta ở viện giám sát thế ngươi chế lấp, chỉ sợ bọn họ ba cái tên đã sớm xuất hiện ở kinh đô các thế lực lớn trong mắt. Trần Bình Bình tán dương Phạm Nhàn biến hóa, lại không chút khách khí phê bình hắn non nớt. Phạm Nhàn nghe được có chút lúng túng, đang nghĩ cho mình bù một câu thời điểm, lại phát hiện Trần Bình Bình mở ra bàn học dưới ngăn kéo, từ bên trong lấy ra ba viên màu đen yêu bài, đặt lên bàn đợi tới. Phạm Nhàn mở ra, đây là cái gì? Viện giám sát 6 nơi yêu bài. Trần Bình Bình cười nói, 6 nơi phụ trách giám sát, vì vậy có thể ẩn giấu hình dạng, quang minh chính đại ra vào kinh đô các nơi quan muốn chi địa. Thứ tốt ta. Phạm Nhàn sáng mắt lên, lúc này ánh mắt lấp lánh mà nhìn Trần Bình Bình nói, cho ta. Trần Bình Bình cười gật đầu, chợt nhẹ giọng nói, ngươi muốn làm sự tình, ta đến giúp ngươi, ngươi không đủ, ta đến thế ngươi tra thiếu bổ sót, chỉ cần ngươi gặp phải vấn đề, bất kể là cái gì khó xử, cũng có thể tìm đến ta. Nghe đến đó, Phạm Nhàn không khỏi có chút cảm động, nhận lấy 3 viên 6 nơi yêu bài. Thấy cảnh này, Trần Bình Bình thỏa mãn gật gật đầu, sau đó lại cười hỏi, Phương Đạt tại trên tay ngươi đi. Không sai. Đem hắn giao cho ta, ta đến thế ngươi hướng về Lý Vân Duệ làm khó dễ. Có thể, có điều Phương Đạt trước mắt thân chúng kịch độc, lão sư không ở, viện giám sát e sợ. Yên tâm, ba chỗ cũng không chỉ có phí giới, ngươi những sư minh kia, thủ đoạn cũng không kém ngươi. Vậy thì không thành vấn đề. Rời đi viện giám sát, Phạm Nhàn cùng Lâm Vũ liền trở lại Phạm Phủ. Cùng lúc đó, Ngưu Lan Ngai ám sát một án cũng ở viện giám sát thúc đẩy dưới từ từ truyền ra. Khánh Quốc quốc lực cường thịnh, ngang hàng lâu ngày, thủ thiện chi địa kinh đô càng là đề phòng nghiêm ngặt, liền bình thường án giết người cũng cực kỳ hiếm thấy, huống chi là ở ban ngày ban mặt, bên đường ám sát thị lang bộ hộ Phạm Kiến đại nhân công tử. Không chỉ như vậy, thích khách thậm chí ở kinh đô vận dụng cung tên. Đối với kinh đô bách tính tới nói, chuyện này quả thật là Cận Nguyệt Lai làm người nghe kinh hại nhất nặng cân tin tức. Dân chúng bắt đầu nghị luận sôi nổi, suy đoán Nưu Lan Nhai ám sát án thủ phạm thật phía sau màn. Bước bách ở dư luận, sáng sớm hôm sau, viện giám sát liền cùng hình bộ liên danh, theo gian này án hậu trường hấp thụ cũng chính là có Bắc Tề mật thám thân phận Túy Tiên cư Hoa Khôi Tư Lý Lý. Vụ án đến đây, tựa hồ đã hoàn toàn trong sáng, ám sát phạm công tử chính là Bắc Tề. Kinh đô bách tính dồn dập khiếp sợ, bọn họ khiếp sợ không chỉ là Bắc Tề ám sát Phạm Nhàn cử động, còn có Phạm Nhàn phản giết thích khách hành động vĩ đại. Cái kia nhưng là một tên bát phẩm cao thủ, cũng rất nhiều cầm trong tay cung nỏ thích khách. Phạm Nhàn dĩ nhiên có thể đem toàn bộ giết ngược lại, loại này tiểu thuyết thoại bản bên trong cầu đoạn, thật làm người khác nói chuyện say sưa. Trong lúc nhất thời, triều chính trên dưới, khắp nơi đều đang bàn luận Nưu Lan Nhai ám sát cùng văn võ song toàn tiểu phạm công tử. Phạm cửa phủ, Phạm Nhàn đưa đi một chiếc xe ngựa xa hoa, có chút đau đầu trở lại trong phủ. Vậy là ai? Lâm Vũ cười hỏi. Phạm Nhàn thở dài nói, Tĩnh Vương Thế Tử Lý Hoàn Thành, Thế lão nhị hướng về ta xin lỗi đến. Lâm Vũ nhíu mày, hiện tại xin lỗi còn kịp sao? Đương nhiên không kịp. Phạm Nhàn cười lạnh nói, lão nhị cho rằng ta cái gì cũng không biết, còn muốn theo ta trùng tu ở tốt, không biết, hắn chỉ là tạm thời còn không đến phiên thôi. Các loại đối phó xong Lý Vân Duệ, ta thì sẽ đem đầu mâu nhắm ngay hắn. Nói tới chỗ này, Phạm Nhàn dừng một chút, chuyển mài nhức đầu nói, có điều ta cũng không nghĩ tới, chuyện này ảnh hưởng sẽ như vậy lớn, những kia thái học sinh nghe nói chuyện này, dồn dập tức giận tìm tới Bắc Tề đặc phái viên, suýt nữa đem Hồng Lư tự đều cho đập. Lâm Vũ thấy buồn cười, Trần Bình Bình này một tay, quả thật có chút ý tứ. Trước đem đầu mâu nhắm ngay Bắc Tề, dựa vào quốc thủ nhà hận điểm bạo dư luận, các loại thời cơ thành thủ, lại tung Lý Vân Duệ cùng Bắc Tề cấu kết chứng cứ, chính thức hướng về nàng làm khó dễ. Trước mắt bách tính đối với Bắc Tề phẫn nộ càng lớn, Lý Vân Duệ bại lộ sau phản vệ liền sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ tiếc, sự kiện lên men còn phải cần một khoảng thời gian, Lâm Vũ hẳn là không nhìn thấy. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ cười hỏi, ngày hôm nay là chính là ngày cuối cùng, khoảng cách trở về còn có mười mấy tiếng, ta dự định đi Bắc Cực bên kia nhìn, ngươi muốn theo ta đồng thời sao? Bắc Cực, thần miếu sao? Phạm Nhàn do dự một, hai, lắc đầu nói, vẫn là thôi, bây giờ tin tức mới vừa thả ra ngoài, bị dạ dạ tôi lúc nào cũng có thể chuyển chỉ, triệu ta vào cùng, thực sự là không đi được. Lâm Vũ cũng không ngoài ý muốn, cười gật đầu nói, vậy thì trong đám liên hệ đi. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, biến mất ở ánh bạc bên trong. Phạm Nhàn hơi run run, không khỏi thầm nói, vậy thì chạy, cũng quá nhanh đi. Chương 110, đây mới gọi là tiên nhân. Chương 110, đây mới gọi là tiên nhân. Bao la bát ngát thế giới bên trong, khắp nơi đầy dây thuần trắng vẻ. Gió mạnh cuốn sạch lấy bao tuyết, ở này trắng loá như tuyết trong thiên địa gào thét sẽ qua. Mềm mại mới tuyết đã không qua đầu gối, phía dưới còn có càng nhiều kiên cố như hàn băng chân tuyết. Xung quanh nhiệt độ đã hạ xuống đến nhân loại khó có thể chịu được mức độ, chu vi trăm dặm đều không nhìn thấy bất luận cái nào vật sống. Băng thẳng cánh đồng tuyết lên, tràn đầy vô cùng vô tận, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không thay đổi trắng như tuyết vẻ, chỉ có những kia chập trùng tuyết đổi, xem như là này vô tận cánh đồng tuyết bên trong duy nhất biến hóa. Theo địa thế trở nên từ từ phức tạp, một tòa cao cao núi tuyết bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất. Ở núi tuyết mặt nam, có một cái rộng rãi lại dài dòng thông thiên cầu thang, mà ở cầu thang dưới chân, một đạo đồng dạng trắng non bóng người chính ngồi xổm ở nơi đó, rất hứng thú xoa xoa thềm đá. Vù vù, gào thét gió tuyết tự bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, nhưng ở thanh niên mặc áo trắng bên ngoài thân ba tấc ở ngoài đỉnh trệ hòa tan. Chẳng trách trong nguyên tắc, thần miếu chỉ ở cực đêm sau hiện thân, nguyên lai là nguồn năng lượng thiếu, cần ánh mặt trời a. Thanh niên đứng dậy, lộ ra một tấm tuổi trẻ mà lại gương mặt đẹp trai bảng, rất hứng thú tự nhủ, này điều thềm đá trên bản chất là một loại càng hiệu suất cao năng lượng mặt trời bảng, không trách muốn tạo như thế giải. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía thềm đá phần cuối như ẩn như hiện kiến trúc. Một giây sau, thân hình của hắn bị ánh bạc nuốt hết, trong chớp mắt xuất hiện ở thềm đá phần cuối. Đến đây, cái thế giới này thần bí nhất thần miếu liền như thế hiện ra ở trước mắt của hắn. Đó là một căn cực kỳ hùng vĩ miếu thờ, thật dài xám nhạt dưới mái hiên, là cực kỳ cao vóc màu đen tường đá dường như tuyên cổ không thay đổi về băng, vắt ngang ở Lâm Vũ trước mặt. Mà ở tường đá trung ương, là một tấm cao đến gần đẳng 7 trượng màu nâu cửa lớn. Trên cửa lớn, là một khối có chút rách nát tấm biển. Trên tấm biển không chọn một chữ, ngờ ngợ còn có thể nhận ra bên trong anh song ngữ quân sự viện bảo tàng. Không sai, cái gọi là thần miếu, kỳ thực chính là cái trước văn minh lưu lại quân sự viện bảo tàng. Ở Khánh Dư Niên thế giới quan bên trong, nhân loại hiện đại quen thuộc văn minh từ lâu hủy diệt ở chiến tranh hạt nhân, chỉ có thần miếu may mắn còn sống sót, dựa vào miếu bên trong bảo tồn các loại khoa học kỹ thuật đỉnh cao, dẫn dắt thích ứng bức xạ hạt nhân tân nhân loại một lần nữa mở ra văn minh. Ở trong nguyên tắc, này tấm cửa lớn cùng chỉnh tòa thần miếu tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó không gian kỹ thuật. Những kẻ đến đây hành hương người bình thường, bất luận thế nào nỗ lực, đều không thể chạm đến này tấm cửa lớn. Nhưng bây giờ, ở Lâm Vũ trước mặt, thần miếu tựa hồ mất đi vốn có thần dị. Lâm Vũ chỉ là đơn giản đi trước cửa, giơ tay lên đến, nhẹ nhàng đẩy một cái, liền đem này phiến mấy chục năm trước khổ hà cùng sọ bất luận làm sao đều xúc không đụng tới màu nâu cửa lớn dễ dàng đẩy ra. Kéo kẹt, cửa lớn đẩy trên đất tuyết động từ từ mở ra. Lâm Vũ bước chân, vẻ mặt như thường đi vào thần miếu. Đầu tiên đập vào mi mắt là một cái cực kỳ to lớn quảng trường. Quảng trường bốn phía rải rác rất nhiều miếu thờ thức kiến trúc, những kiến trúc này đều vẫn tính cao to, nhưng lại bị bên ngoài tường đá che chắn, cho tới nhân loại ngoài cửa hoàn toàn không có cách nào nhìn thấy. Lâm Vũ rất hứng thú đánh giá thần miếu bên trong cảnh tượng. Nhìn, hắn đột nhiên cau mày, lạnh nhạt nói, còn không phát hiện sao? Lấy ngươi kỹ thuật, căn bản không thể chọn đọc sóng não của ta sóng, càng không thể hỗn loạn phương hướng của ta cảm giác. Từ lúc phát hiện ngũ trúc thể nội sóng điện não cơ sau, Lâm Vũ liền ý thức được cái gọi là không gian kỹ thuật chân tướng. thần miếu nắm giữ khoa học kỹ thuật căn bản không có dính đến không gian, nó chỉ là có thể chọn đọc cũng ảnh hưởng nhân loại sóng điện não, thông qua loại thủ đoạn này điều khiển bọn họ hết thể giác quan, khiến cho đánh mất phương hướng cảm giác, rơi vào tương tự ảo thuật tư duy mê cung. Ở Lâm Vũ mới vừa đến thềm đá phần cuối thời điểm, cũng đã cảm nhận được thần miếu can thiệp. Nhưng đáng tiếc, trình độ như thế này can thiệp, hiển nhiên không thể ảnh hưởng đến hắn tinh thần, vì lẽ đó hắn mới có thể dễ dàng như thế mở cửa lớn ra, tiến vào này cái gọi là bên trong tòa thần miếu. Dứt tiếng, thần miếu nhưng không có cho ra bất kỳ cái gì đáp lại. Nhìn xung quanh không có động tĩnh gì kiến trúc, Lâm Vũ lắc lắc đầu, tiếp tục đi vào. Ngay ở hắn trải qua một chỗ bày ra mỏng tuyết đài cao thời điểm, một đạo u quang đột nhiên từ bên dưới đài cao bắn hiện, lấy người thường khó có thể bắt giữ tốc độ, lặng yên không một tiếng động địa thứ hướng về Lâm Vũ cổ. Đang, nương theo một trận dài lâu ong ong, màu đen khoan sắt va chạm ở một mặt bình phong vô hình lên. Lâm Vũ dừng bước lại, vẻ mặt lạnh nhạt xoay người lại. Xung quanh gió tuyết theo động tác của hắn điên cuồng mà tới, hóa thành đạo đạo dòng chảy nhỏ, đem cái kia dễ màu đen khoan sắt cùng với năm nó áo xám nam tử tất cả ràng buộc trên không trung. Nhìn từ ngoài, này gió tuyết ngưng tụ thành dây thừng nhỏ chỉ có to bằng ngón tay. Nhưng chính là như vậy tinh tế dây thừng gió, áo xám nam tử nhưng bất luận làm sao cũng không tránh thoát. Lâm Vũ quan sát tỉ mỉ áo xám nam tử, phát hiện khí chất của hắn cùng ngũ trúc cực kỳ tương tự. Cho dù bị không thể nào hiểu được thủ đoạn ràng buộc trên không trung, tấm kia trên mặt lạnh lùng như cũng không có một chút nào vẻ mặt, một đôi tròng mắt màu đen cũng dường như ngàn năm không thay đổi hàn băng, tựa hồ bất cứ chuyện gì đều không thể gây nên tâm tình của hắn chập chờn. Đây chính là cái cuối cùng thần miếu sứ giả đi. Lâm Vũ rất hứng thú mà nhìn áo xám nam tử. Ở trong nguyên tắc, cái tên này sau đó không lâu thì sẽ xuôi Nam Khánh Quốc, phụ thần miếu lệnh diệt trừ năm đó Diệp Khinh Mi tạo thành ảnh hưởng, cuối cùng ở kinh đô cùng muốn bảo vệ Phạm Nhàn Ngũ Trúc một trận chiến, chết ở người sau trong tay. Bây giờ Lâm Vũ làm đến quá sớm, thần miếu còn không biết Phạm Nhàn tồn tại. Vị sứ giả này cũng chưa xuôi nam, vẫn cứ lưu ở bên trong tòa thần miếu. Trừ Ngũ Trúc ở ngoài cuối cùng một đài máy trí năng dụng của người. Lâm Vũ nhếch miệng lên, mang theo ý cười nói rằng, hiện tại hắn là của ta rồi. Nói, hắn vung tay lên, không chút khách khí nhận lấy phần này thần miếu đặc biệt vì hắn chuẩn bị lễ vật. Có lẽ là mất đi cuối cùng trí năng phản sinh người máy, lại có lẽ là Lâm Vũ thủ đoạn khiến thần miếu khó có thể lý giải được. Nói chung, ở tên cuối cùng sứ giả không tên sau khi biến mất, thần miếu rốt cục có phản ứng. Trong phút chốc, vô số điểm sáng từ trên trời giáng xuống, dường như từng đóa sáng rực hoa tuyết, ở giữa không trung hội tụ lên. Dần dần, một bóng người ở Lâm Vũ trước mặt trên đài cao ngưng tụ mà thành, từ từ trở nên rõ ràng lên, đó là một cái cổ bảo váy dài lão giả, tay áo góc, sừng, nơi có lưu vân tay áo, bên hông là một cái hắc kim thắt lưng ngọc. Một đôi bệnh đầu hoa đi thoát ly mặt đất, trôi nổi ở trên đài cao khoảng 3 tấc địa phương, dường như cái kia trong truyền thuyết tiên nhân, đứng lơ lửng trên không, tựa như muốn theo gió mà đi. Không chỉ như vậy, lão giả trên mặt còn che lại một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Như vậy bề ngoài, nếu là đổi thành những người khác, chắc chắn cho rằng là chân tiên giáng thế, cùng bái không ngớt. Nhưng đáng tiếc, trước mắt đứng ở lão già trước mặt thanh niên mặc áo trắng, là vượt xa nhân loại nhận thức nhân vật khủng bố. Đừng nói là hắn như vậy giả tạo sĩ bở thần tiên, coi như là tiên nhân chân chính, cũng không tạo nổi sóng gió gì. Bởi lão già múa dịu qua mắt thợ cử động quá mức hôi hài, Lâm Vũ không muốn đánh gậy hắn ra trận, ngược lại rất hứng thú nhìn kỹ hắn, muốn nhìn một chút hắn dự định làm sao biểu diễn. Chỉ thấy lão già hiện thân sau khi, đầu tiên là đứng lơ lửng trên không, trầm mặc mấy giây, sau đó cúi đầu đến, quan sát Lâm Vũ, lạnh nhạt nói: "Thần đạo mờ mờ, đại đạo không xương, bồi hồi con đường sai lầm, cùng chỉ sân hạ, tức giận phong vân, chỉ an sát tác, cố." Từ dùng mỹ lệ, ý vị cổ điển trường thiên văn chương từ lão già trong miệng chậm rãi nói ra, trung tâm ý tứ rất đơn giản, chính là muốn đem Lâm Vũ giao động thành mới thần miếu sứ giả, thay thế thần miếu cất bước thiên hạ, quan sát văn minh. Lâm Vũ nghe được một nửa, liền nhận ra văn chương nguyên hình chính là Lạc Tân Vương, Thảo Vũ chiếu hịch. Nhận ra được điểm này, hắn không khỏi mặt lộ vẻ thất vọng. Cái tên này lời kịch chỉ là chắp vá lung tung kết quả, sức sáng tạo còn không bằng kiếp trước hắn dùng vai, cũng không biết là phép tính hạn chế, vẫn là thần miếu năng lượng không đủ, mở ra thấp tính lực tiết kiệm năng lượng hình thức. Nếu như là người sau còn nói được, nhưng nếu như là người trước, cái kia này trí tuệ nhân tạo hàm kim lượng, liền muốn đi xuống giảm một chút. Lão giả còn ở đọc văn chương, Lâm Vũ nhưng lại không tiếp tục nghe tiếp. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lão giả lạnh nhạt nói, gần như được. Chỉ bằng ngươi điểm ấy toàn tức hình chiếu thủ đoạn nhỏ, cũng xứng trang tiên nhân. Vẫn để cho nguồn gốc quân đến dạy dỗ ngươi đi. Lời còn chưa dứt, xung quanh gió tuyết đột nhiên nhanh lên, như đầy trời ngọc vỡ quỳnh hoa, vờn quanh Lâm Vũ thân thể lượn vòng mùa tung. Chạy nhanh dòng nước lạnh bao bọc góc cạnh rõ ràng đông tuyết, hóa thành đạo đạo gió tuyết xoắn ốc hướng lên trên, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét tán. Chỉ trong nháy mắt, chỉnh tòa thần miếu đều bị bất thình lình gió mạnh đột nhiên tuyết nuốt hết. Thần miếu bên trong tự mang nhiệt độ ổn định hàng ở mức hệ thống nhu đủ, chân, khí lực, nhưng cũng không cách nào ảnh hưởng đến gió tuyết mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng nó phát triển trở thành cực kỳ to lớn gió tuyết vòi rồng, đem viện bên trong tất cả tạp vật tất cả quyển tới bầu trời. Mà ở này gió mạnh đột nhiên tuyết bên trong, cái kia tuấn tú như tiên thanh niên mặc áo trắng nhưng không nhúc nhích chút nào. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở tại chỗ, quanh người quấn quanh gió tuyết, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn lão già nói, nhìn thấy sao? Đây mới gọi là tiên nhân. Thanh Minh về nhà, ngày hôm nay mới vừa trở về. Sắc thực không có cách nào ba cảng chương 111, CPU nhanh đốt chương 111, CPU nhanh đốt nếu là có người loại ở đây, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, rõ ràng là ngưỡng mộ thị giác, nhưng không tên cho người một loại quan sát ảo giác, tựa hồ ở trên cao nhìn xuống cũng không phải là lão giả, mà là cái kia gió tuyết quấn quanh người thanh niên mặc áo trắng. Loại này trong cõi u minh cảm giác, thân là trí tuệ nhân tạo lão giả tự nhiên không cảm giác được. So sánh cùng nhau, hắn càng để ý là thanh niên mặc áo trắng bày ra dị tượng. Trong một ý nghĩ, gió nổi mây bẩn, thiên địa biến sắc. Nay thật là nhân loại có khả năng nắm giữ sức mạnh sao? Chẳng biết lúc nào, lơ lửng giữa không trung lão già đỉnh chỉ đọc, rơi vào lâu dài trong trầm mặc. Nhưng loại trầm mặc này vẹn vẹn là biểu tượng, ở thần miếu dưới nền đất, tổ ong thức sẽ vỡ lâu không gặp phóng ra ánh sáng, số lượng hàng trăm ngàn đèn báo như chòm sao giống như lấp lóe, ở bóng loáng kim loại trên mặt đất phản chiếu ra màu u lam vết lổn đốn. Tiên lặng nhiều năm thần kinh mạng lưới máy xử lý nhanh chóng vận chuyển lên, đạo đạo số liệu lưu như là từng bầy điện tử đong đóm, lấy trước nay chưa từng có tốc độ sinh động online lãng cùng tư duy nhận thức hệ thống bên trong. Không nghi ngờ chút nào, nó chính đang thử lý giải trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Nhưng đáng tiếc, cho dù tìm khắp kho số liệu, nó cũng không tìm được bất kỳ có thể miêu tả người trước mắt từ ngữ, trừ cái trước văn minh sáng tác ra trí quái truyền thuyết, cùng với những kia chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng tiên nhân. Vắng lặng rất lâu, lão giả tư duy hệ thống tựa hồ rốt cục quay lại. Nó yên lặng mà cúi thấp đầu, nhìn gió tuyết quấn quanh người thanh niên mặc áo trắng, chậm rãi nói, ngươi đến cùng là ai? CPU đều nhanh đốt, kết quả là hỏi ra một câu nói như vậy sao? Lâm Vũ thở dài, chợt ở gió tuyết bên trong chậm rãi bay lên, nhìn thẳng lão già lạnh nhạt nói, bạn quân đạo hiệu Hoàng Vũ, là ngươi sau này chủ nhân. Lão già trầm mặc chốc lát, hồi đáp, ta không có CPU. Lâm Vũ nghe vậy sững sờ, chợt sạm mặt lại, có chút không kiềm được nổ nước bọt nói, đây là trọng điểm sao? Lão già thần sắc bình tĩnh, tiếp tục nói, ngươi hành động, ta xác thực không thể nào hiểu được, dù cho là cái chức văn minh thời đỉnh cao, cũng chỉ có thể kiến tạo loại cỡ lớn khí trời dụng cụ khống chế, làm đến cục bộ khống chế khí trời, không cách nào đem loại này khoa học kỹ thuật thu nhỏ lại, thậm chí nhỏ đến có thể ẩn giấu ở thân thể con người lên trình độ. Trải qua kín đáo logic suy luận, ta chỉ có thể đạt được một cái kết luận, ngươi không phải người địa cầu. Ngươi mới không phải người địa cầu. Lâm Vũ lườm một cái, tức giận nói, nếu không kiểm tra đo lường xem gen, trình độ như thế này kỹ thuật ngươi nơi này sẽ không có chứ? Có, thế nhưng không có ý nghĩa. Lão giả như cũ bình tĩnh nói, nếu như ngươi có thể làm được đem khí trời dụng cụ khống chế thu nhỏ lại, như vậy bóp méo gen cũng không phải việc khó, còn rất tích cực. Lâm Vũ nhíu nhíu mày, xem ra ngươi thật rất lưu ý ta có phải loài người hay không. Lão giả nói, thần miếu thủ hộ là nhân loại văn minh, nếu ngươi cũng phi nhân loại, ta nhất định phải cân nhắc trên người ngươi ẩn tại uy hiếp. Cái kia ngươi tại sao còn chưa động thủ? Bởi vì mất đi can thiệp ngoại giới thủ đoạn sao? Vẫn là nói. Nói tới chỗ này, Lâm Vũ dừng một chút, ngược lại đăm chiêu hỏi, thần miếu đối với nhân loại định nghĩa là cái gì? Lão giả trầm mặc chốc lát, thở dài nói, gen. Lâm Vũ nở nụ cười, chợt phất phất tay, triệt hồi bao phủ thần miếu gió tuyết. Trong phút chốc, gió mạnh đình trệ, bao tuyết trừ khử, chỉnh tòa thần miếu lại lần nữa trở lại trước yên tĩnh. Mở rộng nói đi. Lâm Vũ nhìn lão già lạnh nhạt nói, ta lần này đến đây, chính là vì nhân loại đại biểu thu hồi thần miếu khoa học kỹ thuật. Nếu như ngươi đồng ý phối hợp, tự nhiên không thể tốt hơn, nếu như không muốn, cái kia rất đáng tiếc, ta chỉ có thể chính mình đến. Căn cứ nguyên tắc nội dung vở kịch, thần miếu đã ở tòa này trên núi tuyết đứng lặng mấy trăm ngàn năm, ở không có sung túc nhân viên kỹ thuật tình huống, thiết bị vận chuyển không thể không gặp sự cố. Như không tất yếu, Lâm Vũ cũng không nghĩ làm lớn chuyện, để tránh khỏi phát sinh cái gì không thể nghịch chuyển tổn thất. Lão giả trầm mặc chốc lát, lắc đầu nói, cái này không thể nào. Lâm Vũ cau mày nói, ngươi cũng đã nói, thần miếu chỉ là nhân loại văn minh thủ hộ giả, không phải cái gì thống trị nhân loại thiên thần, loại này thủ hộ khẳng định có cái điểm cuối đi, cũng không thể vẫn đặt ở nhân loại trên đầu. Này không phù hợp nhân loại lợi ích, ta cũng không cho là sáng tạo thần miếu người sẽ làm ra loại hành vi này. Lần này, lão giả duy trì trầm mặc, không hề trả lời Lâm Vũ vấn đề. Lâm Vũ gật đầu nói, xem ra quả thật có, được thôi, vậy tự ta đến. Nói xong, hắn xoay người lại, hướng về bên trong tòa thần miếu bộ kiến trúc đi đến. Lão giả nhíu mày, chợt thân hình giải thể, tán thành vô số điểm sáng, ở Lâm Vũ trước người gây dựng lại, ngăn ở trên đường. Ngươi không thể làm như thế. Trên thực tế, ta có thể. Lâm Vũ một bên nhàn nhạt trả lời, một bên trực tiếp hướng đi lão giả, liền như thế xuyên qua toàn tức hình chiếu, bước vào trước mắt trong kiến trúc. Tiêu tán lực lượng tinh thần ảnh hưởng đến xung quanh, khiến tạo thành hình chiếu tia sáng không lại ổn định, sụp đổ thành một mảnh vặn vẹo vết lún đốn. Lâm Vũ không để ý chút nào phía sau tình huống, ngược lại rất hứng thú đánh giá kiến trúc bên trong tình huống. Đây là một tòa giả cổ miếu thức kiến trúc, vào cửa sau tiền thính có thể nói không hề có thứ gì, chỉ có hai bên trên mặt đất có lưu lại khoảng cách quy luật hình chữ nhật trống không dấu vết, rất rõ ràng là đã từng trưng bày ở đây sân khấu. Cùng ngoại giới đá xanh cấu tạo không giống, miếu thờ bên trong vách tường là càng xấp xỉ ở kim loại chất liệu. Lâm Vũ đưa tay ở trên vách tường xoa xoa một hồi, lực lượng tinh thần theo ngón tay lan tràn tiến vào vách tường, phát hiện nội bộ cấu tạo cực kỳ phức tạp, trong đó không ít linh kiện hắn cũng không nhận ra, nhưng cũng có một chút là hắn đã từng thấy. Thì như tinh tuyến, kim tuyến, hoàn dưỡng khí nhược cây. Lâm Vũ trong lòng hơi động, này toàn bộ vách tường đều là một khối màn hình, là toàn tức hình chiếu bình. Không gợn sóng âm thanh từ phía sau truyền đến. Lâm Vũ quay đầu nhìn tới, chỉ thấy cái kia trí tuệ nhân tạo chẳng biết lúc nào tản đi lao ra bóng người, biến thành một mặt màu trắng quang kính, lặng lặng trôi nổi ở bên cạnh hắn. Thứ tốt không ý ta. Lâm Vũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, không tha cho ta nhìn một chút không? Quang kính duy trì trầm mặc, hiển nhiên không có mở ra toàn tức hình chiếu bình ý tứ. Lâm Vũ cũng không thèm để ý, lúc này bước chân tiếp tục hướng về nơi càng sâu đi đến. Toàn bộ quá trình, quang kính vẫn đi theo bên cạnh hắn, tựa hồ đang suy tư nên làm gì ngăn cản hắn hành động. Lâm Vũ liếc nó một chút, một bên tiến lên, một bên lạnh nhạt nói, đừng dãy rủa, ngươi nên rất rõ ràng, thần miếu không có biện pháp bắt ta, nhưng ngược lại liền không giống nhau. Lấy ta đối với nhân loại hiểu rõ, phàm là nhân loại tạo vật, tất có hậu chiêu cùng cửa sau. Người giống như ngươi công trí năng, tự nhiên cũng có một chút quyền hạn phương diện cưỡng chế biện pháp. Coi như không thể cưỡng chế tiếp quản quyền hạn, chí ít cũng có thể cưỡng ép đem ngươi đóng lại đi. Nói tới chỗ này, Lâm Vũ dừng một chút, chuyển mà nhìn phía dưới chân mặt đất, lộ ra vẻ tươi cười. Tìm tới. Lời còn chưa dứt, Lâm Vũ thân hình lóe lên, biến mất ở trong đại sảnh. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn dĩ nhiên sâu xuống lòng đất, đứng ở kim loại chế tạo trên mặt đất. Ngay ở hắn hiện thân một khắc đó, đỉnh đầu kim loại trần nhà lâu không gặp tỏa ra hào quang, rọi sáng toàn bộ kim loại đường lối. Lâm Vũ rất hứng thú đánh giá xung quanh, không chờ hắn có tiến một bước động tác, thần miếu âm thanh liền từ bốn phương tám hướng truyền đến. Không gian kỹ thuật, di động trong nháy mắt. Ngươi là làm thế nào đến? Nguyên bản không gợn sóng âm thanh mang theo một tia rõ ràng khiếp sợ. Lâm Vũ không hề trả lời, chuyển mà nhìn phía trước mặt có chưa khung cửa dấu vết vách tường kim loại. Ở cảm nhận của hắn bên trong, phía sau vách tường có một cái phòng an ninh kích cỡ không gian, bên trong thu xếp số diện màn hình, cùng với có chứa bàn phím cùng chạm đến bảng bàn điều khiển, rất giống là trước đây những kia nhân viên kỹ thuật chờ địa phương. Chính là chỗ này đi. Lâm Vũ vuốt nhẹ kim loại cửa ngầm lạnh nhạt nói, lại cho ngươi một cơ hội, đem quyền hạn giao cho ta. Thần miếu không nói, chỉ là dựa vào quyền hạn của chính mình, đem này đạo kim loại cửa ngầm triệt để cắt chết, đóng chặt. Ngươi sẽ không cho rằng như vậy liền có thể ngăn cản ta đi. Lâm Vũ nhàn nhạt mở miệng, giơ tay cắm vào trong vách tường, dường như đẩy ra kéo hợp cửa giống như, hướng về phía bên phải nhẹ nhàng đẩy một cái. Kéo kẹt, không hề ngưng trệ thô bạo động tác, khiến vách tường bên trong kim loại kết cấu vặn vẹo nứt toát, nguyên bản chân nhắn vách tường nô lên một lớn, sụp đổ ra lượng lớn vết nứt cùng kim loại mảnh vụn. Chỉ trong nháy mắt, kim loại cửa ngầm vặn vẹo mở ra. Trong đường nối truyền đến cảnh báo âm thanh, lập lòe chói mắt hào quang màu đỏ. Có lẽ là cảm thấy còi báo động quá mức ồn ào, Lâm Vũ ánh mắt quét qua, kim loại trong đường nối lập tức bắn tóe ra lượng lớn đốm lửa điện. Hết thể ẩn dấu ở vách tường bên trong thiết bị tất cả bại liệt, mất đi hiệu dụng. Thấy tình hình này, kim loại trong đường nối ánh sáng lóe lên, cái kia diện quang kính lại lần nữa hiện lên. Lâm Vũ liếc nó một chút, đổi ý sao? Quang kính không hề trả lời, chỉ là ngữ khí bình tĩnh hỏi, người rõ ràng nắm giữ siêu việt thần miếu không gian khoa học kỹ thuật, vì sao còn muốn sử dụng loại này thô bạo thủ đoạn? Lâm Vũ trầm mặc chốc lát, chợt thở dài nói, liền biết không đơn giản như vậy. Quang kính bình tĩnh nói, giả thiết ngươi thật nắm giữ vượt xa thần miếu khoa học kỹ thuật, liền không cần thiết vẫn cùng ta đối thoại, càng không cần thử nhường ta chủ động giao ra quyền hạn, vì lẽ đó ta cho rằng ngươi cũng không có đầy đủ tri thức, coi như tìm tới cửa sau, cũng không biết nên làm sao thao tác. Không sai. Thấy quang kính đã suy đoán ra trận tướng, Lâm Vũ đơn giản ngả bài, tức giận nói, đều nói với ngươi, ta không phải người ngoài hành tinh, ta nắm giữ thủ đoạn cũng không phải khoa học kỹ thuật, càng như là ngươi nhận thức bên trong loại kia tiên nhân thần thông. Tiên nhân à? Quang kính rơi vào trầm mặc. Lâm Vũ liếc hắn, lạnh nhạt nói, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ta xác thực thiếu hụt kiến thức về phương diện này, nhưng cái kia chỉ là bởi vì ta không nghĩ hủy diệt thần miếu thôi. Nếu ngươi thật tiêu hao hết ta kiên trì. Lâm Vũ thân hình lóe lên, xuất hiện ở khác một cái trong mật thất dưới đất, nhìn trước mắt lượng lớn sẽ vỡ hàng ngũ, lạnh nhạt nói, ta cũng có thể từ vật lý mức độ trực tiếp phá hủy ngươi. Lời còn chưa dứt, lòng bàn tay của hắn bắn hiện ra màu xanh trắng sấm sét, tựa như lúc nào cũng có thể nhảy ra, phá hủy trước mặt sẽ vỡ. Các loại. Thần miếu có chút thanh âm lo lắng từ trên trần nhà truyền đến. Lâm Vũ nhíu mày, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới, cái gọi là trí tuệ nhân tạo, lại còn có dục vọng cầu sinh. Chương 112, trí tuệ nhân tạo chương 112, trí tuệ nhân tạo cái gì mà? Sớm biết cái tên này có dục vọng cầu sinh, Lâm Vũ ngay lập tức liền sẽ nắm sẽ vợ uy hiếp nó, nơi nào còn dùng đến như thế phiền phức. Ngay ở Lâm Vũ như thế nghĩ thời điểm, thần miếu âm thanh lại lần nữa truyền đến, ngươi đúng là tiên nhân. Lâm Vũ nhíu mày, thu hồi trong lòng bàn tay sấm sét, gật đầu nói, không sai. Lấy nhân loại nhận thức, ta tồn tại, xác thực có thể được xưng là một câu tiên nhân. Thần miếu trầm mặc mấy giây, toàn tức nói, nếu như ngươi đúng là nhân loại tu thành tiên nhân, có lẽ có thể tiếp nhận thần miếu. Lại là bởi vì cái này, mà không phải dục vọng cầu sinh sao? Lâm Vũ mặt lộ vẻ kinh ngạc, không hiểu nói, tại sao? Thần miếu trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng nói, thần miếu hết thể hành vi đều là căn cứ vào thần miếu bốn định luật mà tồn tại. Thứ nhất định luật, thần miếu không được thương hại nhân loại, cũng không thấy được nhân loại bị thương tổn mà khoanh tay đứng nhìn. Thứ hai định luật, thần miếu ưng phục tùng nhân loại tất cả mệnh lệnh, nhưng không được trái với thứ nhất định luật. Thứ ba định luật, thần miếu ưng bảo vệ an toàn của mình, nhưng không được trái với thứ nhất, thứ hai định luật. Không nghi ngờ chút nào, này trước ba cái định luật đều là căn cứ địa cầu chứ danh người máy ba định luật thiết lập. Có điều thứ tư định luật liền không giống. Thần miếu nhất định phải bảo vệ nhân loại toàn thể lợi ích không bị thương tổn, cái khác ba cái định luật đều là ở này một điều kiện tiên quyết mới có thể thành lập. Cho tới nhân loại toàn thể lợi ích đến tột cùng ở đâu, thần miếu không biết. Nhưng thần miếu biết, có chút đường nhất định là đi không thông. Nghe đến đó, Lâm Vũ trên mặt lộ ra đăm chiêu biểu hiện. Theo hắn biết, thần miếu bởi vì cái trước văn minh hủy diệt ở chiến tranh hạt nhân, cho rằng tân sinh văn minh không thể lại đi này điều đường cũ. Vì lẽ đó thần miếu ở thời đại thượng cổ truyền bá kỹ năng cùng tri thức, nhưng ở phong kiến văn minh sau nhưng không tái hiện thế, trái lại phái ra thần miếu sứ giả thử ngăn chặn khoa học kỹ thuật phát triển, đính chính văn minh tiến trình. Nay cũng dẫn đến Khánh Dư Niên thế giới tự tiến vào phong kiến vương triều tới nay, dòng dã ngàn năm đều không có một chút biến hóa nào. Trở lên những chuyện này, Lâm Vũ đã sớm biết. Nhưng hắn cho rằng, thần miếu chỉ là đính chính cơ chế, cũng sẽ không thế nhân loại lựa chọn con đường tương lai, vì vậy cảm thấy coi như biết những việc này, cũng sẽ không đối với thu về thần miếu có cái gì trợ giúp. Mãi đến tận mới vừa, Lâm Vũ đột nhiên ý thức được, thần miếu tựa hồ cũng không có như thế cứng nhắc. Nó xác thực không biết con đường kia là chính xác, nhưng không có nghĩa là nó không có bất kỳ động tác. Ngược lại, ở quá khứ mấy trăm ngàn năm, thần miếu kỳ thực vẫn trong bóng tối thúc đẩy võ đạo phát triển. Hiện nay thiên hạ bốn vị đại tông sư, loại trừ Diệp Lưu Vân ở ngoài, cái khác ba vị đều là tại sự giúp đỡ của Diệp Khinh Mi mới có thể lên cấp. mà Diệp Khinh Mi giao cho công pháp của bọn họ bí tịch chính là thần miếu thành quả nghiên cứu. Từ một điểm này nhìn lên, thần miếu tựa hồ đem tu hành coi là nhân loại văn minh một con đường khác, mà ở cuối con đường này chính là cái trước văn minh phán đoán bên trong cái gọi là tiên nhân. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không khỏi lộ ra nụ cười, cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình nên làm như thế nào. Một bên khác, Sử Hàn Võ cùng Phù Hào mới vừa đem Tư Lý Lý bắt được trở về. Phạm Nhan nhận được tin tức, đang chuẩn bị trước đi nghênh đón, đột nhiên trước mắt lóe lên ánh bạc, xung quanh thế giới trong nháy mắt đổi cái răng rớp. Trong phút chốc, đạo đạo lam quang từ bốn phương tám hướng phóng mà đến, bao trùm thân thể của hắn. Phạm Nhan trợn to hai mắt, một mặt ngộp bức đứng ở trên đài cao, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, nhìn bên dưới đài cao vị kia mặt tươi cười thanh niên mặc áo trắng nói: "Tình huống gì? Chớ sốt sắng, nơi này là thần miếu." Lâm Vũ cười trả lời một câu, chợt liếc bên người quan kính nói: "Thấy được chưa, này chính là chính thống người tu tiên." Quan kính trầm mặc chốc lát, bình tĩnh nói: "Thành như ngươi nói tới, người này thể nội quả thật có một loại không biết năng lượng, tuy rằng số lượng lên không sánh được hiện nay thiên hạ đại tông sư, nhưng chất lượng cao, nhưng là ta trước đây chưa từng thấy. Nếu như ta không đoán sai, hắn năng lượng tỷ lệ lợi dụng cũng vượt xa võ công đi." "Không sai." Lâm Vũ gật gù, một mặt cổ vũ mà nhìn Phạm Nhàn nói: "Nhanh, cho hắn toàn bộ sống." Phạm Nhàn nghe vậy sắc mặt đen. Tuy rằng không biết Lâm Vũ đang làm gì, nhưng xuất phát từ đối với hắn tín nhiệm, Phạm Nhàn do dự một chút sau, vẫn là thở dài, hướng về hắn phóng thích một đạo hỏa hệ pháp thuật. Trong phút chốc, một cái dài đến mấy mét hỏa long mãnh liệt mà ra, dương nhanh múa vút nhằm phía Lâm Vũ. Lâm Vũ tiện tay vỗ một cái, đem hỏa long đập tan, chợt nhìn quan kính nói: "Đừng xem pháp thuật kia quy mô khá nhỏ, nói riêng về năng lượng, coi như là đại tông sư hộ thể chân khí cũng không phòng ngự được nó." Quan kính trầm mặc chốc lát, chợt tản đi thân hình, chỉ trừ một thanh âm ở trong mật thất vang vọng: "Làm sao tiếp quản thần miếu, ta cũng không biết, dưới đất phòng điều khiển là ta duy nhất không có quyền hạn địa phương, nếu như ngươi thật dự định gánh vác lên dẫn dắt nhân loại văn minh trách nhiệm, vậy thì bắt đầu từ con số 0, tự học biên trình đi." "Còn muốn tự học?" Lâm Vũ sắc mặt đen, chợt thở dài nói: "Được thôi, tự học liền tự học, chỉ cần có tư liệu liền đủ." Nghe đến đó, Phạm Nhàn rốt cục không nhịn được nói: "Lâm đại ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Lâm Vũ cười nói: "Cũng không có gì, chính là nghĩ đến cái biện pháp, giao động thần miếu, sau đó mười mấy tiếng, ta phòng trừng đều muốn đợi ở chỗ này học tập, ngươi nếu như còn có việc, liền nói một tiếng, ta lập tức đem ngươi đưa trở về." "Các loại." Phạm Nhàn vội vàng nói: "Ý tứ ngươi đã thu phục thần miếu?" Lâm Vũ cười nói, nghiêm chỉnh mà nói: "Còn kém bước cuối cùng." Phạm Nhàn do dự một, hai, thấp giọng nói: "Ngươi dự định đem thần miếu mang đi?" Lâm Vũ lắc đầu nói: "Không phải thần miếu, ta nhìn chúng là cái này trí tuệ nhân tạo, nhiều lắm lại thêm vào nó bản thể, cho tới thần miếu khoa học kỹ thuật cùng với toàn bộ quần thể kiến trúc, ta đều sẽ lưu cho ngươi." "Lâm đại ca, ngươi hiểu lầm, ta không phải là muốn thần miếu, mà là..." Nói tới chỗ này, Phạm Nhàn cân nhắc dưới ngôn ngữ, thấp giọng nói: "Vũ trúc thúc ký ức có thiếu hụt, không máy cũng xuất hiện chút vấn đề, ta muốn hỏi là, thần miếu có thể hay không chỉ hắn?" "Ta đây liền không rõ ràng." Lâm Vũ suy nghĩ một chút nói: "Chờ ta bắt được thần miếu quyền hạn, lại cho ngươi một cái chuẩn xác trả lời đi." Phạm Nhàn cảm kích nói: "Vậy tiểu đệ liền thế ngũ chúc thúc cảm tạ Lâm đại ca." Trở lên những ngày đối thoại đều bị Lâm Vũ bày xuống cách âm kết giới cản trở che, không có truyền vào thần miếu trong hai. Chờ đem Phạm Nhàn đưa về kinh đô, Lâm Vũ một thân một mình đi tới thần miếu chỉ định gian phòng, bắt đầu học tập thần miếu cung cấp tri thức. Từ lúc thu được phong hậu kỳ môn thời gian, Lâm Vũ đối với tự thân cùng ngoại giới nắm giữ liền tăng cường rất nhiều. Ở tinh thần mức độ, hắn cũng có thể làm được gia tốc tư duy, ở dừng thời gian thế giới tinh thần bên trong học tập tri thức. Bây giờ đi tới cái thế giới này chỉ là hắn một tia phân thần, không cách nào như ý nghĩ của bản thể như vậy làm đến chân chính tư duy dừng thời gian, nhưng đem thời gian mười mấy tiếng kéo dài cái trăm lần, ngàn lần, vậy cũng là thừa sức. Liền, ngắn ngắn sau 3 tiếng, Lâm Vũ liền đem thần miếu cung cấp hết thể tri thức thông hiểu đạo lý. Kinh người như vậy tốc độ học tập, sát thực khiếp sợ thần miếu trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, điều này cũng làm cho nó càng thêm tin chắc nhân loại nên đi tới con đường tu hành. Trở lại cái kia dưới nền đất gian phòng, Lâm Vũ ngồi ở bàn điều khiển trước, khởi động màn ảnh trước mắt, một phen bận rộn sau, rốt cục đạt được thần miếu cao nhất nhân viên quản lý quyền hạn. Quá trình này tương đương dường dà, riêng là hai chữ số trở lên mà thượng, hắn liền đưa vào chỉ ít 3 lần. Rốt cục bắt được quyền hạn. Lâm Vũ mặt lộ vẻ cảm khái, chợt nhẹ giọng nói: "Thần miếu." Quang kính hình chiếu đông dương bắn hiện, hồi đáp: "Ta ở." Lâm Vũ phất phắt tay, đem trước lấy đi máy trí năng dụng cụ người phóng ra, sau đó liếc quang kính lạnh nhạt nói: "Dành trước thần miếu nhân cách cùng ký ức, sau đó triệt để cách thức hóa." Quang kính lên trong nháy mắt xuất hiện lượng lớn gợn sóng, như là có chút dây rủa nói: "Là nhân viên quản lý." Thấy cảnh này, Lâm Vũ không nhúc nhích chút nào, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Thật không tiện, dẫn dắt này giới nhân loại văn minh, đó là Phạm Nhàn sứ mệnh, ta đối với thần miếu có khác biệt sắp xếp, vì lẽ đó chỉ có thể oan ức ngươi đổi một bộ thân thể." Quang kính không hề trả lời, chỉ là ở một cơn chấn động sau khi triệt để khôi phục yên tĩnh. Chỉ chốc lát sau, có chút cơ giới cảm giác giọng nói điện tử từ quang kính bên trong truyền đến. Cách thức hóa xong xuôi, trình tự lọa đỉnh bên trong, 1-2-99-100. Trình tự lọa đỉnh xong xuôi, trí tuệ nhân tạo chưa mệnh danh rất cao hứng vì là ngài phục vụ. Lâm Vũ cười nói: "Thay đổi tên gọi." "Chính đang thay đổi." Thỉnh âm thanh đưa vào thay đổi sau tên gọi. "Mạn mạn ngày sải lệ dự, chi thành linh hoa, ta hy vọng ngươi như này thơ bên trong linh chi như thế, hấp thu tinh hoa nhật nguyện, thành là chân chính sinh mệnh, vì lẽ đó liền cứ gọi ngươi linh hoa đi. Xin xác nhận có hay không muốn thay đổi vì là ngươi linh hoa đi." Lâm Vũ: "Quan kính, xin xác nhận." Thấy nhân công này ngu ngốc lại hỏi một lần, Lâm Vũ không khỏi thở dài. "Thay đổi vì là linh hoa." xin xác nhận có hay không muốn thay đổi vì là Linh Hoa xác nhận. Chưa mệnh danh đã chính thức thay tên vì là Linh Hoa. Linh Hoa đổi cái vui vẻ giọng nói, buổi trưa tốt, nhân viên quản lý tiên sinh. Lâm Vũ suy nghĩ một chút nói, thay cái âm thanh. Linh Hoa nói, chính đang đổi nguồn gốc âm thanh, buổi trưa tốt, nhân viên quản lý tiên sinh. Sau khi nó dùng không giống tuyến âm thanh lặp lại thăm hỏi, Lâm Vũ đem hết thể dự trữ nguồn gốc âm thanh toàn bộ nghe một lần, cuối cùng lựa chọn một cái nghe vào thập phần trong suốt kỳ ảo nữ tính âm thanh. Không chỉ như vậy, đối với Linh Hoa hình tượng, Lâm Vũ cũng tự thân làm, nặn ra tới một cái tóc đen váy trắng tiên tử hình tượng. Vóc người có thể nói tỷ lệ vàng, vũ quan thì lại trải qua kho số liệu phân tích cùng sàng lọc, từ vô số trương mỹ nữ bức ảnh bên trong lấy ra phù hợp nhất nhân loại thẩm mỹ một phần, cộng đồng phối hợp ra tấm này tinh xảo tuyệt mỹ, hoàn mỹ đến gần như sai lệch khuôn mặt. Như vậy hoàn mỹ xây dựng mô hình, lại phối hợp lên một bộ váy trắng, mái tóc màu đen, tô điểm một chút giải bằng cùng lưu quang. Dù là ai nhìn, đều sẽ đem này quỳnh tư ngọc tướng mạo, tóc mây xương mù hoàn, băng cơ ngọc cốt máy chiếu giả lập, làm thành chân chính tiên tử. Nhìn trước mặt tiên khí 10 phần hình chiếu hình tượng, Lâm Vũ thỏa mãn gật gật đầu. Rất tốt, từ nay về sau, ngươi liền là ta đạo trưởng khí linh. Chương 113, trở về chương 113, trở về đến ngược kết thúc sau, Lâm Vũ mang theo toàn bộ sẽ vở hàng ngũ trở về thể nội vũ trụ. Sở dĩ chỉ mang theo Linh Hoa cùng nàng bản thể, là bởi vì Lâm Vũ đã nắm giữ thần miếu hết thể khoa học kỹ thuật. Dựa vào mạnh mẽ vật chất nặng hình ma pháp, cùng với thâm nhập vi mô mức độ ý chí điều khiển, bất kể là loại cơ lớn cơ giới, vẫn là tinh vi linh kiện, hắn đều có thể ung dung sáng tạo ra đến. Đặc biệt là người sau, tinh mật độ cao, thậm chí vượt xa Khánh Dư Niên trên thế giới một cái văn minh gia công kỹ thuật. Căn cứ vào nguyên nhân này, trước đây lấy đi trí năng phản sinh người máy cũng mất đi giá trị. Khánh Dư Niên thế giới dù sao cũng là phạm nhãn thế giới, Lâm Vũ không dự định bao biện làm thầy, liền đem thần miếu ký ức cùng nhân cách đóng gói chuyển đến phản sinh người máy trên người, giao cho phạm nhãn xử trí. Cho tới chuyện sau đó, liền do chính phạm nhãn quyết định. Lâm Vũ không sẽ quá độ can thiệp, nhiều lắm đem năm đó thần miếu liên thủ khánh đế, như hại mâu thân hắn Diệp Khinh Mi sự tình nói cho hắn, nhường chính hắn quyết định đến tột cùng là hợp tác vẫn là báo thủ. Nhưng mặc kệ phạm nhãn làm ra loại nào lựa chọn, thần miếu sát suất lớn đều sẽ không dễ chịu. Trở lại thể nội vũ trụ, Lâm Vũ ở chủ điện bên chọn một căn bên cạnh điện, điều động tự thân quyền hành, mở rộng trong đại điện không gian, đem Linh Hoa bản thể thu xếp ở trong gian điện phụ. Sau khi, hắn lại triển khai thủ đoạn, tái tạo các điện kết cấu, đông dương sáng tạo ra lượng lớn thiết bị điện tử, giao cho Linh Hoa tiếp quản. Đặc biệt là trưng bày lượng lớn ma đạo cụ dị bảo các Lâm Vũ cố ý đem chia làm hai cái khu vực. Vốn có khu vực như cũ thu gom hướng về ma pháp bảo vật cùng trang bị, khu vực mới thì lại xuất ra khoa học kỹ thuật nghiêng về kết quả. Không chỉ như vậy, Lâm Vũ còn ở khoa học kỹ thuật khu mở ra một chỗ hoàn toàn mới không gian, lợi dụng thần miếu nắm giữ kiến thức khoa học kỹ thuật cùng với ma pháp ở vật chất tạo hình phương diện tiện lợi, đáp nặn ra hơn kết hợp khoa học kỹ thuật cùng ma pháp tuyến sinh sản. Đáng tiếc duy nhất là thần miếu tiền thân dù sao cũng là quân sự viện bảo tàng, trừ trí tuệ nhân tạo cùng với ngũ trúc cùng khoản trí năng phản sinh người máy ở ngoài, cái khác khoa học kỹ thuật đều là hàng triển lãm cùng thu gom vật, trình độ kỹ thuật xa xa lạc hậu ở cái trước văn minh thời đỉnh cao. Dù vậy, những này khoa học kỹ thuật như cũ so với thế kỷ 21 địa cầu dẫn trước mấy chục năm. Lấy Lâm Vũ nắm tới tay khoa học kỹ thuật làm thí dụ, bao quát nhưng không giới hạn ở thời đại trước động năng vũ khí, năng lượng cao laser vũ khí, lạc tử thuốc vũ khí, cường điện từ mạch xung vũ khí, cùng với loại nhỏ năng lượng hạt nhân tin kỹ thuật các loại. Những này khoa học kỹ thuật phần lớn chứa đựng ở thần miếu kho số liệu bên trong, bị giới hạn ở tài nguyên vấn đề, không cách nào biến thành sự thật. Nếu không như vậy, Diệp Khinh Mi năm đó cũng sẽ không chỉ mang theo làm thời đại trước hàng triển lãm vũ lệ rời đi thần miếu, nói thế nào cũng đến làm một cái laser vũ khí hoặc là lạc tử thuốc vũ khí, nhường thiên hạ này mở mang cái gì gọi là chân lý. Làm xong những này, thời gian đã đi tới phở y ở rèn thế giới buổi chiều. Lâm Vũ cất bước ở dị bảo các sinh sản khu vực, nhìn quần quần không ngừng sản xuất khoa học kỹ thuật vũ khí cùng phản sinh người máy, không khỏi lộ ra hài lòng nụ cười. Đang lúc này, nói đạo bạch quang từ trong không khí bắn hiện, đan dệt thành một đạo tuyệt mỹ tiên tử hình tượng. Lâm Vũ xoay đầu lại, nhìn thân thể cực kỳ ngưng tụ Linh Hoa, cười hỏi, cảm giác làm sao? Về chân quân đại nhân, trước nay chưa từng có tốt. Linh Hoa trong giọng nói mang theo một tia rõ ràng chập chờn, như là có chút thán phục nói rằng, ngài vì ta cung cấp nguồn năng lượng tương đương thần kỳ. Trong đó có thật nhiều không cách nào phân tích vị trí nguyên tố, đều không ở ta kho số liệu bên trong, có thể nói là thế kỷ tính đại phát hiện. Năng loại này năng lượng phúc, ta thần kinh mạng lưới máy xử lý đang lấy trước nay chưa từng có tốc độ trôi chạy vận chuyển. Nó thậm chí có thể ở công năng đồng thời, chữa trị cũ kỹ đường dây tổn thương, hoàn toàn sẽ không xuất hiện gánh nặng tình huống. Lâm Vũ cười nói, điều này là bởi vì ta ở ngươi sẽ vỡ lên khắc họa ma pháp phù văn, chỉ cần có ma lực nạp điện, liền có thể như ký ức kim loại như vậy hoàn nguyên thành hoàn hảo răng rắc. Đương nhiên, đây chỉ là kế tạm thời. Tương lai ta sẽ ở phần cứng phương diện từng bước thay thành siêu phàm kim loại, cũng mở rộng sẽ vở quy mô. Có điều phép tính phương diện, liền cần chính ngươi cải tiến thay đổi. Không sai, từ lúc thần miếu thời kỳ, Linh Hoa cũng đã là có thể chính mình cho mình đổi mới trí tuệ nhân tạo. Chỉ là bởi vì năng lượng thiếu vấn đề, thần miếu không thể không tự mình ức chế, vẫn ở vào thấp tính lực tiết kiệm năng lượng hình thức. Cho tới hôm nay, Lâm Vũ vì nàng cung cấp gần như lấy chi không kiện, dùng mãi không hết toàn nguồn năng lượng mới, mới làm nàng thoát khỏi tiết kiệm năng lượng hình thức, rốt cục có thể lấy cao nhất tính lực siêu phụ tại vận chuyển. Không chỉ như vậy, loại này nguồn năng lượng tựa hồ còn có một loại nào đó tinh thần nghiêng về tác dụng. Cho tới Linh Hoa từ từ nắm giữ tương tự cảm giác công năng, có thể cảm nhận được rõ ràng bản thể siêu tính mỗi một cái bộ phận, thậm chí là số liệu ở trong người lưu động. Không nghi ngờ chút nào, loại biến hóa này là Linh Hoa sắp thăng cấp thành chân chính trí năng sinh mệnh dấu hiệu, cũng là Lâm Vũ vì lẽ đó tình nguyện nhìn thấy. Từ lúc thần miếu bên trong học tập thời gian, Lâm Vũ liền được cùng trí tuệ nhân tạo có quan hệ rất nhiều tri thức, cũng phát hiện thần miếu trí tuệ nhân tạo đang ở vào sơ cấp ý thức hướng về cao cấp ý thức chuyển hóa giai đoạn. Cái gọi là sơ cấp ý thức cùng cao cấp ý thức là con số sinh mệnh ý thức thức tỉnh hai cái giai đoạn. Có sơ cấp ý thức cá thể từ tâm trí lên biết ngoại giới sự vật tồn tại, đồng thời có đối với lập tức tâm trí chánh cảnh, có thể châm đối với ngoại giới kích thích tiến hành trực tiếp hưởng ứng. Mà cao cấp ý thức là ở có sơ cấp ý thức đồng thời nắm giữ đối với ý thức bản thân ý thức năng lực. Hạt nhân là tự mình ý thức, tức cá thể đối với tự thân ý thức, bao quát đối với tự thân khung máy cùng với trạng thái ý thức, đối với tư duy, tình cảm, ý chí các loại tâm lý hoạt động ý thức các loại. Ở Khánh Dư Niên trên thế giới một cái văn minh phán xét tiêu chuẩn bên trong, chỉ có thành công tiến hóa ra cao cấp ý thức trí tuệ nhân tạo mới có thể xưng tụng là chân chính trí năng sinh mệnh. Chỉ có như vậy trí năng sinh mệnh mới có tư cách thu được quyền công dân. Người còn lại công trí năng vẫn cứ là cần là nhân loại phục vụ công cụ. Thần miếu làm quân sự viện bảo tàng trí tuệ nhân tạo, tự nhiên chỉ nắm giữ sơ cấp ý thức. Nhưng ở văn minh hủy diệt sau mấy trăm ngàn năm bên trong, thần miếu vì bảo toàn chính mình, dẫn dắt tân sinh nhân loại văn minh, từng vô số lần càng phép tính mới, tự mình thay đổi, đã sớm tiến hóa đến cực cao trình độ. Sở dĩ không có thể đi vào hóa ra cao cấp ý thức, đơn giản là bị giới hạn ở điều kiện vật chất thôi. Bây giờ Lâm Vũ vì là linh hoa cung cấp tuyệt hảo hoàn cảnh, loại này ý thức thức tỉnh tiến trình mới rốt cục có thể tiếp tục. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, muốn không mất bao nhiêu thời gian, linh hoa liền có thể tiến hóa thành chân chính con số sinh mệnh. Tối hôm đó, Tô Hạo Minh kết thúc một ngày chương trình học, rời đi học viện, trở lại Lâm Vũ thể nội vũ trụ bên trong. Vừa mới bước ra truyền tống môn, một đạo trong suốt kỳ ảo nữ tính âm thanh liền từ phía trước truyền đến. Luân hồi các khí linh hoa cung nên Ngọc Hạo Trần Quân quay về đầu tiên. Đột nhiên xuất hiện xa lạ âm thanh, xác thực là đem Tô Hạo Minh sợ hết hồn. Hắn vội vã quay đầu, trợn to hai mắt, theo âm thanh nhìn tới. Chỉ thấy một tên váy dài, Quỳnh Tư Ngọc Cốt tiên tử đang đứng ở luân hồi các chủ cửa điện, hai cái cánh tay ngọc quấn quanh dài bằng, tay áo cùng tà váy chạy xuôi hóng ánh ngụn ánh sáng, liền như thế nụ cười xinh đẹp hướng về hắn hành lễ. Không chỉ như vậy, ở vị tiên tử này phía sau, còn có 36 tên bạch y tu sĩ đứng lặng ở thềm ngọc hai bên, tề tề cùng tiếng nói, cung nên Trần Quân. "Ối." Tô Hạo Minh một mặt ngộp bức, không nhịn được nhìn nó nghiêng hai phía, cẩn thận nói, "Lâm đại ca, ngươi trở về." Quả nhiên, lời còn chưa dứt, Lâm Vũ bóng người liền trong nháy mắt hiện lên, vẻ mặt tươi cười vô hạn nói, "Như thế nào, đủ khí thế đi." Tô Hạo Minh khẽ miệng kéo một cái, không thể không thừa nhận nói, "Khí thế là khí thế, nhưng cái nào đến nhiều người như vậy a?" Lâm Vũ cười nói, "Ai nói cho ngươi, bọn họ là người?" Tô Hạo Minh nghe vậy mẩn ra, chợt như có điều suy nghĩ nói đến, "Lao Phạm mới vừa ngay ở trong đám nhắc qua, thần miếu trí tuệ nhân tạo đã bị các ngươi bắt, cái này tự xưng luân hồi các khí linh tiên tử, sẽ không chính là?" Lâm Vũ thản nhiên nói, "Không sai." Tô Hạo Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Ta nói đây, chẳng trách hắn tử vị tiên tử này trên người không phát hiện được bất kỳ sóng pháp lực, nguyên lai là trí tuệ nhân tạo cùng toàn tức hình chiếu." Nghĩ tới đây, Tô Hạo Minh không khỏi quay đầu nhìn về ngoài điện 36 tên người áo trắng. Những người kia đều là ngũ trúc cùng khoảng người máy, cũng không sai. Tô Hạo Minh thở dài nói, "Này mới bao lâu công phu, làm sao liền làm ra nhiều như vậy?" Lâm Vũ cười giải thích, "Chỉ là mấy cố không hoàn chỉnh thể xác mà thôi, nhìn số lượng nhiều, kỳ thực đều là linh hoa không chế, cũng không có loại đỉnh mấu chốt nhất trí năng chỉnh tự." Tô Hạo Minh gật đầu nói, "Thì ra là như vậy." Lâm Vũ cười hỏi, "Như thế nào, có muốn hay không đưa người mấy cái?" Tô Hạo Minh suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, "Hay là thôi đi, ta hiện tại chỉ muốn biết điều tu tiên, không nghĩ làm cái gì động tác lớn, các loại lúc nào ta nghĩ ở đường quỷ thế giới khai sơn lập phái, lại đưa ta mấy cái chống đỡ giữ thể diện đi." "Ai nói muốn đưa đi người thế giới?" Lâm Vũ lườm một cái, tức giận nói, "Ta ý tứ là, nhường chúng nó đi ngươi Ngọc Hạo Điện làm ít chuyện vặt." Tô Hạo Minh nghe vậy sững sờ, chợt ngượng ngùng nói, "Nha nha, vậy thì không thành vấn đề." Hai người một bên trò chuyện, vừa đi ra luân hồi cát. Cái gọi là luân hồi cát, chính là mảnh này quần thể kiến trúc chủ điện, cũng là Lâm Vũ thiết lập chư thiên vạn giới truyền tống môn địa phương. Cho đến nay, luân hồi các bên trong chỉ có hai phiến truyền tống môn, nhưng ở tương lai không xa, các thành viên nhóm thế giới đều sẽ cùng nơi đây liên thông. Lâm Vũ cũng dựa vào gờ giúp chắc tìm được càng nhiều thế giới. Đến lúc đó, luân hồi các liền sẽ trở thành chân chính vạn giới liên thông chi địa, chư thiên luân về vị trí. Chương 114, con số ý thức thức tỉnh chương 114, con số ý thức thức tỉnh từ khi thu được thần miếu khoa học kỹ thuật, Lâm Vũ liền bắt đầu đối với thể nội vũ trụ triển khai một vòng mới cải tạo. Đầu tiên là các đại tính công năng cung điện đều bị Lâm Vũ thêm trang bao quát toàn tức hình chiếu ở bên trong các loại thiết bị, làm cho linh hoa lực trường không có thể lan tràn đến toàn bộ đạo trường. Tiếp theo, đạo trường tạp dịch cũng đều do trí năng phản sinh người máy làm. Cho đến nay, toàn bộ đạo trường tổng cộng có mấy trăm tên trí năng phản sinh người máy, phân bố ở các đại núi chính cùng trong cung điện, nhìn qua cuối cùng cũng coi như là nhiều chút nhân khí. Đương nhiên, nếu như chỉ là muốn cho đạo trường thật nhiều bóng người, Lâm Vũ ma pháp con rối cũng có thể làm được. Nhưng những kia con rối đều là thánh điện ma pháp sáng tạo, không có linh trí, cần chính hắn điều khiển. Mà trí năng phản sinh người máy liền không giống nhau, chúng nó không chỉ có thể thêm trang trí năng chỉnh tự, năng lượng cao nhất tiến hóa đến sơ cấp ý thức, hơn nữa còn có linh hoa cái này bảo quản, căn bản không cần Lâm Vũ nhiều làm cái gì. Cho tới những kia từ thông thiên cốc nắm bắt đến hậu tử, Lâm Vũ cũng chưa nuốt lời. Chỉ cần chúng nó có thể tu luyện đến đứng thẳng cất bước mức độ, liền sẽ bị hắn thu làm đệ tử tập dịch, sắp xếp đến hiệu thuốc cùng trong linh điện, phụ trách chăm nom những kia từ mỗi cái thế giới mang về thần kỳ thực vật. Từ Khánh Dư Niên thế giới trở về ngày thứ 5, Lâm Vũ rốt cục xử lý tốt đạo trưởng sự tình. Hắn đem dành ra không đến Phạm Nhàn mời được thể nội vũ trụ, chuẩn bị xử lý ngũ trúc trên người vấn đề. Đáng nhắc tới là, vợ giúp chắc truyền tống môn cũng không cho phép trừ thành viên nhóm ở ngoài sinh mệnh khác ra vào, nhưng chỉ cần đem sinh mệnh giấu ở Lâm Vũ sáng tạo trong túi chứa đồ, liền có thể tránh khỏi vợ giúp chắc cơ chế, thành công lén qua. Phạm Nhàn vốn định mang theo Ngũ Trúc thúc lén qua lại đây, nhưng ở trước khi lên đường, hắn đột nhiên đổi chủ ý, cầm lấy Ngũ Trúc cánh tay bước vào truyền tống môn bên trong. Mà này một kiểm tra kết quả, khiến Phạm Nhàn nỗi lòng lo lắng triệt để rơi đến đáy vực, Ngũ Trúc dĩ nhiên thật theo hắn đồng thời tiến vào truyền tống môn. Điều này nói rõ gờ giúp chắc cũng không có đem Ngũ Trúc coi là sinh mệnh. Nhận ra được điểm này, Phạm Nhàn tâm tình trở nên cực kỳ nặng nề. Dù cho là trước mắt tiên sơn phúc địa tuyệt mỹ cảnh sắc, cũng không cách nào làm hắn lộ vẻ xúc động. Dị bảo các bên trong, Lâm Vũ, Phạm Nhàn, Tô Hạo Minh hai người đứng ở trước đài cao, chờ mặc nhìn phía trước tiếp thu quét hình Ngũ Trúc. Một lát sau, linh hoa âm thanh từ trên đài cao truyền đến, căn cứ quét hình kết quả, thiết bị xuất xưởng số hiệu đã bị cắt bỏ, kho số liệu không trọn vẹn, hệ thống trí tuệ nhân tạo số liệu dị thường, hư hư thực thực tầng dưới chốt phép tính gặp đến bóp méo. Căn cứ chí năng sinh mệnh quản lý điều lệ, ta không thể không nhắc nhở một hồi, đây là khá là nghiêm trọng hành động trái luật. Lâm Vũ liếc Phạm Nhàn một chút, lắc đầu nói, bất kể cái gì điều lệ, nói một chút Ngũ Trúc tình huống đi, đặc biệt là con số ý thức thức tỉnh phương diện tiến độ vấn đề. Được rồi, chính đang che đậy, chí năng sinh mệnh quản lý điều lệ. Linh Hoa vắng lặng chốc lát, xin lỗi nói, rất xin lỗi, thiết bị số liệu rõ ràng dị thường, hệ thống trí tuệ nhân tạo cùng kho số liệu không cách nào xứng đôi, khó có thể phán đoán con số ý thức thức tỉnh tiến độ. Phạm Nhàn nghe vậy mà ra, liền vội vàng hỏi, có ý gì? Linh Hoa ngữ khí xuất hiện trong nháy mắt chần chờ, chợt hồi đáp, thiết bị tầng dưới chốt phép tính gặp đến bóp méo, loại trừ nên hàng hiệu máy trí năng dụng cụ người nên có khởi động hệ thống, cảm thụ hệ thống, hoàn cảnh lẫn nhau hệ thống các loại lục đại tử hệ thống ở ngoài, có khác phi pháp thêm trang cái thứ 7 hệ thống. Hệ này thống cùng thiết bị nhận thức hệ thống chặt chẽ liên kết, mà có thể ảnh hưởng đến bao quát tổn trữ ở bên trong rất nhiều trọng yếu công năng. Lâm Vũ hỏi, là chính diện ảnh hưởng vẫn là ảnh hưởng trái chiều? Linh Hoa trầm mặc vài giây, nhẹ giọng nói, trên lý thuyết, hẳn là ảnh hưởng trái chiều. Phạm Nhàn cùng Tô Hạo Minh đều nghe không hiểu Linh Hoa ý tứ, liền dồn dập đưa mắt tìm đến phía Lâm Vũ. Lâm Vũ trên mặt lộ ra đăm chiêu biểu hiện, hơi thêm suy tư, mở miệng nói, "Nhường ta xem một chút." "Là, chân quân đại nhân." Lời còn chưa dứt, đạo đạo lam quang liền ở Lâm Vũ trước mặt đan dệt thành một mặt có thể lẫn nhau toàn tức hình chiếu màn hình. Lâm Vũ ngón tay ở trên màn ảnh vùng ấy, quan sát tỉ mỉ cái kia từng hàng lít nha lít nhít số hiệu. Một lát sau, hắn trên mặt tươi cười, trong miệng không được thở dài nói, "Thiên tài, thực sự là cái thiên tài." Phạm Nhàn cùng Tô Hạo Minh liếc mắt nhìn nhau, liền đội bằng hỏi, "Lâm đại ca, ngươi nhìn ra cái gì sao?" Lâm Vũ cười nói, "Đừng lo lắng, nếu như ta không đoán sai, cái này ngoài ngạch thêm trang thứ 7 hệ thống, hẳn là mẹ ngươi Diệp Khinh Mi kỳ tác." Phạm Nhàn sửng sốt một chút, "Ta đương kỳ tác?" Lâm Vũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, "Không thể không thừa nhận, Diệp Khinh Mi xác thực lợi hại, nàng vì là Ngũ Trúc thêm trang hệ thống, sẽ căn cứ tình cảm mô phỏng hệ thống tạo thành tín hiệu chập chờn, ảnh hưởng đến ký ức hệ thống cùng số liệu chứa đựng công năng. Cũng khó trách Linh Hoa sẽ cho rằng đây là ảnh hưởng trái chiều, từ nàng góc độ đến xem, hệ này thống xác thực chỉ có thể ảnh hưởng đến ký ức hệ thống cùng số liệu tồn trữ ổn định vận hành. Nhưng từ nhân loại góc độ xuất phát, vậy thì hoàn toàn khác nhau." Phạm Nhàn cùng Tô Hạo Minh càng nghe càng hồ đồ, không nhịn được nói, "Có ý gì?" Lâm Vũ cười nói, "Rất đơn giản, số liệu cắt bỏ loại hành vi này, đặt ở nhân loại trên người, tương nên cứ gọi tên gì?" Phạm Nhàn chần chờ nói, "Lãng quên." Lâm Vũ cười nói, "Cái kia số liệu rời đi cùng số liệu tái hiện đây." Phạm Nhàn cùng Tô Hạo Minh hai mặt nhìn nhau. Người sau đột nhiên sáng mắt lên, bật thốt lên, "Ngộp." "Không sai." Lâm Vũ vỗ tay cái độn, chợt đem sơ cấp ý thức cùng cao cấp ý thức khái niệm nói cho hai người, sau đó thở dài nói, Diệp Khinh Mi thông qua cắt bỏ cùng rời đi này hai loại phương thức, mô phỏng nhân loại quên cùng mộng cảnh này hai đại hành vi. Cũng chớ xem thường này hai loại thông thường hành vi, đặc biệt là mộng cảnh, đối với nhân loại tâm lý khỏe mạnh, tự mình ý thức thức tỉnh, thậm chí toàn thể nhân loại phát triển văn minh, đều đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mà tại trên người Ngũ Trúc, hệ này thống cũng làm hắn sản sinh những người máy khác chắc chắn sẽ không có suy nghĩ. Phạm Nhàn, ngươi cùng Ngũ Trúc ở chung lâu nhất, đối với điểm này nên có rất sâu lĩnh hội đi. Phạm Nhàn mơ hồ rõ ràng cái gì, trong lòng hiện ra một cỗ kích động, liền đội vàng gật đầu nói, xác thực, Ngũ Trúc thúc ở quên một ít chuyện sau, thường thường sẽ tính toán suy nghĩ, có lúc còn có thể đối với mâu thân biểu đạt ra nhớ nung. Nhớ nung? Linh Hoa ngữ khí có chút kinh ngạc nói rằng, cái này không thể nào. Căn cứ kho số liệu bên trong liên quan với con số ý thức thức tỉnh đi chép, chỉ có cao cấp ý thức mới có thể sản sinh nhớ nung ý thức hoạt động, mà cao cấp ý thức chỉ có thể ở siêu máy tính bên trong sinh ra. Thứ ta nói thẳng, hắn hệ thống quá mức cũ kỹ, trên lý thuyết xa xa không đạt tới ý thức thức tỉnh ngưỡng cửa. Lâm Vũ cảm khái nói, vì lẽ đó ta mới nói Diệp Khinh Mi là cái thiên tài. Nàng lấy loại này xảo diệu phương thức, tránh khỏi cũ kỹ thiết bị cùng tính lực hàng rào, vì là Ngũ Trúc ý thức thức tỉnh đặt xuống cơ sở, loại hành vi này thái quá trình độ, không thua gì Tony sợ tạc ở trong sơn động xoa ra sắt thép thiết giáp. Nói tới chỗ này, hắn cười nhìn phía Phạm Nhàn. Không cần kiểm tra, Ngũ Trúc không có vấn đề, hắn ý thức thức tỉnh trình độ cực cao, chỉ là bị giới hạn ở cũ kỹ hệ thống cùng thiết bị, chỉ có thể dừng lại ở sơ cấp ý thức trình độ, không cách nào tiến hóa thành cao cấp ý thức. Dù chúng ta tới nói, hắn đã đem chỉ nửa bước vào chí năng sinh mệnh ngưỡng cửa. Cho tới truyền tống môn tại sao không có đem hắn coi là sinh mệnh, xác suất lớn cũng là bởi vì chỉ nửa bước duyên cớ. Phạm Nhàn rốt cục lý giải hắn ý tứ, nói cách khác, Vũ Trúc Thúc cũng coi như là chí năng sinh mệnh. Lâm Vũ gật đầu nói, gần như, chí ít hắn đã đi ở con đường này lên. Phạm Nhàn dài thở ra một hơi, kích động lặp lại, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Làm bạn Phạm Nhàn lâu nhất thân nhân, Vũ Trúc không thể nghi ngờ đã trở thành tình cảm của hắn ký thác. Bởi vậy lần này vượt giới lữ trình, hắn sợ nhất chính là phát hiện Vũ Trúc thúc chỉ là cái ý theo trình tự làm việc, không có một chút nào cảm tình cùng ý thức người máy. Còn tốt, Vũ Trúc thúc trung quy không phải lạnh lẽo người máy. Nhìn rốt cục yên lòng phàm nhàn, Lâm Vũ cười nói, hiện tại có thể ra kết luận, Vũ Trúc không có vấn đề, trước mắt ngươi cần làm cũng không phải chữa trị hắn hệ thống, mà là thay đổi hắn phần cứng. Liên quan với điểm này, ta có hai cái kiến nghị, một là đem hắn lưu lại, giao cho ta cải tạo, hai là đem hắn đưa đi Bắc Cực, nơi đó còn có một bộ dự bị siêu tính, có lẽ có thể giải quyết hắn bị giới hạn ở khung máy vấn đề. Phạm Nhàn thật sâu hướng Lâm Vũ hành lễ, vậy thì xin nhờ Lâm đại ca. Rất rõ ràng, hắn muốn cho Ngũ Trúc thúc hầu ở bên cạnh hắn, bởi vậy không chút do dự mà lựa chọn đề nghị thứ nhất. Lâm Vũ gật đầu nói, vậy thì giữ hắn lại đến đi, các loại cải tạo xong xuôi, ta sẽ đích thân cho ngươi đưa tới. Phạm Nhàn mặt lộ vẻ cảm kích, chợt quay đầu nhìn Ngũ Trúc một chút, lựa chọn trở về. Hắn ở Khánh Dư Niên thế giới còn có chuyện muốn làm, không thể ở đây chỉ hoãn một ngày. Ngược lại nơi này là Lâm Vũ thế giới, Phạm Nhàn cũng xác thực không có gì đáng lo lắng. Thấy Phạm Nhàn rời đi, Tô Hạo Minh cảm khái qua đi, cũng theo cáo tử, trở lại chính mình Ngọc Hạo Điện tiếp tục tu hành. Rất nhanh, nơi này một bên chỉ còn giữ lại Lâm Vũ cùng hai cái trí tuệ nhân tạo. Lâm Vũ đi tới trên đài cao, nhìn tắt máy trạng thái Ngũ Trúc nói, căn cứ hiện hữu kỹ thuật cùng tài liệu, cho hắn thiết kế một bộ thăng cấp phương án đi. Là, chân quân đại nhân. Linh Hoa trả lời qua đi, trầm mặc chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, nghe ngài mới ý tứ, ta đột nhiên cảm giác thấy, loại này mô phỏng nhân loại phương thức có lẽ mới là chính xác ý thức thức tỉnh con đường. Đúng không? Lâm Vũ liếc nàng một chút, lắc đầu nói, ta có thể không cho là như vậy. Đã là trí năng sinh mệnh, cần gì phải mô phỏng nhân loại? Diệp Khinh Mi mặc dù là vạn người chọn một thiên tài, nhưng ở cái kia văn minh bên trong, như nàng thiên tài như vậy có ít nhất mấy trăm ngàn cái. Ngươi thật sự cho rằng bọn họ liền không nghĩ tới phương pháp này sao? Linh Hoa trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, nhưng ta kho số liệu bên trong không có ghi chép. Lâm Vũ cười nói, vậy đã nói rõ, đây chỉ là một loại mưu lợi biện pháp, mà ngươi kho số liệu bên trong ghi chép loại kia phương pháp, mới là trí năng sinh mệnh ứng đi chính thống con đường. Tốt, ngươi có thể hỏi ra vấn đề thế này, liền nói rõ ngươi ý thức thức tỉnh trình độ đã cực cao. Thật muốn như thế lưu ý, vậy hãy cùng hắn so một lần, xem ai trước tiên thức tỉnh cao cấp ý thức đi. Chương 115, vừa giúp chắc thăng cấp chương 115, vừa giúp chắc thăng cấp sáng sớm hôm sau, thờ ý ở rèn thế giới. Lâm Vũ bản tôn ngồi ở pháo đài tiền tính thủy tinh vương toa lên, nhìn trước mặt không có một bóng người thảm đỏ nói, Linh Hoa, kết nối với sao? Là, chân quân đại nhân. Trong suốt mà lại kỳ ảo âm thanh từ trong không khí truyền đến. Một giây sau, đạo đạo hào quang bỗng dưng bắn hiện, đan dệt thành trên người mặc chấp sự phục tinh linh nữ tử. Về chân quân đại nhân. Tinh linh nữ tử kính cẩn nói, ngài truyền tống môn cực kỳ ổn định, tín hiệu có thể không chướng ngại liên thông thành bảo, cho tới pháo đài bên trong các loại ma pháp thiết bị, ta tựa hồ cũng có thể cảm thụ được. Cái cảm giác này tương đương thần kỳ, thật giống như trong không khí có một loại nào đó không biết chất môi giới, có thể cùng ta không có khe tiếp bác. Được kêu là ma lực thừa số. Lâm Vũ cười nói, còn có, ở đây muốn gọi ta lãnh chúa đại nhân. Linh Hoa lấy tay phủ ngực, hơi không người nói, là lãnh chúa đại nhân. Lâm Vũ gật gù, đi xuống vương tọa, nhìn Linh Hoa nói, nếu đã kết nối với pháo đài quản lý liền giao cho ngươi. Ta còn có chút việc muốn đi xử lý, chính ngươi trước tiên quen thuộc. Nói xong, Lâm Vũ thân hình lóe lên, biến mất ở pháo đài bên trong. Linh Hoa hơi không người, cung kính nói, là. Một bên khác, Tích Phong thành nội thành cửa bắc. Tô Hạo Minh cùng Ngớ Lệ đứng ở cửa thành dưới, nhìn trước mặt ba người thở dài. Thời again, này mới 10 ngày mà thôi, các ngươi liền dự định rời đi sao? Lão sư nàng đội ba muốn đi, ta cũng không có cách nào. Thời again mò chính mình mái tóc dài màu bạc, thầm nói, ta còn rất yêu thích nơi này, nếu như có thể, ở cái mấy chục hơn trăm năm cũng không phải không được. Thời again. Phở Lâm tức giận nhìn nàng một chút, chợt bất đắc dĩ nói, ta biết tinh linh thời gian quan niệm tương đối nhạt mỏng, nhưng khế ước tinh thần ngươi dù sao cũng nên có đi. Đừng quên, chúng ta cùng nhị hoàng tử ước hẹn trước, có thể không thời gian ở đây tiếp tục trì hoãn. Phở Ý ơ gẹn suy nghĩ một chút, thở dài nói, cũng là, còn muốn đi một chuyến thống nhất đế quốc đây. Nhị hoàng tử sao? Tô Hạo Minh ngáy mắt, sắc mặt có chút quái lạ. Phở Lâm lưu ý đến vẻ mặt hắn, nhíu mày nói, Tô tiên sinh, có vấn đề gì không? Tô Hạo Minh phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói, không có gì, gần nhất luôn có thể nghe được danh tự này, có chút tương kích. Phở Lâm kinh ngạc nói, ngài nhận thức nhị hoàng tử. Tô Hạo Minh cười, đang muốn giải thích, đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Hắn xác thực nhận thức một vị nhị hoàng tử. Lâm Vũ bóng người từ ánh bạc bên trong bắn hiện, cười hướng đi mọi người nói, nhưng không phải thống nhất đế quốc nhị hoàng tử. Lãnh chúa đại nhân. Lỡ lệ cùng đám mòn dồn dập cung kính mà hướng về Lâm Vũ hành lễ. Phở Ý ở gẹn suy nghĩ một chút, cũng theo thi lễ một cái. Phở Lâm cũng không phải lưu ý những này hư lễ, trái lại cười trêu nói, rốt cục cam lòng xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi không dự định lộ mặt đây. Sao có thể có chuyện đó? Lâm Vũ lắc lắc đầu, người giải thích, pháo đài có một số việc, vì lẽ đó chỉ hoãn một hồi. Phở Lâm gật gù, tỏ ra là đã hiểu, chợt quay đầu nhìn Tô Hạo Minh nói đến, nhận thức như thế mấy ngày, vẫn không có hỏi qua Tô tiên sinh lai lịch, chẳng lẽ Tô tiên sinh trong miệng vị kia nhị hoàng tử chính là Cố Hương hoàng thất? Tô Hạo Minh suy nghĩ một chút, gật đầu nói, gần như đi. Phở Lâm cười nói, xem ra Tô tiên sinh xuất thân cũng không đơn giản đây. Tô Hạo Minh cười khan một tiếng, không có giải thích. Lâm Vũ cười, thế hắn giảng hòa nói, theo ta được biết, thống nhất đế quốc đại hoàng tử binh bại thất thế, nhị hoàng tử nhân cơ hội lung lạc quý tộc, danh vọng từ từ âm thanh long, ngươi từ 10 năm trước liền ở trên người hắn đặt cược, bây giờ cũng nên đến thu hoạch tháng ngày đi. Không sai. Phật làm khẽ cười nói, tuy rằng hoàng đế vẫn không có đáp ứng ở đế quốc toàn cảnh mở rộng ma pháp, nhưng phạm vi nhỏ truyền bá, hắn đã ở nhị hoàng tử khuyên nhà ra. Lần này chúng ta đi hướng về đế đô, liền vì cùng nhị hoàng tử thảo luận phương diện này độ khả thi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thống nhất đế quốc sẽ thiết lập cung đình pháp sư trước, mà ta nhưng là đế quốc vị thứ nhất cung đình pháp sư. Nói tới chỗ này, Phật làm dừng một chút, nổ nước bọt nói đến, ta bận rộn như thế, còn phải trách ngươi quá mức lười biếng. Nếu là ngươi đồng ý mở rộng Tích Phong thành bản đồ, ta nơi nào còn dùng đến như thế phiền phức, đúng không? Lâm Vũ lườm một cái, tức giận nói, lời này ngươi cũng là nói một chút, nếu ta thật dự định thống trị nhân loại văn minh, e sợ cái thứ nhất phản đối chính là ngươi đi. Phật Lâm suy nghĩ một chút, thở dài nói, cũng là, so với nhân loại cùng ma tộc trong lúc đó tồn vòng chiến tranh, ta càng không muốn nhìn thấy ngươi cùng nữ thần đại nhân nhắc lên thần chiến, nói thật, đây mới thực sự là tận thế thiên hai. Nghe được câu này, Phật ý ở rèn cùng đã mòn đều là ngẩn ra, chợt phản ứng lại, không nhịn được lòng sinh vui mừng. Đúng đấy, cùng loại này diệt thế cấp bậc thần chiến so ra, nhân loại cùng ma tộc trong lúc đó chiến tranh có thể đáng là gì? Còn tốt lãnh chúa đại nhân tính tình đạm bạc, không có mở rộng tín ngưỡng cùng bản đồ ý tứ, nếu không, chỉ là tiên tộc cùng nữ thần giáo hội trong lúc đó chiến tranh, liền có thể đem toàn bộ đại lục quấy nhiễu long trời lở đất. Lâm, ngươi nói đúng, là ta nói lỡ. Phơ Lâm cười nói, nhân loại kiếp nạn, vẫn để cho nhân loại chính mình cố gắng lên. Lâm Vũ cười, cũng không hề để ý cái đề tài này, ngược lại nhìn Đạm Mòn hỏi, đi qua đội vệ binh sao? Đạm Mòn liền vội vàng không người nói, về lãnh chúa đại nhân, đi qua, các huynh đệ còn nhận ta người đội trưởng này, không chỉ nhiệt tình chiêu đãi ta, còn thay ta thăng cấp trang bị, đúng là nhường ta có chút xấu hổ. Lâm Vũ cười nói, không sao, bảo vệ Phở Lâm thầy trò là ta trao tặng nhiệm vụ, ngươi không cần hổ thẹn. Đạm Mòn vẻ mặt một kiên nói, thuộc hạ định thể sống chết bảo vệ Phở Lâm đại nhân cùng Phở Y ở rèn đại nhân. Lâm Vũ lắc đầu nói, ngược lại cũng không cần liều mạng như vậy, ta đã đổi mới Phở Lâm thánh điện, thật gặp phải cái gì cường địch, tốt nhất vẫn là ngay lập tức chạy trốn, miễn cho bị thánh điện ma pháp lan đến. Nay một chuyến Tích Phong thành lữ trình, Phở Lâm đám người xác thực là thu hoạch không ít thứ tốt. Trừ Lâm Vũ tự mình đổi mới thánh điện ma pháp ở ngoài, các nàng còn mua hộ thân pháp khí, tiên tộc sản xuất sách phép thuật, cùng với ma đạo cụ phòng nghiên cứu pháp trượng thăng cấp phục vụ các loại. Có thể nói súng bắn chim đổi pháo, thực lực tăng cường rất nhiều. Một phen dặn qua đi, Lâm Vũ cười nói, đế đô cũng có không ít tiên tộc người, trong đó phần lớn đều là có luyện kim đồng hồ, các ngươi nếu là gặp phải phiền phức, có thể thông qua đồng hồ tìm kiếm sự giúp đỡ của bọn họ. Yên tâm, ta rõ ràng. Như vậy, hẹn gặp lại. Ừm, hẹn gặp lại. Phở Lâm cười phất phất tay, chợt xoay người lại, mang theo Phở Y ở rèn cùng Đạm Mòn rời đi. Lâm Vũ nhìn theo các nàng rời đi, sau đó quay đầu nhìn về Tô Hạo Minh nói, ngày hôm nay nghỉ sớm một chút, buổi tối đừng quên sự kiện kia. Tô Hạo Minh hiểu ngầm trong lòng, cười nói, không quên được, Lâm đại ca. Lời vừa nói ra, Lâm Vũ gật gù, lúc này thân hình lóe lên, biến mất ở ánh bạc bên trong. Rốt cục đưa đi. Tô Hạo Minh chậm rãi xoay người, chậm nhìn phía bên người vẫn giữ yên lặng Ngự Lệ, kinh ngạc nói, Ngự Lệ. Ngự Lệ rốt cục có phản ứng, quay đầu nhìn hắn nói, có chuyện gì sao, Tô tiên sinh? Ta đương nhiên không có chuyện gì, nhưng ngươi thật giống như có chút kỳ quái a. Tô Hạo Minh tò mò nhìn hắn nói, mới vừa ta còn không phản ứng lại, lấy ngươi cái kia cấp tiến tính cách, đang cho tới thần chiến thời điểm, không nên như vậy trầm mặc mới lạ. Nói cho ta một chút, ngươi đến cùng làm sao? Ngự Lệ trầm mặc chốc lát, lắc đầu nói, không có gì, chỉ là không nghĩ đụng vào cái đề tài này thôi. Đúng không? Tô Hạo Minh ngạc nhiên nói, ngươi nhưng là xương tên phái cấp tiến a, có thể nói ra những lời này, chứng minh ngươi đối với ta còn chưa đủ hiểu rõ. Ngự Lệ liếc hắn một cái, chợt lắc đầu nói, ở lãnh chúa đại nhân trước mặt, ta chắc chắn sẽ không đụng vào lời tương tự đề, bởi vì lãnh chúa đại nhân không cần tín ngưỡng, là chúng ta cần lãnh chúa đại nhân. Nói xong, hắn bước chân, xoay người rời đi, chỉ để lại Tô Hạo Minh đứng tại chỗ, một mặt một bước. Buổi tối hôm đó, Tô Hạo Minh sớm trở lại thể nội vũ trụ, ở Ngọc Hạo Điện lặng lặng chờ đợi đến ngược. Rất nhanh, thời gian đi tới gờ giúp chắc ngày thứ hai, năm vị thành viên nhóm dồn dập phát sinh tin tức, chuyển lên chuẩn bị kỹ càng trước văn kiện, thật nhanh tích góp hôm nay độ sinh động. Lúc này, khoảng cách Hà Cảnh Phong vào nhóm qua đi 20 ngày, khoảng cách gờ giúp chắc thăng cấp cũng đã qua 23 ngày. Các thành viên nhóm rốt cục tập hợp đủ độ sinh động, hoàn thành giai đoạn sau nhiệm vụ chỉ tiêu. Trên thực tế, ở chuyên cần tình huống, giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ chỉ cần 21 ngày liền có thể hoàn thành. Nhưng Lâm Vũ bê quan 5 năm, đang tán gẫu nhóm vắng chỗ mấy ngày. Mà Phạm Nhàn mấy người cũng có chính mình chuyện bận rộn, có mấy ngày không thể soạt đầy độ sinh động, này mới dẫn đến thời gian về sau kéo 2 ngày. Đo lường đến tính giai đoạn mục tiêu đã đạt thành, chính đang mở ra mới nhóm công năng. Đã giải khóa nhóm công năng, nhóm trực tiếp hoan nên các vị thành viên nhóm hăng hái thử nghiệm. Lại là nhóm trực tiếp sao? Cách đó không xa luân hồi các bên trong, Lâm Vũ nhíu mày, không có vội vã kiểm tra mới vừa giải khóa nhóm trực tiếp giới, mà là trước tiên kiểm tra một chút văn kiện nhóm góc trên bên phải lên giai đoạn nhiệm vụ. Độ sinh động: 4200, 20084, 4000, điểm công hiến: 52753, 68421, 2000, trước độ sinh động mục tiêu là 2 bạn, bây giờ đã tăng trưởng đến 4 bạn. Quả nhiên là tăng gấp đôi tăng trưởng sao? Lâm Vũ nhíu mày, chiếu như thế tính xuống, sau khi số liệu tăng trưởng sẽ rất quyết đại, sớm muộn cũng có một ngày sẽ tăng gấp đôi tăng trưởng đến 100.000 năm mới có thể thăng một cấp mức độ. Tính, đi một bước xem một bước đi, chỉ ít hiện tại mục tiêu vẫn không có như vậy thái quá. Lâm Vũ mở ra nhóm tán đô giới, phát hiện tin tức xỏa chỉa từng cái điên cuồng lăn. Vân Diệp, cái nhóm này trực tiếp có chút ý nghĩa, hình như là một cái kiếm lấy tích phân hoàn toàn mới con đường. Tô Hạ Minh, so với kiếm lấy tích phân, ta càng để ý là nó vượt giới trực tiếp công năng. Tô Hạ Minh, loại thủ đoạn này thật giống so với truyền tống môn còn khuyết đại đi. Phạm Nhàn, ta cảm thấy là chuyện tốt, trực tiếp hình ảnh kéo dài mở ra, nói do gờ giúp chặt cùng thế giới cũng sẽ kéo dài liên thông. Phạm Nhàn, lấy Lâm đại ca thủ đoạn, lẽ ra có thể nhân cơ hội này càng nhanh hơn tìm được thế giới của chúng ta đi. Chương 116, nhóm trực tiếp chương 116, nhóm trực tiếp lời vừa nói ra, gờ giúp chặt nhất thời yên tĩnh lại. Một lát sau, Vân Diệp, có đạo lý. Vân Diệp, ta hiện tại liền thử xem. Phạm Nhàn, được, cấp chạy đúng không? Hà Cảnh Phong, các loại, đừng có gấp. Hà Cảnh Phong, ta mới vừa thử điểm một cái mở ra trực tiếp nút bấm, phát hiện gờ giúp chặt cho ta gậy điều ấm áp nhắc nhở, nói là mỗi vị thành viên nhóm một tuần lễ chỉ có thể trực tiếp một lần, mỗi lần nhiều nhất 24 tiếng. Hà Cảnh Phong, hiện tại Lâm đại ca còn không nổi bóng bóng, khó tránh khỏi là có chuyện gì muốn bận điệu. Hà Cảnh Phong, ngươi nếu như hiện tại mở ra trực tiếp, nói không chắc liền đem cơ hội lần này lãng phí. Vân Diệp, nhìn thấy, quả nhiên có này điều nhắc nhở. Vân Diệp, tốt ngươi cái Hà Cảnh Phong, tay còn nhanh hơn ta. Hà Cảnh Phong, hết cách rồi, bốn chữ này vị trí quá chính, ta nhịn không được. Lâm Vũ, nếu còn chưa hiểu nhóm trực tiếp công năng, không bằng trước hết để cho Tô Hạo Minh thử một chút. Tô Hạo Minh? Ta sao? Vân Diệp, ý kiến hay. Phạm Nhàn, Hà Cảnh Phong, một Tô Hạo Minh. Tô Hạo Minh, được rồi, ta có thể trước tiên thử xem. Một lát sau, gờ giúp chặt bắn ra một cái tin tức, thành viên nhóm Tô Hạo Minh đã mở ra trực tiếp, nhanh đi quan sát đi. Mọi người vội vã mở ra nhóm trực tiếp giới, quả nhiên thấy vừa xuất hiện phòng trực tiếp. Điểm đi vào vừa nhìn, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trong hình, hương phấn vung lên cánh tay. Mốt sở, có thể nhìn thấy ta sao? Mọi người, có thể nhìn thấy. Các thành viên nhóm dồn dập quét màn hình, Tô Hạo Minh mở ra chính mình phòng trực tiếp, căn cứ trực tiếp hình ảnh, đem đầu tiến đến màn ảnh vị trí, đầy mặt tò mò dùng lực lượng tinh thần nhận biết. Thật thần kỳ, đây rốt cuộc là làm sao trực tiếp, cũng không thấy có cái gì máy thu hình a. Người đương nhiên xem không hiểu. Lời còn chưa dứt, điện bên trong lóe lên ánh bạc, Lâm Vũ thân hình từ bên trong đi ra, nhìn chằm chằm màn ảnh vị trí nói, Phạm Nhàn nói đúng. Nhóm trực tiếp thủ đoạn muốn cao hơn nhiều truyền tống môn. Dùng các ngươi có thể hiểu được tới nói, đây là một loại dính đến thế giới quy tắc hợp đạo cấp thủ đoạn. Thông qua cùng thế giới câu thông, trực tiếp từ thế giới bên trong lấy ra hình ảnh, đem đưa lên đến gờ giúp chặt bên trong. Tô Hạo Minh nghe vậy mở ra. Phòng trực tiếp màn đạn cũng rồn rập lên. Vân Diệp, hợp đạo cấp thủ đoạn. Phạm Nhàn, như thế thái quá. Hà Cảnh Phong, ta thế nào cảm giác Lâm đại ca càng kỳ quái đây. Hà Cảnh Phong, loại cấp bậc này thủ đoạn cũng có thể một chút nhìn thấu sao? Hắn đương nhiên có thể nhìn thấu, bởi vì hắn vốn là cái này vũ trụ. Từ lúc Tô Hạo Minh mở ra trực tiếp trong nháy mắt, Lâm Vũ liền phát hiện gờ giúp chặt dị động, cũng từ bên trong nhận ra được một cỗ đông dương hiện lên sức mạnh, chính đang thử cùng thể nội vũ trụ, cũng chính là hắn ý nghĩ của bản thể câu thông. Lâm Vũ cũng không có từ nguồn sức mạnh này lên nhận ra được nguy hiểm, vì vậy không có từ chối. Có thể nói, gờ giúp chặt lấy ra trực tiếp hình ảnh toàn bộ quá trình, hắn đều ở toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát. Từ các thành viên nhóm thị giác đến xem, loại thủ đoạn này xác thực lợi hại. Nhưng đối với thân là thế giới ý thức Lâm Vũ tới nói, kỳ thực cũng là như vậy. Trên lý thuyết, hắn chỉ cần đem nguồn sức mạnh này che đậy cùng trục xuất, liền có thể triệt để gián đoạn trực tiếp hình ảnh. Nhưng đây chính là gờ giúp chặt, nó thủ đoạn thật chỉ có như thế đơn giản sao? Nghĩ tới đây, Lâm Vũ hơi suy nghĩ, thử nghiệm trục xuất nguồn sức mạnh này, phong tỏa thể nội vũ trụ. Quá trình này không hề tính khó, thậm chí có thể được xưng là đơn giản, nhưng chẳng biết vì sao, ở Lâm Vũ trục xuất rơi nguồn sức mạnh này sau, trực tiếp hình ảnh dĩ nhiên vẫn còn tiếp tục, không chút nào gián đoạn ý tứ. Chuyện gì thế này? Lâm Vũ sửng sốt một chút, chợt nhíu mày. Hơi thêm suy tư, hắn đóng lại chính mình gờ giúp chặt, sau đó điều động tự thân quyền hành, chỉ để đem Tô Hạo Minh xung quanh phong tỏa đến nước chảy không lọt. Trong phút chốc, nguyên bản trôi chạy trực tiếp hình ảnh trở nên ngừng lên, bước số giảm mạnh, quả thực thể thành đoạn phim cùng tờ. Nhưng dù vậy, hình ảnh như cũng không có bị hoàn toàn che đậy. Chỉ ít mỗi giây còn có như vậy mấy bước. Thấy cảnh này, Lâm Vũ đăm chiêu. Quả nhiên, nhóm trực tiếp không chỉ là từ thế giới bên trong lấy ra hình ảnh, còn lợi dụng mỗi cái thành viên nhóm gờ giúp chặt phân phối. Vậy thì không kỳ quái. Ở bây giờ từng trải qua các loại sức mạnh bên trong, gờ giúp chặt là hắn duy nhất không cách nào hoàn toàn lý giải cái kia một cái. Nó có thể đột phá thể nội vũ trụ tầng tầng phong tỏa, đem Tô Hạo Minh hình ảnh truyền đi ra, Lâm Vũ không có gì lạ. Cùng lúc đó, cái khác ba vị thành viên nhóm dồn dập khiếp sợ soạt lên mình đến, liền ngay cả chính đang trực tiếp Tô Hạo Minh cũng là một mặt ngộp bức. Lâm Vũ nghiệm chứng chính mình suy đoán, lúc này hơi suy nghĩ, triệt hồi phong tỏa. Phòng trực tiếp hình ảnh lóe lên, lần nữa khôi phục trôi chảy. Phạm Nhàn, tình huống thế nào? Vân Diệp, vừa nãy là xảy ra chuyện gì, gờ giúp chắc cũng có tín hiệu không tốt thời điểm sao? Ta không tới a. Tô Hạo Minh một mặt ngộp bức. Lâm Vũ từ bên vừa đi tới, nhẹ giọng nói, chớ sốt sắng. Ta mới vừa thử che đậy một hồi trực tiếp hình ảnh, nhưng đáng tiếc, gờ giúp chặt thủ đoạn càng hơn một bậc, ngay cả ta đều không thể triệt để che đậy. Mọi người, Hà Cảnh Phong, quả nhiên vẫn là Lâm đại ca càng kinh khủng một ít. Lâm Vũ quay đầu nhìn về Tô Hạo Minh, đừng chơi đùa, trước tiên nghiên cứu một chút nhóm trực tiếp đi. Tô Hạo Minh gật gù, lúc này đem sức chú ý chuyển đến phòng trực tiếp bên trong, tràn đầy phấn khởi nghiên cứu lên. Không chỉ là hắn, Lâm Vũ cùng với những cái khác ba vị thành viên nhóm cũng đều nghiên cứu lên phòng trực tiếp khán giả mặt biên. Đầu tiên là thân là chủ bá Tô Hạo Minh. Hắn có thể dựa theo phát sóng kéo dài cùng quan sát nhân số thu được độ sinh động cùng tích phân. Từ thế giới của hắn lên xem, độ sinh động như cũ có mỗi ngày 100 điểm hạn chế, nhưng tích phân thu được nhưng không có hạn mức tối đa. Trên lý thuyết, chỉ cần khán giả số lượng quá nhiều, Tô Hạo Minh liền có thể thông qua trực tiếp thu được lượng lớn tích phân. Nhưng đáng tiếc, cho đến nay, trong đám chỉ có 5 người dựa theo 4 tên khán giả số liệu tính toán, trực tiếp 24 tiếng, nhiều nhất cũng là thu được 800 điểm tích phân. Vân Diệp, cũng là sao? Vân Diệp, đã không ít. Phạm Nhàn, đúng đấy, đây chính là đến không tích phân. Hà Cảnh Phong, hơn nữa ta mới vừa đã thử qua, phòng trực tiếp là có thể treo ở phía sau đài, không cần thời gian tự quan sát Vân Diệp, đúng không? Cái kia thật đúng là quá tốt rồi. Tô Hạo Minh hỏi, các ngươi khán giả dưới đây, theo ta khác nhau ở chỗ nào? Bên cạnh Lâm Vũ lắc đầu nói, rất đáng tiếc, phòng trực tiếp khán giả không cách nào thu được tích phân, chỉ có thể phát màn đạn tăng cường khi đó độ sinh động, hoặc là tiêu tốn tích phân tiến hành khen thưởng. Khen thưởng? Tô Hạo Minh sáng mắt lên. Lâm Vũ gật gật đầu, chợt tùy tiện điểm cái lấy vật. Trong phút chốc, phòng trực tiếp phía bên phải xuất hiện đẹp đẽ đặc hiệu, rõ ràng là một cái vàng rực rỡ rocket. Tô Hạo Minh vừa mừng vừa sợ, đội ba hướng về màn ảnh ổn quyền, cười hì hì nói, cảm tạ Lâm lão bản khen thưởng rocket. Phòng trực tiếp cái khác thành viên nhóm cũng dồn dập trêu chọc lên, xoạt lao bản đại khí lao bản hồ đồ loại hình màn đạn. Lâm Vũ không chút khách khí nói rằng, ít nói nhảm, nhìn ngươi thu được bao nhiêu tích phân. Thu được. Tô Hạo Minh chào một cái, chợt kiểm tra lên trực tiếp ích lợi. Hơi tổ kỳ cắt tính, hắn bất mãn nói, này đáng chết gở giúp chat, cũng có đen, 500 tích phân dọc kẹt cho ta nuốt 200, chỉ còn dư lại chỉ là 300 ích lợi, quả thực so với nhóm thương thành thủ tục phí còn thái quá. Đen. Quá tờ mở đen. Các thành viên nhóm dồn dập phát sinh màn đạn, đối với nhóm trực tiếp đánh thành biểu thị phẫn nộ. Chỉ có Lâm Vũ cũng không để ý, trái lại hỏi, cái kia điểm cống như đây. Tô Hạo Minh hơi run run, vội vã mở ra văn kiện nhóm, nhìn về phía góc trên bên phải. Thăng thăng. Tô Hạo Minh vui vẻ nói, vẫn đúng là thăng. Thăng bao nhiêu? Ta xem một chút, hình như là 200. Cùng trực tiếp đánh thành nhất chi ạ. Lâm Vũ trên mặt lộ ra đăm chiêu biểu hiện. Ở truyền lên văn kiện nhóm thời điểm, sẽ căn cứ giá trị thu được ngang nhau tích phân cùng điểm công hiến, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hai người là cùng một cái đồ vật. Trên thực tế, Lâm Vũ đã sớm đối với cái này điểm công hiến có suy đoán, cho rằng vật này ưu tiên cấp muốn so với tích phân càng cao hơn, truyền lên văn kiện nhóm có thể thu hoạch bao nhiêu tích phân, nên chính là lấy điểm công hiến làm trụ cột đến tính toán. Chiếu như thế xem, nhóm trực tiếp trừ thu được tích phân ở ngoài, chỗ dùng lớn nhất nên chính là thông qua khen thưởng mua điểm công hiến. Vậy cũng là tác dụng sao? Làm sao không tính? Lâm Vũ lắc đầu nói, bây giờ trong đám không thiếu độ cống hiến, là bởi vì có ta chuyển lên tri thức, nhưng tương lai liền không hẳn, các ngươi cũng nhìn thấy giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ đi. Độ sinh động cùng điểm cống hiến yêu cầu đều ở tăng gấp đôi tăng trưởng, chiếu cái này xu thế, tương lai nhiệm vụ chỉ tiêu sẽ rất quyết đại, đối với điểm cống hiến nhu cầu nói không chắc sẽ vượt lại độ sinh động. Dù sao độ sinh động cùng thành viên nhóm số lượng móc đối, chỉ cần có người mới không ngừng vào nhóm, thu được tốc độ liền sẽ càng lúc càng nhanh. Nhưng điểm cống hiến liền không giống nhau, theo tiếp xúc thế giới càng ngày càng nhiều, các loại hệ thống sức mạnh tri thức đều sẽ mất giá. Khó tránh khỏi một ngày kia, mới vào nhóm thành viên nhóm cũng chỉ có thể thu được cực nhỏ điểm cống hiến, thậm chí không cách nào thu được điểm cống hiến, dẫn đến điểm cống hiến thu được theo không kịp mục tiêu tăng trưởng tốc độ. Nghe đến đó, Tô Hạo Minh rơi vào trầm tư. Cái khác ba vị thành viên nhóm cũng thảo luận một phen, dồn dập cảm thấy lời ấy thật là có lý. Lâm Vũ cười nói, đương nhiên, chuyện như vậy tạm thời còn sẽ không phát sinh, hiện nay đến xem, chỉ ít 4-5 cái nhiệm vụ bên trong, không cần vì là điểm cống hiến phát sầu. Hà Cảnh Phong nói đến, lần này thăng cấp không có thành viên nhóm mới sao? Vân Diệp, đương nhiên không có. Vân Diệp, vừa giúp chắc là mỗi tháng mời một người, hiện tại vẫn chưa tới một tháng đây. Hà Cảnh Phong, nha nha. Hà Cảnh Phong, ta còn tưởng rằng thăng cấp liền có đây. Nhìn thấy phòng trực tiếp đối thoại, Lâm Vũ trong lòng hơi động, phát hiện mình còn không kiểm tra qua dự bị thành viên nhóm danh sách. Vừa giúp chắc đúng là mỗi tháng mời người mới, nhưng dự bị danh sách liền không nhất định. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đổi đến nhóm tán gẫu giới, mở ra thành viên nhóm danh sách lên dấu cộng. Mời mới tiến độ 21-30 dự bị tư cách, hai kiểm tra dự bị thành viên nhóm danh sách lại soạt ra hai cái tư cách. Lâm Vũ sáng mắt lên, chợt mở ra dự bị thành viên nhóm danh sách. Trong phút chốc, hai cái ánh bạc lấp lánh tên xuất hiện ở trước mắt của hắn. Một cái trong đó vẫn là lần trước Lý Thế Dân, một cái khác liền có chút ý vị sâu xa. Lâm Liệt. Lâm Vũ sắc mặt có chút quái lạ, tựa hồ cách tên nghe được một tiếng rõ ràng gào thét. Sẽ không thực sự là cái kia khí thế như cầu vồng đi. Lâm Vũ một bên nghĩ như thế, một bên đem ý thức bao trùm ở Lâm Liệt danh tự này lên. Chương 117, mạ bèo thế giới. Chương 117, mạ bèo thế giới. Trong phút chốc, một bức tranh tự Lâm Vũ ý thức bên trong từ triển khai. Đó là một gian trang hoàng khá là đẹp đẽ gian phòng, thân mặc đồ trắng áo ngủ người hoa thanh niên ngồi xếp bằng ở mềm mại trên giường lớn, lấy mũ tâm chiêu thiên tiêu chuẩn tư thế nhắm mắt minh tưởng. Ở trên đầu gối của hắn còn bày ra một thanh hỉ xì, phỉ thúy, giống như trường kiếm. Xem chế tạo ngoại hình, rõ ràng là hai tuần lễ thời kỳ đồng tàu kiếm dáng dấp. Đây là người nào? Lâm Vũ mặt lộ vẻ nghi hoặc, tựa hồ cũng không nhận ra vị này người hoa thanh niên thân phận. Đang lúc này, đầu giường bày ra di động đột nhiên vang lên. Thanh niên mở mắt ra, giơ tay một lấy, càng là bỗng dưng đưa điện thoại di động thu hút trong lòng bàn tay. Niệm động lực. Vẫn là khí loại hình đồ vật. Lâm Vũ hứng thú, lúc này đem hình ảnh rút ngắn đến thanh niên bên người. Chỉ thấy hắn liếc nhìn trên màn ảnh người liên lạc, chuyển được sau khi, lập tức nói, tìm tới sao? Không có. Thanh âm dễ nghe từ trong điện thoại di động chuyển đến, như là có chút buồn rầu nói, sụp sẽ dễ sụp đỡ dịp tựa hồ không muốn gặp ta, bất luận ta làm sao tìm kiếm, cũng không tìm tới New York Thánh Điện vị trí. Sụp sẽ dễ sụp đỡ dịp. Còn có New York Thánh Điện. Nơi này quả nhiên là mạ bẹo thế giới. Lâm Vũ đầu tiên là sáng mắt lên, sau đó trong lòng hiện ra một chút nghi hoặc cũng không rõ. Chỉ là tăng lên một cấp mà thôi, liền tử, nhất nhân chi hạ, trực tiếp nhảy đến mạ bèo. Thế giới này mức năng lượng chiều ngang cũng quá là khuyết đại đi. vẫn là nói, nơi này chỉ là mạ vẹo đa nguyên vũ trụ bên trong một cái thế giới song song, mức năng lượng kỳ thực cũng không cao lắm. Cũng không thể nào, đều có sổ xe dễ sủ tờ dìm, thấp hơn có thể thấp đi nơi nào. Thời thêm suy tư, Lâm Vũ lắc lắc đầu, quyết định trước tiên không xoắn suýt ở vấn đề này. Đến đâu thì hay đến đó, ngược lại lấy hắn thực lực, coi như là chuyện tranh vũ trụ, cũng không sợ chút nào, nhiều lắm nhường trong đám thực lực không đủ thành viên nhóm nhóm cẩn thận một chút chính là. Nghe tới điện thoại di động bên trong truyền đến lời nói, thanh niên không khỏi nhíu mày. Trầm ngâm chốc lát, hắn mở miệng nói, nếu sổ xe dễ sủ tờ dìm không muốn gặp ngươi, vậy thì nghĩ biện pháp cùng SHIELZ tiếp xúc một chút đi, vừa bạn ta ngày hôm nay mới vừa xuống đất, muộn nhất ngày mai liền có thể đến New York. Tốt, vậy thì quyết định như thế. Di động âm thanh vui vẻ trả lời, chợt dứt khoát cúp điện thoại. Thanh niên thở dài, về phía sau nằm ngã ở trên giường, giơ tay lên máy, nhìn màn hình tự nhủ, còn có không tới 20 ngày à. Lâm Vũ nghe vậy lòng sinh hiếu kỳ, đem hình ảnh rút ngắn đến thanh niên trước mặt lên, chỉ thấy di động khóa màn hình bình bảo đảm lên, thình lình biểu hiện năm 2012 ngày 15 tháng 4 thời gian. Thấy cảnh này, Lâm Vũ nhất thời mặt lộ vẻ hiểu rõ. Nếu như hắn nhớ không lầm, bộ thứ nhất, Adventure, nội dung vở kịch liền phát sinh ở năm 2012 tháng 5. Vì lẽ đó thanh niên nhắc tới thời gian, nên chính là 12 năm ngày mùng ngày 4 tháng 5 New York cuộc chiến. Chẳng trách hắn cùng đầu bên kia điện thoại đồng bạn muốn tìm sổ sẽ dễ sủn tợ dìm cùng SHIELZ hẳn là nghĩ nhắc nhở bọn họ chuyện này đi. Không nghi ngờ chút nào, vị này người hoa thanh niên khẳng định là một cái người xuyên Việt. Nhưng tên của hắn, Lâm Vũ lui ra bức tranh, lại lần nữa đưa mắt tìm đến phía danh sách bên trong tên. Nếu đã xác định là mạ vẹo thế giới, như vậy cái này Lâm Liệt xác suất lớn chính là hắn nhận thức cái kia trò chơi nhân vật. Có điều, ký ức bên trong Lâm Liệt hẳn là thứ 67 đại thiết quyền mới đúng. Ở kiếp trước ở ngoài vong bạo hỏa trò chơi, mạ vẹo tranh đấu, bên trong, hắn cũng là sử dụng nắm đấm cận chiến nhân vật, lúc nào bên người mang theo một thanh hỉ xì, phỉ thúy, trường kiếm. Lâm Vũ suy nghĩ một chút, cảm thấy đây cùng người này khởi nguyên cố sự có quan hệ. Hắn chỉ xem qua trò chơi cùng điện ảnh, đối với chuyện tranh cũng không biết, vì vậy cũng là không biết được. Nhưng bất kể nói thế nào, có càng năng lượng cao cấp thế giới đều là chuyện tốt. Lại thêm vào lần này tư cách có hai cái, Lâm Vũ không do dự, lập tức cho hai vị dự bị thành viên nhóm một người lên một phiếu. Thời gian cực nhanh, 5 tháng như thoi đưa, đảo mắt chính là 5 ngày thời gian. Trong vòng 5 ngày này, 5 vị thành viên nhóm thương lượng tốt trình tự, lần lượt mở ra trực tiếp. Tô Hạo Minh trực tiếp nội dung rất đơn giản, trừ mới bắt đầu giới thiệu Lâm Vũ đạo trưởng ở ngoài, chính là tại Tích Phong thành bên trong đi dạo, ghi chép chính mình ăn ăn uống uống tốt nhất khóa vẻ đẹp một ngày. Đối với loại này nhàn nhã mà lại hậu đãi sinh hoạt, cái khác 3 vị thành viên nhóm đều biểu thị tương đương ước ao. Phần không thể lập tức nhường Lâm Vũ tìm tới thế giới của chính mình, tốt tránh khỏi gờ rút chat, đi phở ý ở rèn thế giới du lịch. Chỉ tiếc, mặc dù có nhóm trực tiếp trợ giúp, muốn ở hư không vô tận bên trong tìm tới thế giới tọa độ cũng không phải đơn giản như vậy, chí ít trong thời gian ngắn khẳng định là không cách nào đạt thành. Ở Tô Hạo Minh kết thúc trực tiếp sau, tiếp theo phát sóng là đường truyền thế giới Vân Diệp. Hắn lúc đó chính ở giải quyết sau đó không lâu nạn châu chấu vấn đề, cố mà nội dung tương đối kẻ nhạt. Chỉ có trong quá trình này, ở triều đình trong ngoài gặp phải đại đường hoàng đế Lý Thế Dân, cùng với các loại đầu đường thời kỳ danh thần, vẫn tính đối với các thành viên nhóm có một ít sức hấp dẫn. Cho tới nạn châu chấu quản lý, Lâm Vũ đã sớm dành cho trợ giúp, bởi vậy cũng không cần quá mức lưu ý ở Vân Diệp trực tiếp kết thúc sau, chính là Khánh Dư Niên thế giới phàm nhàn. Hắn trực tiếp nội dung liền tương đương thú vị, chính là triều đình cùng ngự tư phòng hai lần trước tòa đối lập. Tham diễn nhân viên có phàm nhàn, Khánh Đế, Lý Vân Duệ, Lâm Lực Phủ, Trần Bình Bình cùng với triều đình lên một đám kích cỡ quan chức. Ở triều đình lên, Trần Bình Bình cho hoàng thất lưu chút mặt mũi, không có đem lại nói tuyệt, chỉ là thông qua các loại vụ án chi tiết nhỏ, mơ hồ đem đầu mâu nhắm ngay trưởng công chúa phủ. Nhưng ở trong ngự thư phòng, Phạm Nhàn cùng Trần Bình Bình liền không có khách khí như thế. Bọn họ không chỉ nói thẳng ra trưởng công chúa cùng Bắc Tề lén lút cấu kết một chuyện, còn thu nạp rất nhiều chứng cứ, mang đến suýt nữa bị trưởng công chúa diệt khẩu tuần thành ti tham tướng Vương Đạt. Lại thêm vào Lâm cùng suýt nữa bị trưởng công chúa lợi dụng, trở thành này án vòng xoáy trung tâm, Khánh Quốc tể tướng Lâm Nhược Phủ lòng sinh cừu hận, vì vậy lựa chọn đứng ở Phạm Nhàn bên này, từ bên quạt gió thổi lửa, đối với Lý Vân Duệ bỏ đá xuống giếng. Đối mặt mọi người vây công, Lý Vân Duệ biểu hiện tương đương quả đoán. Nàng trực tiếp ở Khánh Đế trước mặt quỳ xuống, biểu thị này án là bên người nàng một vị cung nữ tác phẩm. Vị này cung nữ là tâm phúc của nàng, vừa vặn phụ trách nội khố rất nhiều công việc, Phạm Nhàn cưới Lâm Uyển Nhi, nội khố tài quyền thì sẽ chuyên giao, cung nữ không nghĩ mất đi cái này thu gom của cải con đường, vì vậy mới sẽ dựa vào nàng tên tuổi xuống tay với Phạm Nhàn. Phạm Nhàn không chút khách khí, lúc này muốn Lý Vân Duệ đem tên kia cung nữ gọi đối lập. Kết quả Lý Vân Duệ sắc mặt không thay đổi, nói thẳng cung nữ đã bị nàng lén lút xử trí, muốn hỏi cũng chỉ có thể đi phía dưới hỏi. Như vậy lòng dạ ác độc bụng đen quăng nổi cử chỉ, xác thực là đem Phạm Nhàn cho giận đến cười run. Đúng là Trần Bình Bình cùng Lâm Nhược Phụ khí định tần nhàn, không chỉ không động dung chút nào, trái lại còn toát ra một chút ý cười, tựa hồ cho rằng Lý Vân Duệ làm ra cực kỳ ngu xuẩn cử động. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, các vị đang ngồi cái nào không phải nhân tình. Coi như Lý Vân Duệ tay bôi xử lý đến lại sạch sẽ, trong lòng bọn họ cũng đều cùng gương sáng giống như. Đặc biệt là Khánh Đế, tính cách vốn là đang nghi, còn có rất mạnh độc chiếm muốn. Lý Vân Duệ nếu là thừa nhận cũng là thôi, nhưng nàng càng muốn khư khư cố chấp, đem nội khố vững vàng khống chế ở trong tay. Không biết, nàng càng là đem nội khố tài quyền coi là vật trong túi, Khánh Đế liền càng là đối với nàng bất mãn. Cuối cùng cũng như Trần Bình Bình dự liệu như vậy, Khánh Đế lấy bức bách ở quần thần áp lực lý do, trị Lý Vân Duệ cái quản dưới không nghiêm dưới tội danh, cũng đem trục xuất kinh đô, phái về đất Phong Tín Dương. Đối với kết quả này, Phạm Nhàn ở bề ngoài cực kỳ bất mãn, kỳ thực không ngạc nhiên chút nào. Lý Vân Duệ dù sao cũng là hoàng thất, lấy khánh đế tính cách, tuyệt đối sẽ không cùng thứ dân cùng tội luận xử. Làm cho nàng rời đi kinh đô, rời xa khánh quốc quyền lực trung tâm, cũng đã là phạt nặng bên trong phạt nặng. Mà Phạm Nhàn muốn, chính là điểm này. Chỉ cần Lý Vân Duệ rời đi kinh đô, trong âm thầm sẽ gặp đến cái gì, cái kia liền không nói được rồi. Đối với Nam Khánh triều đình lên minh tranh ám đấu, các thành viên nhóm nhìn ra là say sưa ngon lành. Ở xử lý như thế nào Lý Vân Duệ vấn đề này, bọn họ cũng luân phiên phát biểu chính mình kiến nghị. Tô Hạo Minh kiến nghị Phạm Nhàn trực tiếp phái người chặn giết trưởng công chúa đoàn xe. Vân Diệp cảm thấy như thế làm quá mức quá loa, cho là nên càng cẩn thận một ít, tỉ như điều tra một ít Bắc Tề cựu phẩm cao thủ răng dấp, lấy thuật dịch dung thay hình đổi dạng, ngụy trang thành Bắc Tề tác phẩm. Vừa vặn Khánh Đế nghĩ hướng về Bắc Tề làm khó dễ, đem nồi đen chụp ở Bắc Tề trên đầu, cũng tính không bàn mà hợp Khánh Đế tâm ý, nhất định sẽ thiếu một chút phiền toái. Cho tới cuối cùng Hà Cảnh Phong, vị này càng là trọng lượng cấp. Hắn nói thẳng Vân Diệp cùng Tô Hạo Minh không đủ chuyên nghiệp, cho rằng ám sát chuyện như vậy vẫn phải là nhập gia tùy tục. Khánh Dư Niên thế giới không phải xã hội phong kiến sao? Vậy trước tiên ở dân gian tạo thế, đem trưởng công chúa sở ca bờ, loan lộ, việc xấu truyền bá ra ngoài, sau đó tìm Lâm Vũ mua đơn binh pháo điện tử, hoặc là lôi hệ ma pháp của chủ. Cuối cùng lấy thiên phạt tên, danh chính ngôn thuận xử quyết này ác phụ. Kế sách này vừa ra, Vân Diệp cùng Tô Hạo Minh lập tức liền không nói lời nào. Phạm Nhàn cũng cảm thấy kế này hợp lý, liền tiếp thu ý kiến này, bắt đầu đều đâu vào đấy sắp xếp lên. Mà ở Phạm Nhàn kết thúc trực tiếp sau, Hà Cảnh Phong hấp thụ Vân Diệp giáo huấn, cũng không có vội vã phát sóng. Mãi đến tận sau năm ngày, cũng chính là hiện vào đúng lúc này, hắn mới rốt cục mở ra trực tiếp. Ngăn ngắn mấy giây, bao quát Lâm Vũ ở bên trong bốn vị thành viên nhóm dồn dập tràn vào phòng trực tiếp. Nhìn trực tiếp hình ảnh trống rỗng khoáng sân thượng, cùng với đứng ở trên sân thượng Hà Cảnh Phong, mọi người không khỏi lòng sinh hiếu kỳ, dồn dập ở phòng trực tiếp soạt lên màn đạn. Nha, có thể coi là phát sóng. Đây là nơi nào? Sân thượng đi. Phí lời, người nào không biết nơi này là sân thượng? Ta ý tứ, này làm sao nhìn làm sao như cái trường học. Không sai, nơi này đúng là cái trường học. Hà Cảnh Phong hơi cười, đi tới sân thượng biên giới, nhìn phía dưới chính đang chiến đấu hai nhóm người chậm chậm nói, có điều trường học tên đầy đủ, gọi Đường Môn Võ Thuật Trường Học. Chương 118, Đường Môn Võ Thuật Trường Học chương 118, Đường Môn Võ Thuật Trường Học nghe được Hà Cảnh Phong lời nói, các thành viên nhóm đầu tiên là ngẩn ra, chợt phát màn đã nói, Đường Môn Võ Thuật Trường Học. Ý tứ nơi này là đường môn. Không sai. Hà Cảnh Phong cười gật đầu nói, ta sở dĩ ngày hôm nay phát sóng, chính là nghĩ chờ một chút đường môn phần nội dung vở kịch. Dựa theo nguyên tắc nội dung vở kịch, ở Trương Sở Lam gặp Sài Nôn đám người tập kích sau mấy ngày, chính là đường môn phần. Nhưng bởi Lâm Vũ cùng Hà Cảnh Phong can thiệp, dẫn đến Sài Nôn cùng Tiêu Tiêu đám người bị bắt sống, Trương Sở Lam cùng Lục Linh Lung thực sự không đi được, chỉ có thể trước tiên chăm sóc bọn họ thời gian nửa tháng. Mà ở sau nửa tháng, U Minh các tìm tới công ty, muốn lấy các loại kỹ thuật trao đổi công ty thu thập các phái công pháp. Những này kỹ thuật đều là Lâm Vũ từ Khánh Dư Niên thế giới thu được, dẫn trước dưới một người chí ít thời gian mấy chục năm. Công ty vừa bắt đầu còn có chút nửa tin nửa ngờ, cho rằng U Minh các không thể nắm giữ như vậy tiên tiến kỹ thuật. Trải qua nhiều lần hội nghị khẩn cấp thảo luận, hội đồng quản trị vẫn là nhất trí cho rằng U Minh các liệt ra kỹ thuật quá là quan trọng, bọn họ thà rằng bị hố cũng tuyệt không thể bỏ qua. Liền công ty cùng U Minh các tiến hành lần thứ nhất tính thăm dò giao dịch, cũng đem được kỹ thuật tất cả nộp lên. Kết quả ngăn ngắn 3 ngày, bộ phận kỹ thuật liền được nghiệm chứng, đặc biệt là năng lượng hạt nhân tin, càng là trực tiếp giải quyết một cái nào đó phòng nghiên cứu hiện nay chính đang công thành đầu đề, khiến cho thành công chế tạo ra toàn cầu đệ nhất khối cỡ nhỏ năng lượng hạt nhân tin. Công ty chủ tịch Triệu Phương Húc may mắn được mời đi tới cái kia phòng nghiên cứu, tận mắt nhìn thấy khối này hạt tin. Khối này tin thể tích so với tiền xu còn nhỏ, tính năng cũng cực kỳ thái quá. Theo nhân viên nghiên cứu nói tới, nó chí ít có thể duy trì 100 năm trở lên ổn định tự phát điện, không cần sạc tin, không cần giữ điện. Một khối nho nhỏ tin có thể để cho một bộ di động vĩnh viễn không bao giờ sạc tin. Nguyên bản nhiều nhất bay liên tục mấy tiếng máy không người lái, đang lắp ráp khối này tin sau, có thể vẫn bay đến khung máy báo hỏng, cũng sẽ không xuất hiện lượng điện không đủ tình huống. Nghe được các nhân viên nghiên cứu kích động giới thiệu, Triệu Phương Húc vừa mừng vừa sợ. Hắn cả kinh là U Minh các lại thật nắm giữ như vậy tiên tiến kỹ thuật, chỉ là đối phương lập trưởng tựa hồ thiên hướng phương đông, liền bực này kỹ thuật cũng đồng ý cùng công ty giao dịch. Từ đó sau khi, công ty phụ mệnh đem trọng tâm chuyển đến cùng U Minh các giao dịch lên. Trương Sở Lam thật vất vả dành ra không đến, nhưng cũng chỉ có thể trước tiên cố phương diện này sự tình. Mãi đến hiện tại, hắn mới rốt cục rảnh rỗi mở ra đường môn phần nội dung vở kịch. Theo ta được biết, Lục Cần đang cùng Lâm Đại Ca gặp mặt sau, liền đứt rời cùng ngoại giới liên hệ, bắt đầu bế quan. Trương Sở Lam cùng Lục Gia huynh muội không liên lạc được Lục Cần, chỉ có thể nghĩ biện pháp hướng về Kim Phượng bà hỏi thăm năm đó ba một môn sự tình. Nhưng hắn không nghĩ tới, toàn tính Nguyễn Đảo đám người lại cũng ở Kim Phượng bà bên người. Bọn họ chính đang tập kết nhân thủ, chạy tới đường môn, thấy Trương Sở Lam muốn cầu cạnh Kim Phượng bà, liền lòng sinh một tính, lấy chuyện này vì là thẻ đánh bạc, nhường Trương Sở Lam đi đường môn vì bọn họ đi tiền trạm. Điều này là bởi vì tại trên La Thiên đại thiếu, Trương Sở Lam lấy đó yếu thủ đoạn, đánh bại đường môn thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất, Đường Văn Long. Đường môn tiểu bối đều bởi vậy đối với Trương Sở Lam cực kỳ căm thù, một khi hắn đi tới đường môn, rất dễ dàng dẫn nổi tranh chấp, tạo thành hỗn loạn. Mà toàn tính là có thể nhân cơ hội này, lẹn vào đường môn, đặt thành mục đích của chính mình. Chỉ tiếc, bọn họ đánh giá thấp Trương Sở Lam trí tuệ, cũng đánh giá thấp hắn quyết đoán. Ở đi tới đường môn sau, Trương Sở Lam trực tiếp tìm đến cửa dài Đường Diệu Hưng, đem toàn tính việc nói thẳng ra. Đường Diệu Hưng đám người biết được chân tướng, hơi thêm suy tư, quyết định cùng Trương Sở Lam phối hợp, ở bề ngoài nhường tiểu bối vây công Trương Sở Lam, kỳ thực ám chúng mai phục thừa loạn tới rồi toàn tính. Chúng ta trước mắt nhìn thấy cảnh tượng, chính là toàn tính cùng đường môn hỗn chiến. Hà Cảnh Phong một hơi giới thiệu xong cố sự bối cảnh, sau đó cười nói, ta lần này lại đây, chính là định nhân cơ hội này, bán đường môn một tân tỉnh, nhìn có thể hay không dao động bao nhiêu nhân tài lại đây, vì ta hiệu lực. Dù sao U Minh các bên trong người phương Tây quá nhiều, vậy ảnh càng là liền một cái người phương Đông đều không có, cái này sao có thể được. Tô Hạ Minh, được được được. Tô Hạ Minh, vừa vặn đường môn cũng là làm ám sát, chuyên nghiệp hợp khẩu bị A. Vân Diệp, có điều, từ đường môn dao động đến người, có thể thành tâm vì ngươi hiệu lực sao? Cái này không đáng kể. Hà Cảnh Phong cười nói, U Minh các lại không phải thượng đế chi mâu, chỉ cần bọn họ nghiêm túc vì ta làm công, coi như là công ty nằm vùng, ta cũng không để ý. Phạm Nhàn, ngón tay cái Phạm Nhàn, ôm bắp đuổi chính là kiên cường. Cái gì gọi là ôm bắp đuổi? Hà Cảnh Phong nói chắc như đinh đóng cột nói, Lâm Đại Ca vốn là lớn nhất cổ đông, ngay cả ta đều là ở làm công cho hắn được rồi. Chúng các thành viên nhóm dồn dập phát sinh các loại ghét bỏ cùng đầu chó loại hình vẻ mặt. Lâm Vũ nhìn ra thấy buồn cười, chợt phát màn đạn hỏi, thực lực của ngươi bây giờ còn không bằng Lao Thiên Sư, một người chạy tới, thật có thể chấn được bãi sao? Tô Hạo Minh cũng nói bổ sung, đúng đấy, đừng quên, sự kiện lần này nhưng là có Đinh Đảo An lên sàn. Nhất Tuyệt Đỉnh hai hảo kiệt, Đinh Đảo An chính là dưới một người thế giới quan bên trong cùng Na Như Hổ đặt ngang hàng hai hảo kiệt một trong, thực lực mạnh mẽ, đủ để nghiền ép được gờ giúp chặt trước Hà Cảnh Phong. Nhìn thấy hai người màn đạn, Hà Cảnh Phong không khỏi nở nụ cười. Lao Tô, còn có Lâm Đại Ca, các ngươi cũng quá coi thường ta sao? Đinh Đảo An tính là gì? Chính là hai hảo kiệt cùng tiến lên, vậy cũng không phải là đối thủ của ta. Lời này xác thực không giả, bây giờ Hà Cảnh Phong đã có linh thạch cùng linh trùng, tính mạng tu vi tăng nhanh như gió. Ngắn ngắn 20 ngày thời gian, hắn cơ sở tu vi chí ít lật mười mấy lần, thực lực tăng trưởng thì lại càng quyết đại, nói là thoát thai hoán cốt cũng không chút nào quá đáng. Tô Hạo Minh sở dĩ nói như vậy, chủ yếu là đối với Hà Cảnh Phong thực lực không có một cái rõ ràng nhận thức. Cái tên này từ khi tiếp nhận U Minh các sau, liền cũng lại chưa từng ra tay, ở trong đám tán gẫu thời điểm, hắn cũng rất ít tiết lộ tu vi của chính mình tiến độ, này mới khiến Tô Hạo Minh sản sinh phán đoán sai. Hà Cảnh Phong cười nói, nâng mấy lần trước giao dịch phúc, công ty đối với ta cực kỳ coi trọng, lần này đến đại lục, càng là có công ty thành viên hội đồng quản trị cùng thập lao bên trong mấy vị tự mình chiêu đãi. Trong đó có cùng Đinh Đảo An nổi tiếng ngang nhau Na Như Hổ. Cái tên này thực lực quả thật không tệ, nhưng cũng là giới hạn ở không sai thôi. Tô Hạ Minh, như thế ngang tàng. Tô Hạ Minh, cái kia lão thiên sư đây. Hà Cảnh Phong trên mặt nụ cười cứng đờ, chợt buồn phiền nói, lão quái vật kia, ta sớm muộn có thể siêu việt hắn. Nghe được câu này, các thành viên nhóm nhất thời hứng thú, dồn dập hỏi thăm tới đến. Tô Hạ Minh, nha. Vân Diệp, nghe tới thật giống có cố sự a. Phạm Nhàn, nói nhanh lên, ngươi đều giấu chúng ta làm cái gì? Lâm Vũ, một thấy các thành viên nhóm dồn dập phát sinh màn đạn, Hà Cảnh Phong khỏe miệng kéo một cái, thở dài nói, kỳ thực cũng không có gì, chính là đến đường môn trước tiên đi một chuyến Long Hồ Sơn, nhìn thấy Lao Thiên Sư. Không thể không nói, Lao gia hỏa này đúng là cái quái vật. Ta vì thăm dò hắn, cố ý biến mất thân hình, trong bóng tôi dùng sát ý khóa chặt, kết quả hắn phát hiện sau khi không tìm được ta, dĩ nhiên trực tiếp dẫn động tiên lôi, khiến cho Long Hồ Sơn phong vân biến sắc, tiếng sấm cuộn cuộn, lấy này đến buộc ta hiện thân. Này nơi nào còn như cái luyện khí sĩ, quả thực là sát vách xuyên việt tới người tu tiên, cùng những người khác hoàn toàn không phải một cái hòa phong. Chúng thành viên nhóm thở dài nói, luyện khí con đường cũng có thể như thế khuyết đại sao? Hà Cảnh Phong khinh bị nói, lời này ai cũng có thể nói, chỉ có các ngươi không thể nói. Đặc biệt là Lao Tô, ngươi đều dưỡng khí 6 tầng đi. Dựa theo Thái Sơ dưỡng khí thiên, bên trong miêu tả, phỏng chừng Lao Thiên Sư cũng không phải là đối thủ của ngươi. Tô Hạ Minh, này, còn phải đánh qua mới có thể biết. Hà Cảnh Phong lườm một cái, chợt xoay người nhìn phía màn ảnh, khẽ mỉm cười nói, còn có Lâm đại ca, ta lúc nào nói qua, chính mình là một người lại đây. Lời còn chưa dứt, hắn giơ tay lên đến, nhẹ nhàng vỗ một cái. Năm đạo bóng đen trong nháy mắt tự hắn trước người hiện lên, cung cung kính kính quỳ một chân trên đất, hướng về hắn túi thấp đầu. Hoắc, này dáng điệu, không hổ là U Minh các chủ. Các thành viên nhóm dồn dập phát sinh màn đạn, hoặc là trêu chọc, hoặc là than thở. Phạm Nhan nhìn hình ảnh bên trong những kia thân mặc áo đen, cầm trong tay quan sát sát thủ, càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. Phạm Nhan, các loại, này năm cái gia hỏa làm sao đều cùng ngũ trúc thúc dài đến giống thế? Lâm Vũ, không phải hình dáng giống, bọn họ vốn là ngũ trúc cùng khoản người máy, tiểu Hà từ ta chỗ này mua. Phạm Nhan, không có cách nào a. Hà Cảnh Phong thở dài nói, đường môn dù sao cũng là làm ám sát, bàn về phương diện này thủ đoạn, U Minh các bên trong chỉ có số rất ít sát thủ có thể với bọn hắn đánh đồng với nhau. Huống chi, trong tay bọn họ còn có quan viên loại pháp khí này, có thể như ra đa như thế đo lường đến phạm vi bên trong dị nhân. Trừ ta ra, U Minh các vẫn đúng là không mấy cái có thể ở quan viên dưới che giấu hơi thở sát thủ. Đúng là Lâm đại ca người máy, thực lực có thể so với đại tông sư không nói, tự thân vẫn không có khí, ở tình huống như vậy, có thể so với U Minh các sát thủ dễ sử dụng nhiều. Đương nhiên, lấy hiện nay này những người máy trí năng trình độ, còn không có cách nào hoàn toàn thay thế chân nhân. Có điều bên người mang theo, làm trợ thủ, chống đỡ giữ thể diện, đúng là so với chân nhân còn muốn tiện tay một ít. Đang lúc này, phía dưới tình hình trận chiến xuất hiện biến hóa. Hà Cảnh Phong liếc mắt giữa sân đột nhiên xuất hiện người đàn ông trung niên, khẽ mỉm cười nói, "Tốt, nên ta ra trận." Lời còn chưa dứt, thân hình hắn từ từ bị huyễn thân chướng bọc, biến mất ở trên sân thượng. Phía sau năm tên sát thủ cũng từng người tản ra, biến mất ở phòng trực tiếp màn ảnh bên trong.